Chương 325, trận chiến đầu tiên. Trang bị cấp sử thi chỉ rất ra trên người bột vương giả 6 ít hay bột siêu giai 5 ít nhưng tỷ lệ rất thấp. Đừng có thấy trên người bọn Dương An có 2-3 kiện trang bị cấp sử thi mà coi trang bị cấp sử thi phổ biến như hàng bán ngoài chợ, hiện tại trang bị truyền thuyết đã được coi là hàng trăm năm khó gặp rồi chứ chưa kể đến trang bị sử thi. Nhóm 6 người của Dương An có thể nói là may mắn, nếu tổng kết số trang bị sử thi có trong liên minh Quang Minh thì bọn hắn cam đoan sẽ chiếm hơn phân nửa. Còn 2 kiện trang bị cấp sử thi kia cũng là khó khăn gian khổ lắm mới trộm được từ xào huyệt của 2 bột vương giả 6 ít ra. Cậu muốn đánh cuộc thế nào? Thị huyết chiến lang thản nhiên nói, hiển nhiên là đã động tâm với 2 kiện sử thi này. Rất đơn giản, hai bên chọn ra 6 người sau đó sử dụng hệ thống rút thăm chọn đối thủ tiến hành đấu sinh tử, bên nào có số trận thắng nhiều hơn sẽ thắng cuộc, nếu như hai bên hòa nhau thì coi như chúng ta thua. Dương An nói, tỏ vẻ nắm chắc 10 phần. Chúng tôi thua thì 2 kiện sử thi này thuộc về 2 vị, nhưng nếu chúng ta thắng tôi có một yêu cầu nhỏ là muốn 2 vị chỉ huy thuộc hạ hết sức giúp đỡ Kiếm Vũ Phong Vân thủ hộ chỗ này cho đến khi kết thúc. Khẩu khí thật lớn nhưng cũng rất thú vị. Thị huyết chiến lang cười âm hiểm nói. Phá Thiên Kinh thấy thị huyết chiến lang muốn đáp ứng liền hỏi. Thị huyết, ông định cược cùng bọn chúng hả? Đặt 2 kiện trang bị sử thi mà đòi chúng ta cược hơn 20 vạn thủ hạ, không coi thường chúng ta quá đi chứ. Ha ha, nếu như bọn chúng muốn đưa 2 kiện sử thi cho chúng ta thì tại sao chúng ta không nhận? Trận này thắng chắc rồi nên đặt cược 20 vạn nhân mã thì có sao? Thị huyết chiến lang nói vẻ tin chắc 10 phần, cũng có thể nói hắn khinh thường nhóm người Dương An. Thị huyết chiến lang cho rằng Quang Phong Ám Luân và Phá Nha tuy là nổi tiếng nhưng mới thăng chức năm ít không lâu, so với những cường giả năm ít truyền thuyết lâu năm bên mình đã nắm rõ kỹ thuật và kinh nghiệm thì thắng thua đã rõ ràng, bên mình tất thắng. Phá Thiên Kinh hiểu ra cũng cười đắc ý nói, vẫn là chiến lang huynh suy nghĩ thấu đáo, chúng ta mỗi bên lựa chọn ra 3 người ứng chiến được chứ? Được, sau khi thắng lợi thì chiến lợi phẩm chia đôi. Thị huyết chiến lang gật đầu, cười âm hiểm. Rất nhanh hai đại chiến minh đã lựa chọn mỗi bên ra 3 gã cường giả năm ít. Tổng cộng là 6 người đều là cường giả năm ít thành danh đã lâu. Tuy rằng hai vị minh chủ đều cho rằng bên mình thắng là tất yếu nhưng vẫn lựa chọn ra những cường giả đứng đầu trong chiến minh còn bản thân mình thì không xuất chiến, đề phòng khả năng có thể thua trận nhưng không ảnh hưởng đến thanh danh của chiến minh. Để đề phòng, Dương An đưa ra yêu cầu hệ thống ký kết hiệp nghị, nếu hai đại chiến minh mà thua thì 25 vạn thành viên ở đây phải toàn lực trợ giúp Kiếm Vũ Phong Vân thủ thành, nếu làm trái hiệp nghị thì hai đại chiến minh tự động giải tán. Thị huyết chiến lang cùng Phá Thiên Kinh đều cảm thấy không sao cả, cũng ký tên. Song phương đưa danh sách lên hệ thống. Dương An cũng không có mượn người của Tế Vũ hay quân đao mà lấy luôn người trong tiểu đội tử thần ứng chiến. Tình cảnh hiện tại có vẻ rất quái dị, bên kia phế thành có mấy chục vạn người chơi đang chiến đấu với quái vật tập kích, khí thế ngất trời còn bên này cũng tập trung mấy chục vạn người chơi nhưng lại vô cùng ý mắng, tất cả mọi người đều tập trung lên sàn đấu. Hệ thống rút thăm nhanh chóng chọn ra các cặp đôi chiến đấu. Ám Luân VS Phách Vương Long. Không biết là trùng hợp hay là ý trời, trận đấu này đúng là cựu nhân đối mặt. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Ám Luân lắc đầu cười khổ. Quang Phong trông thấy Phách Vương Long thì hiện lên vẻ mặt phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đại ca, nhất định phải hành hạ tên khốn kia đến chết nhé." Ám Luân lắc đầu, ở kênh đội ngũ nói: "Tiểu Ngả, có yêu cầu gì đối với lần đối chiến này không?" Dương An cũng bắt chước hắn lắc đầu: "Không có yêu cầu gì, chỉ cần chú ý một chút, tùy tiện mà chơi đùa, những người khác cũng vậy nhé." "Tốt, vậy là có thể chơi thoải mái rồi." Ám Luân nhẹ nhàng cười bước ra sân đấu ở trung tâm, pháp bảo của hắn sau khi dung hợp với Bách Biến Ma Quáng thì có thể biến đổi ngoại hình bất kỳ, bây giờ là biến thành pháp bảo của Quang Minh Mục Sư. "Ha ha, Quang Minh Mục Sư đấu với thú huyết cường chiến sĩ, xem ra trận này chúng ta thắng rồi." Phá Thiên Kinh đắc ý cười nói: Quang Minh Mục Sư trong nhận thức của đa số người chơi là một chức nghiệp phụ trợ, tuy có mấy kỹ năng công kích nhưng độ sát thương rất yếu, là chức nghiệp rất phế, lại đối đầu với thú huyết cuồng chiến sĩ có tốc độ công kích nhanh và sát thương mạnh mẽ, nhất định là sẽ thua không phải bàn cãi. Ở đây là không thể mang đi vợ cờ, giết người được. Đương nhiên, đây chỉ là nhận định của người đối với Mục Sư mà thôi, trên thực tế nguồn chuẩn phủn VN. Thì ra là Ám Luân, đã lâu không gặp. Thú huyết cuồng chiến sĩ Phách Vương Long toàn thân bao phủ bởi chiến giáp kim loại thể hiện khí chất vô cùng bá đạo tương phản thật lớn so với hình tượng Quang Minh Mục Sư của Ám Luân. Bắt đầu đi. Ám Luân lạnh lùng nói. Dường như không muốn Phách Vương Long nói lời vô nghĩa nên Ám Luân liền gửi luôn yêu cầu quyết đấu sinh tử đến hắn. Quyết đấu sinh tử là một loại quyết đấu hợp pháp, nhân vật tử nạn sẽ rơi trang bị và nhân vật giết người không tăng giá trị tội ác. Hừ. Phách Vương Long hừ lạnh một tiếng rồi tiếp nhận tình cầu, hệ thống phát ra một tiếng đinh, tiến vào 10 giây đến ngược. Ám Luân vẫn vẻ mặt lãnh đạm, không có thể hiện ra cảm xúc phẫn nộ khi gặp cửu nhân nhưng cũng không lộ ra vẻ mặt tươi cười hàng ngày, triệu hoán hoán ra hai con hắc bạch tiểu miêu, triển khai mục sư thuẫn, cũng không thèm mở ra kính vương thuẫn mà chỉ thi triển tất cả các kỹ năng bờ UFF cho mình, coi như chuẩn bị xong. Còn Phách Vương Long thì hoàn toàn trái ngược, một bộ dáng không thể kiêu ngạo hơn, gào thét vài câu sau đó cũng mở ra thú huyết cuồng hóa nhưng lại không thấy hắn triệu hồi ra sủng vật. Đinh, 10 giây đếm ngược xong, tên của hai người đều chuyển sang màu đỏ, báo hiệu có thể công kích. Iaaa. Phách Vương Long quát lên một tiếng, hai tay nắm lấy trọng kiếm bằng đồng tao, thi triển va chạm bắt đầu tấn công, nhanh chóng vọt tới trước người Ám Luân, khoảng cách hai bên thu hẹp xuống chưa đầy 6 mét. Ám Luân vẫn bình tĩnh, một mặt lùi về phía sau, mặt khác thi triển kỹ năng khống chế ngăn cản Phách Vương Long công kích. Chỉ thấy tay trái Ám Luân đặt trước ngực chậm rãi kết xuất thủ lớn thi triển kỹ năng, phóng thích một cái thánh linh triển nhiễu, lập tức khiến Phách Vương Long ngược lại, bên hông đã bị một con thánh linh màu trắng cuốn lấy không thể cử động, sau đó từng cái thánh quang đan bay tới, mài mòn dần HP của hắn. Mà tay phải Ám Luân cũng không rảnh rỗi, giơ cao pháp trượng, chậm rãi huy động giống như đang vẽ ra một cái pháp trận thần bí. Song khống. Mục sư cũng có thể song khống. Những nguyên tố thao khống sư đỉnh cấp bên ngoài khi chứng kiến chiêu thức của Ám Luân thì sợ hãi than thở. Chương 326, thay sinh đổi tử. Song khống là một thuật ngữ trong giới thao khống sư, có nghĩa là kỹ xảo đồng thời thi triển hai kỹ năng khống chế nguyên tố ma pháp cao cấp. Loại kỹ xảo này rất khó luyện thành, có thể nói đó là dấu hiệu của nguyên tố thao khống sư đỉnh cấp. Mà bây giờ, một mục sư có kỹ xảo song không khiến cho rất nhiều nguyên tố thao khống sư sợ hãi. Trời ạ, ám luân lại dùng chiêu đó, xem ra phách vương long thẳng rồi. Thân thể phá nha không kiềm chế được mà run rẩy như là nhớ lại một ký ức đáng sợ nào đó. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyenphunvn.com. Mọi người bình thường đều có trao đổi luận bàn nên khi nhìn tư thế của ám luân là biết hắn sắp ra chiêu nào. Không chỉ có phá nha mà còn cả pháp lỗ địch và quang phong đều có cảm nhận tương tự, giống như bọn họ đã từng nếm qua sự khủng bố của chiêu này. Ha ha. Dương An và Mạnh Tử Lăng cười nhẹ, có vẻ hai người bọn họ không có phải chịu qua chiêu này. Ám luân còn ẩn tàng lực lượng ám mục, nhưng chức nghiệp quang minh mục sư có 5 kỹ năng khống chế lại thêm ánh mắt sắc bén nên nắm được thời cơ ra tay thích hợp, khiến cho Phách Vương Long không kịp xoay sở, để cho mấy kỹ năng công kích của ám luân lấy đi từng chút HP của hắn mà không có cách kháng cự. Hai quang cầu một đen một trắng hiện ra xoay tròn quanh sinh tử pháp trượng. Tốc độ huy động của ám luân nhanh dần lên khiến hai quang cầu ngày càng lớn, mà hai con hắc bạch tiểu miêu cũng đi vòng quanh chân hắn kêu meo 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 khiến tốc độ ngưng tụ càng nhanh hơn nữa. Đến bây giờ, cho dù Phách Vương Long có bị não hay không cũng biết ám luân đang chuẩn bị đại chiêu, vốn đang bực mình vì bị khống chế lại càng nóng giận hơn. Đáng chết. Phách Vương Long nổi giận gầm lên một tiếng, một ngọn lửa lớn cháy bùng quanh thân hắn, ý đồ muốn thoát ra khỏi khống chế của ám luân. Đây là một tuyệt chiêu của Phách Vương Long, dã thú cuồng bạo. Phách Vương Long không triệu hồi ra sùng vật là vì hắn đã phong ấn sùng vật vào trong người bằng một phương pháp đặc biệt, do đó có thể phát động lực lượng của dã thú cuồng bạo trong thời gian nhanh nhất. Sau khi phát động dã thú cuồng bạo, thân hình của Phách Vương Long lớn thêm vài phần, giống như một người thú, nửa thân trên dài ra, mọc đầy lông lá màu nâu. Phách Vương Long bây giờ đã biến thành một con dã thú cuồng bạo, hắn giơ tay cầm lấy thanh trọng kiếm từ trên cao đột nhiên bổ về phía ám luân. Ám luân không hề kinh hoàng, vang một tiếng, thanh quang trên người nổ bùng, gần giống với quang mạc tiễn của Dương An nhưng không có hiệu quả mạnh mẽ như vậy, chỉ là dịch chuyển tức thời ra bên ngoài, ngay cả chéo áo của hắn Phách Vương Long cũng không chạm vào được. Ám luân lùi lại phía sau, tay trái chỉ về phía trước, hai con hắc bạch tiểu miêu lập tức nhằm phía Phách Vương Long, quần quanh chân hắn, trong miệng không ngừng kêu meo meo, nếu có ai tinh ý phát hiện thì thấy tiếng mèo kêu như có tiết tấu khác với lúc trước, giống như ma âm làm cho linh hồn suy yếu, lâm vào trạng thái mê muội. Hỗn độn ma âm, đây là kỹ năng khống chế tinh thần mạnh mẽ do hai con hắc bạch tiểu miêu liên hợp phát động, một khi chúng chiêu thì không dễ dàng giải thoát được, lại thêm chiêu này khó lòng phòng bị cho nên bọn người Dương An khi tỉ thí với Ám Luân đều dính đòn không ít lần. Ám Luân cũng đã nói, hai con hắc bạch tiểu miêu này chỉ có thể coi là một con sùng vật, ban đầu là một quả trứng sùng vật nở ra hai con mèo sinh đôi, cùng sử dụng một không gian sùng vật. Phách Vương Long chúng hỗn độn ma âm, lập tức trở nên ngây dại, đứng im tại chỗ không hề động đậy. Lúc này Ám Luân cũng đã dừng huy động pháp trượng, hai quang cầu đen trắng đã ngưng tụ hoàn toàn. Hai quang cầu tỏa hai hơi thở bất động, quang cầu màu trắng tràn đầy hơi thở sinh mạng còn quang cầu màu đen toát ra khí tức tử vong nồng đậm, hai loại khí tức này vừa bài xích lại hấp dẫn lẫn nhau. Thầy sinh đổi tử. Ám Luân khẽ quát một tiếng, pháp trượng vung lên chỉ về phía trước, hai quang cầu chậm rãi bay về phía Phách Vương Long. Ầm. Hai quang cầu đang quay tròn đột nhiên chạm vào nhau, trắng đen giao hòa, tạo thành một quả cầu năng lượng xoay tròn đem Phách Vương Long bao vây ở bên trong. Một trắng một đen, hai loại năng lượng nhanh chóng đan xen, ma sát với tốc độ cao, giống như một vòng xoáy sinh tử đem linh hồn của Phách Vương Long bóc ra khỏi cơ thể rồi đưa vào luân hồi chịu tra tấn khủng khiếp. Phách Vương Long trong quả cầu năng lượng lộ ra thần sắc thống khổ, chu lên như heo bị chọc tiết, giống như có người đem hắn ra lăng trì, thống khổ kéo dài vô tận, mấy ngàn điểm sát thương lần lượt hiện lên trên người hắn. Tôi không nhìn nữa đâu, đây là khổ hình thống khổ nhất thế gian. Phá nha run run, xem ra chiêu kia là một bóng ma khắc sâu trong lòng hắn. Quang Phong tuy có run rẩy nhưng biểu hiện ra vô cùng hưng phấn. Hay, đại ca làm hay lắm, chậm rãi hành hạ tên khốn kia đến chết. Ôi. Dương An cười nhẹ, hắn đều ám luân thả tay chơi đùa, ai ngờ hắn đem người ta củ hành như vậy. Thực ra sau lần toàn nhóm thi đấu với nhau đã nhất trí coi thay sinh đổi tử của Ám Luân và Tử Thần Chi vẫn của Dương An vào dạng cấm chiêu của Tử Thần, không được sử dụng khi tỉ thí. Đây là hai chiêu thức tra tấn người khác, thay sinh đổi tử được coi là trừng phạt tàn nhẫn thống khổ nhất, còn Tử Thần Chi vẫn được coi là chiêu thức khủng bố dọa người nhất thế gian. HP của thú huyết cùng chiến sĩ Phách Vương Long này lên tới 2 vạn, sau khi giá thú cuồng bạo lại tăng lên 3 vạn, thế nhưng bây giờ Phách Vương Long lại chỉ hy vọng máu mình hết càng nhanh càng tốt, như vậy hắn có thể nhanh chóng tử vong không phải hứng chịu tra tấn thống khổ vô cùng này nữa. Sau 10 giây tra tấn, HP của Phách Vũ Ứng Long đã cạn, mà thời gian tác dụng của kỹ năng thay sinh đổi tử cũng vừa hết. 10 giây này đối với hắn giống như 10 năm vậy. Khi Phách Vương Long ngã xuống, trên mặt còn lộ ra vẻ thống khổ, có thấy được mức độ khủng bố của chiêu thức này. Chiến đấu chấm dứt, Ám Luân không hư hao chút nào, toàn thắng. Ám Luân chậm rãi đi tới nhặt trang bị mà Phách Vương Long rơi ra, là một kiện trang bị cấp truyền thuyết, cất vào hành trang sau đó thản nhiên quay về chỗ. Lúc này toàn trường mới vỡ hòa, rất nhiều tiếng than sợ hãi và thán phục, lúc trước bọn họ cho rằng Quang Minh Mục Sư nhất định thua thê thảm, ai ngờ kết cục lại như vậy. Phách Vũ Ứng Long được một gã Quang Minh Mục Sư hồi sinh lại, sắc mặt tái nhợt không dám ngẩng đầu nhìn Ám Luân lấy một cái mà cút đuôi chạy về. Diễm Huyết Chiến Lang cùng Phá Thiên Kinh nhìn nhau vẻ mặt lo lắng. Đánh đã tay chứ? Dương An mỉm cười nói. Ám Luân nhún vai nói, nếu như có thể, tôi còn muốn chơi thêm một chút nữa, nhưng đáng tiếc thời gian tác dụng của thay sinh đổi tử chỉ có 10 giây. Phá Nha và Pháp Lỗ Địch ngay lập tức trừng mắt nhìn hắn một cách khinh bỉ. Dương An lắc đầu thở dài sau đó bước lên hai bước nói, hai vị minh chủ, thiệt là ngại quá, trận đầu là chúng ta thắng. Không hổ danh là Ám Luân, chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Thị Huyết Chiến Lang âm trầm nói, nhưng không ai biết là hắn đang nói thật hay giả vờ. Vậy chúng ta bắt đầu trận thứ hai thôi. Rất nhanh hệ thống đã chọn ra hai đối thủ kế tiếp. Chương 327, không gian trưởng khống giả. Mãi đến khi Phách Vương Long hồi sinh lại, người chơi đến xem vui còn không tin nổi một thú huyết cuồng chiến sĩ lại bị một quang minh mục sư vốn là chức nghiệp nổi danh yếu đối hành hạ cho tới chết. Kết quả này phá vỡ quan niệm dĩ vãng của vô số người, nhưng cũng có người nhận ra Quang Minh mục sư kia chính là ám luân người từng là đệ nhất nhân trong trò chơi thừa ban đầu, nên kết quả này xem như chấp nhận được. Thị huyết chiến lang vẫn một biểu tình âm lãnh, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Phá Thiên Kinh cũng không có yêu cầu ám luân trả lại trang bị phách vương long rất ra, dù sao đây là sinh tử chiến, người thắng tự nhiên có quyền thu chiến lợi phẩm. Rất nhanh, hệ thống đã chọn lựa được đối thủ trận thứ hai. Phe hai đại chiến minh được rút thăm chúng là một đại địa kiếm sĩ năm ít tên thạch quốc, là thành viên hắc ám thị huyết chiến minh, mà bên Dương An thì là cô gái duy nhất trong 6 người, Mạnh Tử Lăng. Nhìn ra Mạnh Tử Lăng có chút khẩn trương, Dương An ôn nhu nói khẽ bên tai nàng: "Không cần khẩn trương, em cứ coi giống như những lần mấy người chúng ta luận bàn là được rồi. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyenvn.com." Những đội viên khác cũng sôi nổi cổ vũ cùng động viên Tử Lăng. Cho tới bây giờ, có Dương An che chở, Mạnh Tử Lăng chưa từng có kinh nghiệm cùng người khác giao đấu, ngay cả khi gia nhập Tử Thần cũng chỉ là cùng Pháp Lỗ Địch phụ trách công tác hậu cần, tuy rằng bình thường cũng có cùng mấy đội viên luận bàn, nhưng vẫn là lần đầu giao đấu cùng người ngoài. "Vâng." Mạnh Tử Lăng nhẹ nhàng gật đầu, cũng chấn định vài phần, chậm rãi đi ra ngoài. "Ha ha, một cô em sao, dáng người không tồi, chỉ không biết sau mặt nạ là Tây Thi hay Trùng Vô Diệm đây." Thạch Cốt ánh mắt soi trên liếc dưới không kiêng nể, nói chuyện ngạo lớn, vừa nhìn đã biết không phải hạng tốt đẹp, nhưng có điều thực lực của hắn lại không có tệ giống nhân phẩm hắn. Không cần để ý đến hắn, đối phó người như thế biện pháp tốt nhất chính là đánh ngã mà đạp lên hắn. Dương An sợ Tử Lăng bị Thạch Cốt dọa sợ, lập tức thông qua kênh tổ đội an ủi. Mạnh Tử Lăng vẫn không hết được khẩn trương, tuy rằng được đồng đội và Dương An động viên, nhưng bị mấy chục vạn người chơi cùng nhìn chằm chằm, quả thật khó để bình tĩnh. 10 giây đếm ngược vang lên, Mạnh Tử Lăng cũng chỉ là theo bản năng mở ra hắc ám hộ thuẫn, ngay cả sủng vật cũng quên triệu hoán. 10 giây vừa qua, Thạch Cốt dẫn đầu phát động bu tập, thân ảnh lao tới nhanh như chớp, trong lúc Mạnh Tử Lăng còn thất thần thì một thanh đại kiếm màu vàng đất lấy xu thế vạn quân chém tới. Phanh! Hắc ám hộ thuẫn bị một kiếm phá vỡ, Mạnh Tử Lăng cũng bị dính một đòn hơn 3000 điểm sát thương, thân thể bị đẩy lùi về sau 6-7 bước, khó lắm mới đứng vững không ngã xuống. "Ha ha, người đẹp đeo mặt nạ, nếu cô em chịu theo hầu hạ anh 2 ngày, anh sẽ để chúng ta đấu hỏa." Thạch Cốt buông lời trêu chọc, nhưng cũng không dừng công kích, sùng vật đại chi trù, con nệ lớn, cao gần 2 mét sau lưng hắn đã đuổi tới triển khai công kích. "Hừ." Sắc mặt Mạnh Tử Lăng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, mấy lời Thạch Cốt vừa nói đã chạm tới chỗ cấm kỵ của nàng, khiến nàng không kiềm được cơn giận, cảm giác khẩn trương theo đó tiêu tán. "Bá!" Một tiếng, thân ảnh bỗng nhiên biến mất, Mạnh Tử Lăng thoáng cái đã phóng ra ngoài hơn 20 mét. Một kích thất bại, Thạch Cốt cười mập mờ nói: "Ghê nhỉ, là kỹ năng tiềm thức sao, nhưng cũng không thoát được anh đâu bé cưng." Nham thổ chu. Thạch Cốt hú lên quái dị, đại chi chu màu vàng đất phía sau hắn lập tức hướng Mạnh Tử Lăng bắn ra một giải mạng nhện đem Mạnh Tử Lăng vừa mới đứng bao lại. Mạnh Tử Lăng đã khôi phục lại bình tĩnh, hơn nữa còn thêm vài phần lạnh như băng, bị mạng nhện cuốn lấy cũng hề kinh hoàng. Bùng, một ngọn lửa màu đen bỗng nhiên theo người nàng bốc lên, dễ dàng thiêu hủy mạng nhện. "Tiểu hắc." Mạnh Tử Lăng lạnh lùng quát một tiếng, triệu hồi ra hắc diễm tà phượng hoàng, từng luồng lửa đen phụt ra từ miệng nó, gắt gao ngăn chặn con nham thổ chu, con nhện đất. Thạch Cốt không có nghĩ đến nữ ám khống vừa rồi còn đang hồi hộp luống cuống tay chân này giờ đột nhiên lại lạnh lùng nghiêm nghị như thế, phát huy ra thực lực kinh người. Bất quá điều này lại khiến hắn càng hưng phấn như vừa cắn lắc, muốn xông lên trước tiếp tục công kích. Nhưng mà khi hắn vừa định xông tới lại phát hiện dưới chân đã bị mấy giải năng lượng màu đen cuốn lấy, bước thôi cũng khó khăn. Hắc ám chiến nhiễu, một kỹ năng khống chế thông thường của ám khống, hiệu quả rất mạnh. Chức nghiệp không gian trưởng khống giả của Mạnh Tử Lăng là từ ám khống tiến hóa mà thành, tự nhiên tinh thông kỹ năng hệ hắc ám, mà nàng đồng thời cũng có được năng lực hỏa khống, nghiêm khắc mà nói, nàng là một không gian hỏa ám tam hệ nguyên tố thao khống sư. Pháp quyền vung lên, liên tục 3 cái hắc ám hủ thực quang đạn bắn ra. Cho đến hiện tại Mạnh Tử Lăng vẫn chỉ sử dụng lực lượng ám khống. "Hí hí, nghĩ thế này làm khó được anh sao? Bé Tư ơi, em ngây thơ thật đấy." Thạch Cốt cười quái dị một tiếng, thân thể đang bị hắc ám triển nhiễu vây khốn bông biến thành một đống bùn lầy trườn trên mặt đất. Nhìn kia, Thạch Cốt muốn thi triển tuyệt chiêu tất sát thổ độn sát của hắn, không ai biết hắn khi nào thì xuất hiện, vô thanh vô tức từ dưới đất phát động công kích chém giết đối thủ. Không biết là người chơi nào đột nhiên kinh hô: "Ha ha, xem ra nữ ám khống kia đen rồi, chưa từng có người thoát được thổ độn sát của Thạch Cốt, trừ khi kẻ đó biết bay." Tu cục. Đồng nhiên, mặt đất cứng rắn dưới chân Mạnh Tử Lăng biến thành mềm nhũn như bùn, hút lấy hai chân nàng, mà Thạch Cốt thì hiện ra ở sau lưng, đại kiếm nhanh như chớp lén lút đâm tới hậu tâm Tử Lăng. Nhưng mà, cái đích đại kiếm đâm trúng lại bỗng thành không khí, Thạch Cốt ánh mắt hoa lên, thân ảnh Mạnh Tử Lăng lần nữa biến mất. Lại là một loại tiềm thức sao? Thạch Cốt lần này quả thật kinh ngạc, kỹ năng tiềm thức cực hiếm, có một loại đã cực kỳ may mắn, không ngờ Mạnh Tử Lăng lại có đến hai. Chỗ này là Thạch Cốt tưởng Tử Lăng có một cái thuấn di ra ngoài 20 mét, một cái biến mất như trên, hơi khó hiểu, nhưng thật ra do Tử Lăng là chức nghiệp ẩn tàng về không gian. Cho trẻ con. Mạnh Tử Lăng rốt cục nói ra câu nói đầu tiên, có điều ngữ khí lạnh như băng cùng miệt thị, khiến Thạch Cốt cũng cảm giác khó thở. Làm không gian trưởng không giả, khu vực không gian trong phạm vi hạn định đều bị nàng nắm trong tay, Mạnh Tử Lăng đã sớm cảm giác được vị trí của Thạch Cốt, cố ý chúng chiêu chẳng qua là kế dụ địch. Không gian cấm cố. Mạnh Tử Lăng không hề cho hắn cơ hội phản kích, lập tức thi triển ra ma pháp hệ không gian. Một pháp trận màu xám đường kính chừng 5 mét hiện lên dưới chân Thạch Cốt, không khí trong đó tựa như biến thành thể rắn, người bị nhốt ở bên trong hoàn toàn không thể nhúc nhích. Không gian bạo phá. Pháp trượng lại vung lên, không gian bị cấm cố trong phút chốc có rút lại thành một điểm sáng lớn cỡ đầu ngón tay, sau đó lại nháy mắt bành trướng nổ tung. Ầm ầm ầm, tiếng nổ như bom nguyên tử truyền ra ngoài, sóng năng lượng phóng ra khiến không gian chung quanh cũng sinh và mèo, xuất hiện huyễn tượng không gian gấp khúc. Tựa như năng lượng phát ra khi vũ trụ tan vỡ, Thạch Cốt bị vây trong pháp trận chớp mắt nổ tung đến cặn bã cũng không có. Sau khi không gian khôi phục như ban đầu, chỉ thấy trên mặt đất còn lưu lại một kiện giáp ngực màu vàng đất minh chứng hắn từng tồn tại nơi này. Bá. Thân ảnh Mạnh Tử Lăng chợt lóe, hiện lên giữa chiến trường, khí chất lạnh lùng nghiêm nghị giống như trong mảnh không gian nàng chính là chỗ tể, nàng chính là vương giả. Chậm rãi cúi người, dưới ánh nhìn của mấy chục vạn người đang há hốc miệng, Mạnh Tử Lăng tự nhiên nhặt lên chiến lợi phẩm thuộc về nàng. Trận thứ 2, tiểu đội 6 người lại toàn thắng. Chương 328, trận thứ 3. Liên tiếp bại 2 trận, thị huyết chiến lang sắc mặt âm trầm, tức giận hừ một tiếng, đáng tiếc thạch cốt bị nổ đến cặn bã cũng không còn, không thể hồi sinh tại chỗ, bằng không nhất định ăn chửi đến mưa bay đầy mặt. Trận vừa rồi nếu không phải tại hắn ngả lớn mà toàn lực ra tay ngay từ đầu, hẳn đã không thua. Phá Thiên Kinh có vẻ nóng nảy, nguyên tưởng rằng tất thắng nào ngờ lại bại 2 trận, hơn nữa còn bại triệt triệt để, khiến hắn căm tức thiếu chút đi lên. Mà trận vừa rồi hắn càng muốn chút giận sang thị huyết chiến lang vài câu, có điều vẫn kiềm chế không bạo phát, dù sao luận tổng thể thực lực, kinh lôi chiến minh của hắn vẫn kém hắc ám thị huyết chiến minh một bậc. Phía bên ngoài lại bùng phát một trận kêu than sợ hãi. Trận trước ám luân thì cũng thôi, dù sao hắn cũng từng là nhân vật tuyệt thế trong phong vân một thời, nhưng giờ một nữ ám khống chưa hề có tiếng tăm lại có thể gọn gàng đánh cho thạch cốt danh xưng hắc ám thị huyết đệ nhất kiếm sĩ đến cả cặn bã cũng không còn. Tuy vẫn có rất nhiều người cho rằng thạch cốt thua vì khinh địch, nhưng có điều không ai dám hoài nghi thực lực nữ ám khống. Tạ Luân cũng là ám khống, cậu có ý kiến gì không? Quân Đao vốn đứng một góc lặng lặng quan sát đống hỏi. Vô Hạn Tạ Luân bên cạnh hắn nhíu nhíu mày, như có suy nghĩ gì nói. Thực quỷ dị, ngay từ đầu mấy ma pháp vẫn là kỹ năng hệ hắc ám, nhưng hai đòn cuối cùng thì em chưa từng nghe hệ hắc ám có, lại có thể đem một đại địa kiếm sĩ tạc đến cặn bã cũng tan, tin chắc cô ta không đơn giản là một ám không đâu. Đúng là không đơn giản, thật không biết ngạ gia này làm thế nào mà tụ tập được tận mấy kỳ nhân như vậy. Lam Sắc Quân Đao tràn đầy kỳ ý gật gật đầu. Đoàn trưởng, em vẫn nghi ngờ bọn họ chính là tử thần, đặc biệt ngả ra kia là đáng nghi nhất. Quân Thứ thản nhiên nói. Quân Thứ, cậu cũng đừng có tiếp tục tranh luận vấn đề này ở đây nữa. Nói chuyện chính là ảo ảnh thủ tiễn đãng giang hồ. Coi như hoài nghi bọn họ là tử thần thì sao, chẳng lẽ cậu có năng lực đối phó bọn họ? Vạn lần đừng chọc giận họ, lấy thực lực của bọn họ mà điên cuồng trả thù thì đối với Lam Sắc Quân Đao sẽ là đả kích cực kỳ nghiêm trọng. Tiễn đãng giang hồ phân tích nói khiến Quân Thứ không chỗ nào phản bác được. Kỳ thật tôi cảm thấy hành vi của tử thần chưa hẳn là xấu đối với chiến minh. Lam Nhị lên tiếng. Đoàn trưởng còn nhớ mục đích ban đầu khi chúng ta thành lập Lam Sắc Quân Đao không, nhưng bây giờ nó đã biến thành thế nào? Ai? Quân Đao bất đắc dĩ thở dài, mà không chỉ hắn, mấy người đứng sau cũng trầm mặc không nói. Đúng vậy, giờ đã không còn như lý tưởng ban đầu. Thế lực càng ngày càng cường đại, đường lại càng lệch nhiều khỏi quỹ đạo, nói là thân bất do kỷ, kỳ thật chẳng qua là chúng ta lấy cớ thôi, ngày đó thiên hành cũng vì thế mà rời đi. Quân Đao thản nhiên nói, lập tức ánh mắt trở nên sắc bén, như hạ quyết tâm. Tạ Luân, Quân Thứ, truyền lệnh xuống, sau khi chuyện lần này hoàn thành sẽ toàn diện chỉnh đốn chiến minh, không thể phá hư bản chất quân nhân của chúng ta. Chiến minh này do toàn bộ đội xuất ngũ làm đầu não, nên tôn chỉ cũng thiên theo hướng quân đội. Rõ, thưa đoàn trưởng. Vô Hạn Tạ Luân cùng Quân Thứ nghiêm túc đáp. Hai trận tháng 2, ngày càng có nhiều người thắc mắc lai lịch bọn Dương An. Bọn hắn đều nghi hoặc không biết từ bao giờ Liên Minh Quang Minh lại sinh ra một tiểu đội siêu cấp như vậy. Bọn Dương An cũng không để ý việc bị người bàn tán, thấy Mạnh Tử Lăng thắng lợi trở về, mấy người sôi nổi tán dương. Ai nha, thấy hai người tỏa sáng như vậy, tôi cũng đưa tay, hy vọng tiếp theo đến lượt tôi đi. Phá Nha hưng phấn như cắn thuốc, tuyệt đối là kẻ hiếu chiến nhất trong 6 người. Chuẩn Men, tôi cũng phừng phừng toàn thân rồi đây, chỉ muốn xông lên chiến một hồi. Quang Phong cũng xoa tay, xem ra không khá hơn Phá Nha bao nhiêu. Mơ đi hai cưng, tiếp sau nhất định là phần của Bổn đại hiệp. Nói chuyện tinh tướng chọc cười như thế, dĩ nhiên là pháp lỗ địch. Ba người thường xuyên cãi lộn, Dương An cùng Ám Luân tự nhiên là không để ý nhiều lắm. Rất nhanh, danh sách đối chiến trận thứ 3 đã có. Ha ha, không thể tưởng được lão địch miệng thật chuẩn. Dương An là đội trưởng nên được báo kết quả đầu tiên. Ha ha, tớ đã nói mà, sau khi lọ gặp tớ sẽ đi mua sổ số luôn ấy chứ. Pháp lỗ địch lập tức đắc ý vênh báo. Hừ, đừng vừa đi ra ngoài đã bị người ta đánh chết nhá. Phá Nha cùng Quang Phong mặt đầy oán hận rủa. Ha ha. Pháp Lỗ Địch càng cười to trêu tức. Lúc này Ám Luân nghiêm túc lên tiếng. Lão địch, tốt nhất là cậu không nên chủ quan, đối thủ của cậu là người được công nhận đệ nhất cường giả kinh lôi chiến minh, Lôi Vân Phong Bạo đấy. Lão địch, cẩn thận là hơn. Dương An cũng nhắc nhở nói. Pháp Lỗ Địch cũng là người biết suy nghĩ, sau khi cười xong cũng trở nên thận trọng. Lôi Vân Phong Bạo, lôi hệ nguyên tố thao khống sư năm ít, đệ nhất cường giả kinh lôi chiến minh, ở giai đoạn khi cường giả truyền thuyết mới có 39 người cũng được xếp hạng trước năm. Lôi Vân Phong Bạo đối với thực lực của chính mình phi thường có tin tưởng, trong lòng có điểm miệt thị Pháp Lỗ Địch, bất quá cũng biểu hiện rất là thận trọng. Dù sao đã thua hai trận, tiếp tục xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đồng nghĩa với lâm vào tuyệt cảnh, bởi vậy hắn cũng không dám kinh thường. Hai người bước ra, so sánh đã cực kỳ rõ ràng, Lôi Vân Phong Bạo toàn thân khí phách ngang nhiên, một bộ tuyệt thế cường giả, mà hình tượng Pháp Lỗ Địch thì lại giống ý gì một nhân vật đầu trò. Nhân vật bày trò, đầu đeo trò gây cười. Nhưng không ai dám coi khinh nhân vật đầu trò này, dù sao hai trận trước cũng còn sờ sờ trước mắt. Pháp Lỗ Địch phi thường thuần thục triệu hồi ra ma diễm hoàng kim phong hậu, cùng với nó dung hợp, bay đến giữa không trung, sau đó là băng cực chiến lang xuất hiện bên dưới chuẩn bị chiến đấu, cuối cùng là Kính Vương Tuấn làm phòng thủ. Lôi Vân Phong Bạo cũng triển khai ma pháp hộ thuẫn, một màn hào quang trong suốt màu tím đem hắn bảo hộ bên trong. 10 giây thời gian đến ngược. Lần này dẫn đầu công kích chính là Pháp Lỗ Địch, gần trăm con bạo diễm phong giống như đám mây màu hồng rơi từ trên trời rơi xuống tiến hành tự sát tạc đạn tập kích, băng cực chiến lang cũng xuất hai thanh băng tinh đại kiếm từ mặt đất triển khai công kích. Trên dưới hai đường đồng thời công kích chứng thật là phi thường khó giải quyết, bất quá Lôi Vân Phong Bạo cũng là cường giả hàng đầu, dĩ nhiên có cách ứng phó. Hoành chuyện được lấy tại truyện phùn VN. Lôi Vân Phong Bạo nhẹ nhàng bắn ra một quang cầu lôi điện màu tím, vừa vặn nổ tung tạo thành một hàng rào điện khổng lồ chặn hướng băng cực chiến lang đang lao tới. Mà lúc này, trên không đàn bạo diễm phong đã muốn lao xuống. Lôi điện kinh cực. Lôi Vân Phong bạo khẽ quát một tiếng, bên ngoài ma pháp hộ thuẫn thấy rõ nhiều hơn một tầng lôi điện nảy tí tách màu bạc như áo khoác. Oanh oanh oanh. Bạo diễm phong cảm tử nổ tung, chính là tự sát tạc đạn tập kích mà pháp lỗ địch am hiểu nhất. Nhưng mà tuyệt chiêu nhiều lần thành công lần này lại mất hiệu lực, từng con bạo diễm phong vừa gặp tầng chắn lôi điện kinh cực đã lập tức nổ tung, hoàn toàn không ảnh hưởng gì được Lôi Vân Phong bạo bên trong lớp chắn. Lôi Vân Phong bạo đơn giản phá vỡ thế công của pháp lỗ địch. Chú em đánh xong rồi hả? Giờ đến lượt anh. Chương 329, chuyên gia chơi bom. Thế công của đàn bạo diễm phong chứng thật là phi thường khó chơi, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị nổ đến lung đầu, nhưng chiêu này cũng có một nhược điểm rất lớn, đó là HP của mỗi con bạo diễm phong chỉ có 1000, có thể nói vừa bị đánh là chết, trên lý luận chỉ cần trước khi chúng nó áp sát đem chặn giết hết là có thể phá giải, nhưng thực tế lúc nào cũng khó hơn lý thuyết. Có điều lần này gặp Lôi Vân Phong bạo thì đúng là lý thuyết lên ngôi, lôi điện kinh cực khiến cho bạo diễm phong nổ tung sớm, còn ma pháp thuận thì ngăn sóng xung kích, Lôi Vân Phong bạo không hư hao chút nào. Thấy Lôi Vân Phong bạo dễ dàng phá giải dàng như thế, cả pháp lô địch lẫn các thành viên tử thần khác đều phải thật tâm bội phục hắn có bản lĩnh, bởi trong bọn cũng chỉ có Dương An cùng Mạnh Tử Lăng là có thể dễ dàng hóa giải chiêu này. Chút tài mọn, chú đánh chắn rồi, giờ để anh nhá. Lôi Vân Phong bạo khẽ cười, tay trái vung lên, một quyển trục màu tím xuất hiện. Đại Lôi Bạo Kích. Lôi Vân Phong bạo lập tức kích hoạt quyển trục ma pháp, phóng thích kỹ năng Đại Lôi Bạo Kích phong ấn trong đó ra. Đại Lôi Bạo Kích là một kỹ năng quần công phạm vi nhỏ của Lôi Không Bốn Ít, có sát thương cực cao, nếu từ người chơi thì triển thì mất khoảng 2 giây ngưng tụ, nhưng qua quyển trục thì đổi là nháy mắt. Chế tạo một quyển trục ma pháp như vậy rẻ nhất cũng tốn vạn tiền vàng. Nhưng để chiến thắng trận này Lôi Vân Phong Bạo cũng không tiếc. Long long. Trên đỉnh đầu pháp lỗ địch nhiên ngưng tụ một dải mây đen đường kính gần 10 mét, sau đó 10 cột sét to như thùng nước thình lình đánh xuống. Tốc độ lôi điện ngang ngửa với vận tốc ánh sáng, một khi kỹ năng đánh ra thì trừ có kỹ năng chạy trốn đặc biệt, nếu không không thể tránh né. Pháp lỗ địch quả thật không có kỹ năng chạy trốn, chỉ có thể theo bản năng khống chế Kính Vương Thuẫn bay đến đỉnh đầu ngày kháng. Vành. Kính Vương Thuẫn đúng lúc ngăn trở cột sét màu tím đánh xuống. Kính Vương Thuẫn phòng ngự ma pháp tương đối cao, ngăn cản được đại bộ phận sát thương, nhưng cũng không triệt tiêu được lực xung kích khiến cả người cả Thuẫn bị đánh bay xuống đất. Xèo. Thế công của Lôi Vân Phong Bạo tự nhiên chưa kết thúc, lôi hệ ma pháp 3 ít lôi điện trưởng màu tức thì ngưng tụ rồi bay vụt hướng pháp lô địch vừa bị đập lùi. Đồng dạng là trên dưới giáp công, đây là một loại cười nhạo của Lôi Vân Phong Bạo đối với pháp lô địch. Vành. Lôi điện trưởng mâu lập tức xuyên thủng lực pháp lô địch vốn không hề có năng lực phòng ngự, đánh ra hơn 8000 điểm sát thương. HP của pháp lô địch chỉ còn dính đáy, cũng từ giữa không trung ngã xuống mặt đất. Lôi điện trưởng mâu chính là một kỹ năng cấp thấp của Lôi Không 3 ít, nhưng trong tay Lôi Vân Phong Bạo lại có thể đánh ra hơn 8000 điểm sát thương, có thể thấy công kích bản thân hắn khủng cỡ nào. Nguồn tại Enfun. Pháp lô địch miệng phun máu tươi ngã xuống mặt đất, HP chỉ còn một kia, Kính Vương Thuẫn cũng tạm thời mất đi hào quang, băng cực chiến lang vẫn bị rào điện vây khốn, trong lúc nhất thời lâm vào khốn cảnh. Ơ, chú còn chưa ngọc sao? Lôi Vân Phong Bạo cũng không có thật sự kinh ngạc, mà là một loại đùa bỡn khinh miệt đối thủ, từng bước một tới gần, làm cho đối thủ trước khi chết phải sợ hãi hắn. Pháp lô địch dãy rùa đứng dậy, oán hận nhìn chằm chằm Lôi Vân Phong Bạo đang từ từ tiến tới, nghiến răng nghiến lợi nói: "Là mày ép tao." Lôi Vân Phong Bạo hơi dừng bước, nghĩ rằng pháp lô địch sẽ liều mạng lao tới, có điều lại dự liệu của mọi người. Pháp lỗ địch lại xoay người rồi vung đôi cánh sau lưng bay ra xa chạy trốn. Ha ha ha. Hành động của pháp lỗ địch có phần thường là một trận cười của vạn người xem. Chỉ có tiểu đội 5 người tử thần là vẫn bình tĩnh, bởi vì chỉ có bọn hắn mới biết khi pháp lỗ địch đột nhiên trở nên yếu đuối, cũng chính là lúc hắn gian trá nhất. Ma diễm hoàng kim phong hậu là một sủng vật có tốc độ rất cao, pháp lỗ địch sau khi dung hợp với nó cũng có đặc điểm này, tuy chỉ bay cao được trong khoảng 20 mét, nhưng lại có thể nháy mắt phóng ra xa hơn 10 mét, tránh khỏi tầm bắn của Lôi Vân Phong Bạo. Muốn chạy trốn sao? Lôi Vân Phong Bạo khinh miệt cười đuổi theo, đồng thời pháp trượng cũng chuẩn bị sẵn ma pháp công kích. Chức nghiệp nguyên tố thao khống sư đương nhiên không có kỹ năng phản ứng gì, đáng lẽ không thể đuổi kịp pháp lỗ địch, nhưng đây là pháp lỗ địch cố ý chậm lại thật tự nhiên, khiến Lôi Vân Phong Bạo cho là hắn là bị thương mà tốc độ giảm đi. Lôi Vân Phong Bạo nhoáng cái đã đuổi tới tầm công kích, mà trùng hợp chính là chỗ pháp lỗ địch ngã xuống khi nãy. Nhưng vào lúc này, Lôi Vân Phong Bạo cảm thấy dưới chân bỗng truyền lên cảm giác đau đớn, giống như dẫm phải đinh, nhưng khi hắn cảm giác được không ổn thì cũng đã quá muộn rồi. Ầm ầm ầm. Mặt đất dưới chân Lôi Vân Phong Bạo giống như có chôn địa lôi giờ được kích hoạt mà nổ tung, tức thì ánh lửa ngập trời. Lôi Vân Phong Bạo ngay cả có ma pháp hộ thuẫn cũng không chút tác dụng, bị nổ bay bắn tung lên không, lâm vào choáng váng. Hóa ra khi pháp lỗ địch rơi xuống mặt đất đã bí mật triệu hoán ra hơn 10 con địa lôi chu mai phục ngầm ở đây, mà khi nay hắn chạy trốn là để dắt Lôi Vân Phong Bạo tới nơi này. "Tiểu Lang, đến mày đấy." Pháp lỗ địch rất là tùy ý nói. Một tiếng sói chu kinh thiên, băng cực chiến lang toàn thân biến thành màu đỏ, trở nên cực độ hung tàn, hàng rào điện thoáng cái bị phá. "Bá!" Băng cực chiến lang toàn lực xông lên, thân ảnh tựa như xuyên qua cả không gian mà biến mất, đến khi xuất hiện lại đã lù lù phía sau Lôi Vân Phong Bạo đang bị bắn tung lên không. Cô hẹn hai kiếm, kiếm đầu tiên phá thuẫn, kiếm thứ hai lấy đầu. Thân đầu tách biệt, Lôi Vân Phong Bạo ngã xuống mặt đất cũng là lúc HP thấy đáy, tử nạn. Pháp lỗ địch chậm rãi hạ xuống cạnh thi thể của hắn, xoay người nhặt trang bị rơi ra, trước khi đi còn làm vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu than tiếc. Ngại quá, về sau đi đường phải cẩn thận nhé. Nếu Lôi Vân Phong Bạo còn có thể nghe khẳng định bị tức đến nổ phổi. Không hổ là chuyên gia chơi bom của chúng ta, ngay cả Lôi Vân Phong Bạo cũng bị anh nổ chết. Phá Nha thấy pháp lỗ địch thắng lợi trở về cũng hiếm khi lên tiếng khen ngợi. May mắn thôi mà. Pháp lỗ địch chắp tay, cũng trở nên rất là khiêm tốn. Mấy cái gã này. Dương An lắc đầu cười khổ. Ha ha ha. Dương An vừa nói xong thì cả 6 người cùng cười phá lên. Mà Liên Minh Hắc Ám Thị Huyết cùng Kinh Lôi bên kia thì lại trái ngược hoàn toàn. Ngay cả Lôi Vân Phong Bạo cực mạnh của Kinh Lôi Chiến Minh cũng thua, liên tiếp bại 3 trận, vẻ mặt Thị Huyết Chiến Lang trở nên xanh mét, Phá Thiên Kinh thì ngoài gương mặt đỏ như gà trọi vì tức giận còn mang vẻ không thể tin nổi, hắn không sao chấp nhận đệ nhất cường giả Kinh Lôi Chiến Minh lại thua một gã triệu hoán sư giống như nhân vật gây cờ kia, điều này là bực nào xỉ nhục. Lôi Vân Phong bạo được hồi sinh tại chỗ, nhưng hắn lại kiên quyết không nhận thua, liên tục kêu gào muốn Pháp Lỗ Địch cùng hắn đánh lại, mà Pháp Lỗ Địch tất nhiên là dứt khoát bất động, có thằng ngốc mới để ý tiếp đến hắn. Hai vị minh chủ, thực ngại quá, chúng tôi thắng liên tiếp 3 trận, xin hỏi hai vị còn muốn tiếp tục không? Dương An bước ra 2 bước cao giọng hô, chúng mày đừng có vênh báo, chờ bị diện sẽ đi. Phá Thiên Kinh tức đi lên, cũng không thèm để ý phong độ. Ha ha, lúc trước là các vị tự nguyện đáp ứng so đấu, hiện giờ tài nghệ không bằng người thì không chịu được sao? Dương An cũng sẽ không cho hắn mặt mũi, trầm trọng nói, đủ rồi. Thị Huyết Chiến Lang phất tay ngăn cản Phá Thiên Kinh tiếp tục thất lễ khiến người cười chê, âm trầm nhíu. Tiếp tục trận tiếp theo. Dương An xuề tay làm bộ bất đắc dĩ. Hệ thống rất nhanh rút thăm xong người cho trận thứ tư. Khi thấy người được chọn, Thị Huyết Chiến Lang âm hiểm nở nụ cười. Chương 330, nhanh nhất phá mạnh nhất, thượng. Hắc Ám Thị Huyết Chiến Minh cùng Kinh Lôi Chiến Minh giống nhau, người mạnh nhất chiến minh cũng không phải minh chủ, mà là một người hoàn toàn khác. Thị Huyết Ma Long, Hắc Ám Nguyên Tố Thao Không Sư, đệ nhất cường giả Hắc Ám Thị Huyết Chiến Minh, đồng thời cũng là cường giả thực lực đứng thứ 3 trong liên minh Quang Minh. Bảng xếp hạng này đương nhiên là tính cho thời đại năm ít trước khi kết thúc thần chi thí luyện tràng, là do một ít người chơi tổ chức bình chọn sắp xếp, cũng không phải bảng xếp hạng cường giả chân chính, tuy nhiên chính xác thực cũng khá cao. Chiếm vị trí đệ nhất trên bảng xếp hạng cường giả là Lôi Hệ Nguyên Tố Thao Khống Sư Quân Đao, cũng tức là Minh Chủ Lam Sắc Quân Đao Chiến Minh. Mà đứng thứ hai là một Thổ Hệ Nguyên Tố Thao Khống Sư tên Mạc Minh, là một người chơi thông thường, không gia nhập thế lực gì, thoát ẩn thoát hiện, nhưng mỗi khi xuất hiện trước mặt người khác thì đều có thể khiến cho kinh thiên động địa. Còn thứ ba chính là Thị Huyết Ma Long. Đương nhiên, phải nhắc lại đây là bảng xếp hạng từ thời đại năm ít trước, cũng tức là chỉ có 39 người, còn giờ số lượng năm ít đã nhiều hơn, thậm chí không ít người mới có thể đẩy ngã những lao làng lâu năm, điển hình như việc tiểu đội 6 người của Dương An đang làm. Thị Huyết Chiến Lang thấy người xuất chiến trận thứ tư là Thị Huyết Ma Long thì sắc mặt xanh mét cũng khôi phục lại. Hắn cực kỳ tín nhiệm Thị Huyết Ma Long, bất kể đối phương cử người nào xuất chiến thì phe hắn cũng nhất định thắng. Ma Long, lấy toàn lực mà giải quyết trận đấu nhanh nhất có thể. Thị Huyết Chiến Lang trầm giọng nói, hắn muốn theo trận này bắt đầu xoay thế cục. Thị Huyết Ma Long im lặng không tiếng động gật gật đầu, ánh mắt sắc bén trừng mắt nhìn đối thủ. Mà tiểu đội tử thần lần này đến phiên người có thực lực mạnh nhất, cũng là đội trưởng, Dương An ra tay. Tiểu Ngạ, hay là anh cố tình thua trận này đi, không thì tôi làm gì có cơ hội ra trận. Phá Nha vẻ tội nghiệp nói. Ừ, tôi sẽ tận lực. Dương An thản nhiên nói. Ngừng, mỗi lần anh nói cái câu tận lực đều là tận lực chấm dứt chiến đấu nhanh nhất thì có. Nguồn tại Huyền Phun. Phá Nha bất đắc dĩ nói. Ai, xem ra mình không có cơ hội tỏa sáng rồi. Ha ha, cái gã này, lát nữa cao thủ liên minh Hắc Ám tấn công thì thiếu cơ hội chắc. Dương An cười nói, cũng khiến mọi người cười rộ theo. Kỳ thật Dương An cũng muốn mau chóng chấm dứt nội loạn, chỉnh đốn tốt đợi liên minh Hắc Ám được kích. Đối mặt với cao thủ của cả hai đại chiến minh, 6 người còn có thể chuyện trò vui vẻ, khiến nhiều người xem đều cảm thấy không bằng. Hừ. Thị Huyết Ma Long hừ lạnh một tiếng, sau lưng rung lên, một đôi cánh trắng tinh lập tức xòe rộng rồi vỗ mạnh nâng hắn lên cao, khí thế lạnh thấu xương, khiến hơn 10 vạn người chơi phía dưới ồ lên sợ hãi từng trận. Thị Huyết Ma Long lấy xu thế vương giả từ trên cao nhìn xuống Dương An bên dưới, đồng thời một con âm tốc phi long hình thể khổng lồ xuất hiện ở bên cạnh, hắn muốn toàn lực tấn công, không cho đối thủ có bất kỳ cơ hội phản kích nào. Chiến đi. Giọng nói lãnh đạm mà tràn ngập khí phách của Thị Huyết Ma Long vang lên. À, ra là thần chi dự. Dương An liếc mắt một cái liền nhìn ra đôi cánh của Thị Huyết Ma Long là do thần cách diễn hóa, nhưng cũng không hề có thần chi lực dao động, hiển nhiên mới bước đầu dung hợp, chỉ có thể biến hóa ra thần chi dự để tự do bay lượn. Xem ra lần này có chút phiền toái. Dương An lắc lắc đầu, sau lưng một đôi cánh trắng tinh cũng lặng lẽ bung ra, hơn nữa tràn ngập dao động kỳ dị, mà linh thức cũng xuất hiện ở trước người hắn, chuyển sang hình thái liệt diễm, sau đó cả hai cùng bay lên bầu trời. Hai vị cường giả cùng có được đôi cánh trắng tinh đồng thời xuất hiện, người chơi phía dưới ồn ào một trận, sôi nổi đoán đây là lực lượng gì, mà một ít người hiểu chuyện thì càng lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Cậu thật khiến tôi kinh ngạc, không ngờ người chơi bình thường như cậu cũng có thể dung hợp thần cách. Thị Huyết Ma Long biết rõ dung hợp thần cách khó khăn đến cỡ nào. Thần cách của hắn cũng là hao phí đại lượng nhân lực vật lực của chiến minh mới đạt được, sau đó lại nhiều lần khó khăn gian khổ mới hoàn thành một nhiệm vụ đặc thù, được bước đầu dung hợp thần cách, diễn hóa ra một đôi cánh chim. Còn tôi thì không kinh ngạc về anh, tiểu đội của tôi không chỉ một người dung hợp thần cách. Dương An Trào Phùng nói. Hắn rất ghét loại đối thủ làm ra vẻ cao cao tại thượng, hạng này không đáng để người khác tôn kính. Hừ. Thị Huyết Ma Long trừng mắt, ngầm nổi lửa giận. Dương An đáp lại bằng vẻ mặt hờ hững. Hệ thống đếm ngược 10 giây, hai người bay lên tít đến độ cao hơn 500 mét. Đinh một tiếng, trận chiến sinh tử thứ tư bắt đầu. Bèo. Âm tốc phi long mở màn, cực nhanh bay vọt về phía Dương An, mà Thị Huyết Ma Long thì theo sát phía sau, nấp sau âm tốc phi long chuẩn bị triển khai công kích. Thật nóng nổi. Dương An chỉ mỉm cười, ý niệm vừa động, linh thức trưởng nha sư đã phóng hỏa tiễn về phía âm tốc phi long. Mà hắn thì điều khiển đôi cánh né sang một bên nhằm Thị Huyết Ma Long mà tấn công. Chạm trán đầu tiên chính là hai sủng vật, Điện Quang Thạch Hỏa. Linh thức thi triển ra kỹ năng hạch tâm, tòa thân bọc thép tuôn ra hỏa diễm hung hực, chân chính hóa thành một con sư tử lửa lao vọt tới âm tốc phi long. Vành. Âm tốc phi long bị cự lực đánh bay, tuy rằng nó cũng là một con quái vật vô cùng mạnh mẽ, nhưng vẫn kém hơn linh thức một bậc, dính phải kỹ năng Điện Quang Thạch Hỏa, HP tức thì giảm xuống. Linh thức được thế không buông tha, đạp không mà bay tới, nhanh cùng đuốt đồng thời cắn xé tạo thành những việc vết thương sâu tận xương trên cơ thể con âm tốc phi long, máu màu đen bắn tung, HP cấp tốc giảm xuống. Âm tốc phi long thống khổ gầm rú, cố gắng bay cuồng né tránh linh thức, nhưng nhất thời không sao dứt ra nổi. Mà bên kia, hai con người cũng đang quấn lấy nhau. Dương An thuần thục vỗ hai cánh bay lùi về sau, trường cung chĩa thẳng thị huyết ma long đang đuổi theo mà không ngừng bắn tới, mũi tên nhanh như bắn từ súng máy. Nhưng nguyên tố thao khống sư ở trên bầu trời thì nhanh hơn trên mặt đất nhiều, huyết ma long bằng vào mấy kỹ năng pháp hệ tăng trạng thái cho mình cũng đủ linh hoạt né được phần lớn mũi tên, thêm nữa là hai tầng ma pháp thuẫn chống đỡ, dần có thể rút khoảng cách. Rốt cuộc sau hai kỹ năng thuẫn gì, thị huyết ma long đột nhập đến khoảng cách đối thủ chưa tới 100 mét. Kết thúc. Thị huyết ma long quỷ dị cười, tay đột nhiên lấy ra một quyển trục ma pháp màu đen. Chương 331, nhanh nhất phá mạnh nhất, hạ. Thị huyết ma long vẫn luôn không có công kích, chỉ tạo hai tầng ma pháp thuẫn rồi liều mạng rút khoảng cách, chính là đợi giờ khắc này. Cắn nuốt hết thể đi. Hắc động. Thị huyết ma long quỷ dị cười, ném ra một quyển trục ma pháp màu đen. Ầm ầm. Quyển trục bung ra, tức thời phóng thích một cỗ năng lượng cảm giác đủ để hủy thiên diệt địa, mà kỳ quái chính là cỗ năng lượng này cũng không có tràn lan xung quanh, ngược lại co rút xoáy lại thành một xoáy tròn, biến thành một hố đen xoay tròn giữa bầu trời. Vụ. Một luồng lực hút trong nháy mắt từ hố đen kia tràn ra, hút lấy toàn bộ vật chất dù vô hình hay hữu hình trong phạm vi 100 mét, không thể ngăn cản. Đã được lấy tại chuyển phun. Dương An nhìn quyển trục ma pháp ném ra, vừa mới cảm giác được nguy hiểm muốn bay ngược lại thì đã muộn, lực hút cường đại kia đã bắt được thân thể hắn rồi lôi đi. Chỉ sợ lần này ngả ra phải thua, lại bị thị huyết ma long thi triển hắc động không thể phá này. Đứng giữa mấy cường giả của Lam Sắc Quân Đao Chiến Minh, ám khống vô hạn tả luân có điểm tiếc hận nói: "Hắc động? Sao tôi chưa bao giờ nghe đến kỹ năng này nhỉ, rất lợi hại sao?" Phó Minh Chủ Quân Thứ cũng không biết có một cái kỹ năng như vậy. Không thể dùng từ lợi hại để hình dung nữa rồi, chỉ có thể dùng từ không thể phá. Vô hạn tả luân lộ vẻ sợ hãi. Những người đã thấy qua hắc động thì không ai là không cho rằng đây là kỹ năng bá đạo nhất của nguyên tố thao không sư, có thể đem toàn bộ mục tiêu trong phạm vi 100 mét hút vào không gian năng lượng loạn lưu hắc động rồi xé nát, không kẻ nào có thể thoát, xứng với danh không thể phá. Tôi nghe nói hắc động này là một kỹ năng cấp sử thi. Quân Đao cũng nói chuyện. Không ngờ thị huyết ma long lại thành công chế tạo quyển trục ma pháp loại này, khiến thời gian nghiệm chú 20 giây hóa thành nháy mắt. Tin chắc phí chế tạo quyển trục này không thua giá của ba kiện trang bị truyền thuyết cực phẩm đâu, xem ra hắn quyết tâm phải thắng trận này. Mấy cao tầng Lam Sắc Quân Đa đồng thời hít sâu một ngụm hơi lạnh, vì thắng một trận so đấu mà đốt ba kiện trang bị truyền thuyết cực phẩm, quá xa xỉ rồi. Tế Vũ cũng chăm chú nhìn chiến trường trên bầu trời, thấy Dương An dần dần bị kéo vào hắc động, tim nàng thiếu chút nhảy cả ra ngoài, trên mặt lộ ra lo lắng cùng áy náy. Ám Luân, có khi nào lần này tiểu ngạ sẽ thua không? Phá Nha cũng hơi có vẻ lo lắng. Không thể có chuyện đó đâu. Ám Luân vẫn là vẻ mặt bình tĩnh. Phá Nha gật gật đầu, vẻ lo lắng trên mặt thoáng cái đã mất tăm, nói: "Đúng, gã này càng ngày càng thần kỳ, trước khi lên năm ít tôi còn có thể ngang tay với hắn, nhưng từ năm ít trở đi hắn càng ngày càng mạnh, càng ngày càng thần kỳ. Không thần kỳ thì sao hắn có thể làm lão đại tử thần chúng ta?" Pháp Lô Địch bồi thêm câu chốt ở kênh tổ đội, mà một câu này cũng khiến cả năm người nở nụ cười biểu hiện của tuyệt đối tín nhiệm. Dương An cũng không biết phía dưới có người bởi vì hắn tin tưởng, cũng có bởi vì hắn lo lắng, hắn chỉ cảm thấy một cảm giác vô lực trước giờ chưa từng có. Lệnh hồn, đây là kỹ năng quái gì vậy? Thiểm thước cũng vô hiệu. Dương An đã mở ra hai kỹ năng gia tốc mà toàn lực phóng ra ngoài, thế nhưng lại giống như bị một bàn tay khổng lồ vô hình tóm lấy rồi kéo vào hắc động, bất kể dãy rủa thế nào cũng đều là phí công, hơn nữa lực hút còn càng lúc càng lớn, nháy mắt đã chỉ còn cách hố đen kia không tới 50 mét. Ha ha, phản kháng làm gì vô ích thôi, lực hút sẽ càng lúc càng lớn, kỹ năng này vốn không thể phá giải. Thị huyết ma long lộ ra nụ cười chiến thắng, giống như đã nhìn thấy được Dương An bị hắc động xé nát. Không thể phá sao? Vậy để ta làm người đầu tiên phá đi. Tiếng Dương An vang ra rõ ràng. Chỉ thấy hắn bỗng xoay người đối mặt với hố đen năng lượng kia. Ám nguyệt phá, nguyệt chi thần lực. Dương An lập tức mở ra toàn bộ trạng thái, phóng xuất ra toàn bộ lực lượng, toàn bộ thuộc tính tăng lên tới cực điểm, hiệu quả của nguyệt ảnh chi vũ và tật phong gia tốc tăng gấp 3 gấp 5 giờ là gấp 10 lần. Vành! Một tiếng nổ lớn vang lên, Dương An cảm giác được giống như là tiến vào thế giới vận tốc ánh sáng, cả người lấy vận tốc vượt xa vận tốc âm thanh vô số lần rồi bay vụt vào trong hắc động, nhanh đến nỗi người ngoài chỉ kịp nhìn thấy một luồng tinh quang tuấn di lao vào hố đen kia. Ha ha, còn tưởng rằng tuyệt chiêu gì, hóa ra là tự sát. Thị huyết ma long cùng ngạo cười ha ha. Nhưng mà ngay sau đó, nét tươi cười của hắn cứng lại, mặt lộ vẻ vô cùng khiếp sợ. Trong cái nháy mắt, Dương An vọt thẳng ra theo đầu bên kia của hắc động, tựa như là đột phá vũ trụ xa xôi trở lại nhân gian, bộ dáng rất là chật vật, HP cũng chỉ còn lại không tới 10%. Không người nào biết vừa rồi hắn đã làm gì, nhưng xác thực là hắn còn sống. Còn hắc động trái lại tiêu tán, bầu trời cũng bình lặng trở lại. Điều này, sao có thể thế được? Thị huyết ma long giống bị người điểm huyệt, hắn hoàn toàn không thể tin tuyệt chiêu không thể phá giải của mình lại bị phá giải. Không có gì không có khả năng, anh căn bản không biết cái gì gọi là hắc động. Thanh âm của Dương An trở nên mờ ảo bất định, thân ảnh của hắn lần nữa biến mất. Vạn ảnh tinh tung. Trong nháy mắt, thân ảnh Dương An từ biến mất hóa thành nơi nào cũng có, cao thấp trái phải trước sau trong phạm vi 30 mét quanh thị huyết ma long đều là thân ảnh Dương An, kèm theo đó là cơn mưa tên không một cái hở. Vạn ảnh tinh tung, huyễn thuật, kết hợp với tốc độ bắn siêu việt, Dương An lại dùng một chiêu này giải quyết chiến đấu. Thị huyết ma long đến chết cũng không biết hắn kỹ năng không thể phá giải của mình bị phá thế nào, mà cũng không một ai có thể giải thích được. Nhẹ nhàng vỗ cánh, thân ảnh Dương An xẹt qua một đường cong tuyệt đẹp, nhặt lấy chiến lợi phẩm rồi trở về phía năm người đồng đội. Ám Luân thấy bộ dạng chật vật của hắn, tức ném ra hai cái trị liệu cùng chúc phúc, đem hắn hồi phục như cũ. "Chơi ạ, cái gã này, anh lập kỳ tích rồi đấy, hấp động tất cả mọi người công nhận không thể phá giải lại bị anh phá giải." Phá Nha dùng sức vỗ bờ vai Dương An, trên mặt lộ vẻ hưng phấn cùng nghi vấn. "Kỳ thật cũng không có gì, muốn phá hấp động này mấu chốt ở một chữ, nhanh." Dương An cười cười dựng thẳng lên một ngón tay. "Nhanh." "Đúng vậy, cũng chính là tốc độ." Dương An giải thích nói. Thật lâu trước kia ảnh sở Tảnh Vĩ Đại đã đưa ra lý luận về lỗ đen vũ trụ. Hấp động chính là lỗ đen, cũng chính là lối đi tới một vũ trụ liền kề, chỉ cần đạt tới vận tốc ánh sáng sẽ có thể xuyên qua lỗ đen tới một chỗ khác. Cũng may hắc động mà thị huyết ma long thi triển cũng không khủng bố như lỗ đen vũ trụ, cho nên tôi dựa vào mấy kỹ năng tăng tốc lên cực điểm trong nháy mắt có thể xuyên qua. Thuyết tương đối rộng của Albert Einstein. Chương 332, uy nhiếp. Dương An chiến thắng, nhanh nhất phá mạnh nhất, đập tan cái khái niệm không thể phá giải của kỹ năng hắc động. Ồ, hóa ra lại đơn giản như vậy. Lần sau tôi cũng phải thử cảm giác phá tuyệt chiêu hắc động là như thế nào. Phá Nha có vẻ hưng phấn muốn thử. Đừng thử. Tôi dám chắc nếu cậu dám thử thì cậu sẽ chết chắc. Ám Luân dội cho Phá Nha một gáo nước lạnh. Tôi cũng phần nào hiểu được làm sao Tiểu Ngạ phá giải chiêu thức đó. Cậu ta tuy nói thì có vẻ đơn giản, nhưng nếu muốn làm sẽ vô cùng khó khăn. Đầu tiên là bản thân người chơi phải có được năng lực phi hành chắc tuyệt, bởi vì phi hành nhanh hơn chạy trên mặt đất rất nhiều. Trước kia kỹ năng hắc động sở dĩ không thể phá giải bởi vì nguyên nhân lớn nhất là đối phương chạy không đủ nhanh. Thứ hai là tốc độ phải rất nhanh, thứ ba là phải có một kỹ năng có thể giống như xuyên qua không gian sau đó xé rách không gian trong khoảnh khắc. Cậu có thể thỏa mãn điều 1 và điều 2, hơn nữa cậu cũng không thua Tiểu Ngạ là bao, nhưng kỹ năng quan trọng nhất là xuyên qua cậu lại không có. Nhưng tôi có nhiều kỹ năng vô địch hơn Tiểu Ngạ, nên lực xé bên trong lỗ đen không thể làm tôi bị thương được, nên tôi có đủ thời gian bay ra ngoài. Phá Nha cãi lại. Ám Luân lắc đầu. Được sự gợi ý của Dương An, hắn tiếp tục giải thích. Tôi trích lại câu nói của Tiểu Ngạ, anh căn bản không biết thế nào là hắc động. Hắc động hay hố đen là một đường hầm đặc biệt trong vũ trụ. Quãng đường giữa hai đầu có thể là không, hoặc là vô hạn. Nếu không trong chớp mắt xuyên qua xé rách không gian thì cậu vĩnh viễn không thể nào thoát ra được. Phức tạp quá. Tôi không hiểu gì cả. Phá Nha bất đắc dĩ lắc đầu. Hóa ra đằng sau lý luận tưởng như đơn giản đó lại bao hàm những điều kiện khó khăn đến vậy. Ha ha. Nhìn thấy bộ dạng lúng túng của Phá Nha, mọi người xung quanh cười phá lên. Kiến thức của anh thật sâu rộng, không hổ là quân sư của tử thần. Dương An nhìn Ám Luân rồi nở một nụ cười tán thưởng. Hắn tuy hiểu mình làm thế nào, nhưng hắn lại không thể giải thích rõ ràng rành mạch như vậy được. Không dám không dám. Ám Luân cười nói. Sau khi cười xong, sắc mặt của Dương An trở nên nghiêm túc lại, sau đó chuyển hướng về hai đại chiến minh phía đối diện đã muốn dương cung bạc kiếm. Hai vị minh chủ, chúng tôi đấu 4 trận thắng cả 4, nên có lẽ không cần phải đấu tiếp làm gì cho mất thời gian. Hy vọng mọi người có thể giữ lời dốc hết sức tiến hành thủ gia tộc kiếm vụ phong vân. Dương An tiến lên trước hai bước rồi hô lớn để tất cả mọi người có thể nghe được tiếng của hắn. Con bà nó, thằng Ôn này ngông cuồng quá. Tôi phải diệt cả họ nhà hắn mới được. Phá Thiên Kinh tức giận rút ra thanh đại kiếm đang đeo sau lưng định dẫn theo hơn 10 vạn thành viên chiến minh xông tới giết đám người Dương An. Ha ha. Dương An thấy động cũng không sợ mà ngược lại còn cười ha ha, đọc truyện online mới nhất ở chuẩn phùn BN. Lẽ nào minh chủ Phá Thiên Kinh muốn đổi ý? Ha ha, thật ra tôi vô cùng hy vọng anh đổi ý. Thằng chó, đợt mờ mờ. Phá Thiên Kinh chửi đồng. Nhưng hắn cũng không dám gọi huynh đệ của mình xông lên vì hắn biết nếu mình vi phạm nhất định, hệ thống sẽ tự động giải thể kinh lôi chiến minh. Tất cả những thứ mà hắn gắng công xây dựng lâu nay sẽ tan thành mây khói. Sắc mặt của Dương An trở nên âm u, lời nói của Phá Thiên Kinh đã động chạm đến vảy ngực của Dương An. Hắn tuyệt đối không cho phép ai dám xúc phạm tới người nhà của hắn, cho dù chỉ là một câu chửi tục cũng không được. Siêu. Dương An cầm lấy một mũi tên sau đó dương cung bắn ra. Mũi tên như xé rách không gian bắn xẹt qua cổ họng Phá Thiên Kinh. Đầu tiên, mẹ của tôi rất khỏe, không cần anh phải hỏi thăm. Thứ hai, nếu không phải hai bên đã có hiệp định thì mũi tên vừa rồi đã đâm lủng cổ họng của anh rồi. Giọng nói của Dương An mang đậm sát ý, tuy rằng đối phương đã động chạm đến lòng tự ái của hắn, nhưng vì đại cục nên hắn phải nhẫn nhịn. Nhưng không có nghĩa là hắn bỏ qua cho đối phương. Tiếng chửi tục của Phá Thiên Kinh ngưng bặt. Theo bản năng hắn đưa tay sờ của mình. Thấy tay mình ướt, sắc mặt hắn lúc trắng lúc xanh. Hắn tuyệt đối không cho rằng Dương An bắn hụt pha vừa rồi. Hắn hiểu Dương An không hề chém gió. Nếu muốn, Dương An có thể lấy đầu hắn vô cùng dễ dàng. Phá Thiên Kinh bị một mũi tên này làm cho câm họng. Mấy vị cường giả ở bên cạnh muốn xông tới lấy lại thể diện cho đại ca thì bị hắn kéo lại. Thị huyết chiến lang cũng lấy lại vẻ âm u thần bí lúc ban đầu. Hắn rốt cuộc mở miệng. Dám chơi dám chịu, tất cả huynh đệ Hắc Anh thị huyết ở chỗ này phải dốc sức giúp đỡ Kiếm Vũ Phong Vân thủ thành. Tuy rằng đám người bên dưới cũng không muốn làm vậy chút nào, nhưng minh chủ đã có lời, hơn 10 vạn thành viên của chiến minh không ai dám không nghe. Phá Thiên Kinh biết lúc này hắn đã cưỡi lên lưng cọp. Nếu muốn lật lọng thì ý sẽ mất nhiều hơn là được, nên đành phải tuân thủ hiệp ước. Liên minh Kinh Lôi chiến minh chúng ta đường đường là một trong tam đại chiến minh của Liên minh Quang Minh, chúng ta chưa bao giờ biết lật lọng. Toàn bộ huynh đệ của Kinh Lôi hãy dốc sức trợ giúp Kiếm Vũ Phong Vân. Được vậy thì hay. Dương An hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người phất áo choàng bỏ đi. Lão Dương đừng nóng. Sau khi xong việc, chúng ta sẽ giết toàn bộ cường giả năm ít Kinh Lôi chiến minh một lần là được. Pháp Lỗ Địch là người hiểu Dương An nhất ngoại trừ Mạnh Tử Lang gia, tự nhiên hiểu vì sao hắn lại tức đến vậy. Ha ha, vừa rồi tôi không có cơ hội ra tay. Tới lúc đó tôi sẽ cho bọn chúng biết sự đáng sợ của huyết ảnh long thứ khách. Phá Nha cũng phụ họa. Người hiểu Dương An đương nhiên không phải chỉ có Pháp Lỗ Địch. Được, đến lúc đó chúng ta sẽ phải chơi một cách vui vẻ. Dương An đương nhiên hiểu mọi người đang quan tâm tới hắn, nên hắn cũng bất giận, sau đó hắn đi về phía Tế Vũ. Tỷ tỷ, nếu chị cảm thấy 20 vạn nhân mã còn chưa đủ, em sẽ kiếm cách giúp chị. Dương An luôn rất tốt bụng với những người bạn tốt của mình. Đủ chứ, quá đủ là đằng khác. Mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Chị còn phải nhờ cậu giết thêm nhiều cao thủ của phe Hắc Ám nữa đấy. Tế Vũ cũng lấy làm kinh ngạc khi Dương An thực sự kéo được hai đại chiến minh tới giúp nàng. Nàng không biết phải báo đáp hắn thế nào. Làm phiền hai vị minh chủ thị huyết chiến lang và Phá Thiên Kinh lần này. Tế Vũ đã lấy lại được diện mạo vốn có của một nữ cường giả. Giải quyết được nội loạn khiến nàng cũng yên tâm hơn nhiều. Nàng sau đó quay sang nhìn những người trong gia tộc và rất nhiều người chơi đang đứng ở đây rồi hô lớn. Các vị bằng hữu của phe Quang Minh. Hôm nay Kiếm Vũ Phong Vân chúng tôi xin trở thành chiến binh thứ tư của phe Quang Minh để đối kháng với phe Hắc Ám là trăm lợi mà không có một hại, hy vọng các vị có thể giúp chúng tôi một tay ngăn cự phe Hắc Ám. Tư thế vai hùng của bậc cân quắc không thua đấng mày râu của Tế Vũ cùng việc 6 người Dương An đáng bại cường giả của hai đại chiến binh khiến uy thế của Kiếm Vũ Phong Vân lên cao. Rất nhiều người chơi ở đây tỏ ra thán phục, ai nấy cũng hào hứng nói sẽ giúp đỡ Kiếm Vũ Phong Vân đối kháng với phe Hắc Ám. Bên này nội loạn đã được giải quyết, ở phía bên kia, phế thành cũng trụ vững sau đợt sóng công kích đầu tiên của quái vật, nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu. Chương 333, đối thủ. Đợt công kích đầu tiên của đám quái vật cũng không quá mãnh liệt nên hơn 30 vạn người do Kiếm Vũ Phong Vân liên hợp tứ đại gia tộc có thể nhẹ nhàng chống đỡ, thanh lý toàn bộ. Nhưng không ai dám thả lỏng vì họ đều biết đây mới chỉ đợt làm nóng mình, càng về sau, lực xung kích của sóng quái vật sẽ càng lúc càng mạnh. Hệ thống sắp xếp tất cả 6 đợt quái vật công kích phế thành. Mục đích của chúng cũng chỉ có một, đó là phá hủy chiến minh chi trứng. Sắc Vi Chi Kiếm biết Dương An tới tương trợ nên nàng hạ lệnh cho những thành viên đang giữ thành mau chóng nghỉ ngơi để khôi phục trạng thái tốt nhất, sau đó dẫn theo mấy thành viên cao tầng tới nên tiếp họ. Ngả ra huynh đệ, lần này lại phải làm phiền anh rồi. Sắc Vi Chi Kiếm vô cùng biết ơn Dương An. Hắn không chỉ giúp họ hóa giải sự uy hiếp của hai đại chiến minh kia mà còn đem tới hơn 20 vạn nhân mã tới giúp đỡ. Nàng càng lúc càng tin chắc nhiệm vụ bảo vệ lần này sẽ thành công. Sắc Vi Chi Kiếm còn cảm ơn từng người trong tiểu đội 6 người của Dương An, đồng thời nàng cũng lấy làm kinh hãi không biết Dương An làm thế nào có thể tập hợp được mấy nhân vật tuyệt thế như thế này. Ngay cả cường giả của hai đại chiến minh cũng bị đánh bại. Nàng không dám nói Kiếm Vũ Phong Vân có thể rút ra được một tiểu đội có sức chiến đấu mạnh đến thế. Thực lực của 4 vị cường giả xuất chiến của hai đại chiến minh không hề yếu chút nào. Bọn họ đều là những cường giả tốt đầu của phe Quang Minh, vậy mà Ám Luân, Pháp Lô Địch, Mạnh Tử Lăng và Dương An có thể đánh bại 4 người đó. Ngoài việc thực lực của 4 người rất mạnh thì còn có một nguyên nhân rất quan trọng khác, đó là kỳ. Chiến thuật kỳ lạ, kỹ năng kỳ lạ, đến ngay cả năng lực đặc thù cũng rất kỳ lạ nằm ngoài dự đoán của mọi người. Lần này tôi đã đồng ý với chị Tế Vũ nên tôi đương nhiên sẽ dốc hết sức. Sắc Vi tộc trưởng không cần phải khách sáo. Dương An thản nhiên nói. Ngoài mặt thì có vẻ như Dương An đang tỏ ra khiêm tốn, nhưng ý của hắn thế nào cũng rất rõ ràng, đó là hắn tới để giúp Tế Vũ, chứ không phải giúp Sắc Vi. Sắc Vi Chi Kiếm cũng nói vài câu cảm ơn, sau đó nàng tới thảo luận với các thế lực lớn kế hoạch tấn công và phòng thủ trong lần thủ thành lần này. Dương An cũng chẳng để ý đến chuyện này. Sau khi có kết quả, hắn sẽ biết Kiếm Vũ Phong vẫn sẽ bố trí hoạt động của hắn ra sao. Kiếm Vũ Phong Vân cùng tứ đại gia tộc sẽ để lại 15 vạn người để phụ trách việc giữ thành, còn những thành viên khác sẽ kết hợp với hơn 20 vạn người chơi của hai chiến minh để đối kháng với làn sóng công kích của người chơi phe Hắc Ám. Còn đám người Dương An thì đi cạnh Tế Vũ, sẽ không chịu sự chỉ huy của bất cứ ai. Họ được tự do hành động. Phe Quang Minh có đến gần 80 vạn quân chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ chờ sau khi bọn họ chống đỡ qua sóng công kích thứ nhì của đám quái vật, hơn mấy vạn quân tiên phong của phe Hắc Ám sẽ đánh tới, sau đó khoảng 15 phút thì 60 đến 70 vạn quân chủ lực của phe Hắc Ám sẽ kéo tới. Quân tiên phong của Liên quân Hắc Ám sẽ xuất hiện ở hướng bắc. Quân chủ lực của Liên quân Quang Minh đã dọn dẹp xong chiến trường chỉ chờ quân địch tới. Tiểu đội 6 người của Dương An cũng đang đợi ở đây. Loạn Thế Cùng Long, Loạn Thế Ma Quân, Băng Ma Bố Lan đặc VV. Những cường giả có tiếng của phe Hắc Ám cũng đều có mặt. Mấy vạn quân tiên phong của phe Hắc Ám lần này tuyệt đối là tinh anh của các thế lực lớn trong phe Hắc Ám. Đại quân ở phía sau cũng có rất nhiều cao thủ nhất đẳng sẽ tấn công ồ ạt trong hành động lần này. Trận chiến lần này đã không còn chỉ là trận chiến để gia tộc Kiếm Vũ Phong Vân thăng cấp thành chiến minh nữa mà đã trở thành trận đại chiến của hai phe Quang Minh và Hắc Ám. Ma Quân Linh, không ngờ chúng ta lại sớm gặp mặt nhau như vậy. Quân Đao không hổ danh là lão đại của một trong ba đại chiến minh của phe Quang Minh. Hắn có thể không chút biến sắc trước cơn giông bão mà bình tĩnh chào hỏi kẻ địch. Ha ha, hóa ra là Quân Đao huynh. Ta nghe nói phe Quang Minh sắp sửa xuất hiện chiến minh thứ tư nên tôi tới đây góp vui thôi. Loạn Thế Ma Quân trả lời với vẻ thản nhiên. Nhìn hai người chào hỏi nhau niềm nở như vậy, không ai nghĩ họ lại là kẻ thù không đội trời chung. Loạn Thế Cuồng Long ở bên cạnh Loạn Thế Ma Quân có vẻ rất nôn nóng vì hắn nhận ra Dương An, hay nói đúng hơn là hắn nhận ra chiếc mặt nạ che nửa mặt của Dương An. Xoẹt một tiếng, sau lưng của Loạn Thế Cuồng Long xuất hiện một đôi cánh ác ma màu đen. Hắn phóng thẳng lên không trung, rồi chỉ pháp trượng xuống phía Dương An, đọc truyện online mới nhất ở chuẩn phủn VN. Thằng cung tiễn thủ nhãi nhép kia, lần trước tao bị mày chơi xỏ, lần này nhất định tao sẽ trả thù. Hừm. Dương An liếc mắt nhận ra Loạn Thế Cuồng Long đã có được thần lực, mặc dù không có dấu hiệu rung động của thần lực trên đó. Điều này khiến hắn cũng hơi ngạc nhiên khi biết đã có không ít người dung hợp được thần cách. Dương An chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái sau đó quay đi chẳng thèm để ý Loạn Thế Cuồng Long đang gào thét một cách điên cuồng, bởi mục tiêu của Dương An là một kẻ khách, Băng Ma Bố Lan Đặc. Trước kia rất lâu ở chiến trường chính tà, khi Dương An tiến hành nhiệm vụ bố ít, hắn đã thử đánh lén Bố Lan Đặc, nhưng đối phương chỉ cần vung tay một cái đã chặn được đòn tấn công, sau đó thiếu chút nữa còn bị hắn truy sát. Sau này Dương An mới biết Bố Lan Đặc được xếp vào hàng ngũ cường giả tốt đầu của phe Hắc Ám nên Dương An luôn muốn có cơ hội đấu lại với Bố Lan Đặc. Bố Lan Đặc cảm giác được đôi mắt của Dương An đang nhìn chằm chằm vào mình nên hắn cũng quay lại nhìn. Có điều hắn vẫn chưa nhận ra Dương An. Nhưng khi một mũi Lạc Nguyệt Tiễn bay tới trước mặt hắn thì hắn đã nhớ lại cảm giác lần trước. Keng. Bố Lan Đặc cũng không làm gì cả, pháp trượng vẫn chống trên mặt đất mà chỉ cười mỉm. Trong khoảnh khắc trước mặt hắn ngưng tụ ra hai khối băng tinh hình lục lăng màu xanh biếc cản lại mũi tên của Dương An một cách dễ dàng. Ha ha, hóa ra là cậu. Bố Lan Đặc cười nhẹ nói. Hắn có khí chất vô cùng tao nhã và cao quý giống như những vị ma pháp sư trong truyền thuyết của phương Tây. Dương An cũng bước tới cười nói, "Không ngờ anh còn nhận ra tôi, cũng đã lâu rồi nhỉ. Mặc dù tôi không nhìn thấy bộ dạng của cậu, nhưng cảm giác mà mũi tên của cậu mang lại rất đặc biệt nên tôi rất có ấn tượng." Bố Lan Đặc nói, "Ồ, có chuyện như vậy sao?" Dương An cũng không lấy làm kinh ngạc. Mũi tên vừa nãy được bắn ra cũng chỉ có mục đích để Bố Lan Đặc nhớ lại lần đó. Lần trước để anh dễ dàng đỡ như vậy, không biết lần này anh có hứng thú thử xem kết quả có khác gì lần trước hay không. Rất sẵn lòng. Tuy hai người thuộc về hai trận doanh đối địch nhau, nhưng bố Lan Đặc là người biết anh hùng và trọng anh hùng. Dương An khá hợp với hắn nên hắn nói. Đáng tiếc là chúng ta thuộc hai trận doanh đối địch, bằng không chúng ta nhất định có thể trở thành bạn tốt. Đúng là vậy, nhưng có thể trở thành đối thủ cũng không tồi. Dương An gật đầu nói. Bố Lan Đặc cũng mỉm cười đồng tình. Loạn Thế Cuồng Long thấy Dương An không để ý tới mình bèn nổi trận lôi đình định tấn công Dương An, nhưng hắn đã bị một người khác chặn lại. Nếu họ đã là đối thủ của nhau, mày việc gì phải ngăn cản họ làm chi? Nếu buồn thì mày cứ chơi với tao này. Người xuất hiện chính là Phá Nha. Sau lưng hắn là một đôi cánh chim trắng mướt. Đôi bàn tay của hắn đang chầm chậm vuốt ve thanh truy thủ, có vẻ rất bất cần đời. Chương 334, Mâu VS Xí Thuẫn. Có một số người có lẽ cả đời cũng chỉ gặp mặt nhau một lần lại có thể dễ dàng làm quen với nhau, hơn nữa còn có thể trở thành những người bạn tâm giao. Có lẽ có thể gọi đây là sự ràng buộc giữa người với người. Phá Nha là người duy nhất chứng kiến ngày đó Dương An đã lớn gan thế nào khi đánh lén bố Lan Đặc, nên hắn cũng hiểu Dương An muốn làm gì. Vì thế cho nên hắn mới đứng ra cản Loạn Thế Cuồng Long lại. Mà thật ra hắn cũng đang rất ngứa tay. Nơi này ồn ào quá, không bằng chúng ta lên trên đi. Bố Lan Đặc chậm rãi nói, sau đó một đôi cánh ác ma vươn ra sau lưng hắn. Hắn từ từ bốc người bay lên cao. Đây cũng là một đôi thần chi dự. Ý kiến hay. Dương An mỉm cười, sau đó một đôi cánh chim trắng muốt cũng mọc ra sau lưng hắn. Hắn nhẹ nhàng đập cánh bay lên trên cao hơn 1000m. Hay cho hai từ đối thủ. Một hỏa khống trên người mặc pháp bào màu đỏ chói như lửa của phe Hắc Ám cũng mở ra đôi thần chi dự. Quân Đao huynh, chúng ta đã lâu chưa đấu với nhau một trận, không bằng nhân ngày hôm nay, chúng ta luận bàn một chút nhỉ? Hóa ra là Mạc Lương huynh. Quân Đao cười nhạt sau đó cũng mở ra thần chi dự bay lên trên không. Hắn không ngờ cũng có thần chi dự. Mạc Lương hỏa hệ nguyên tố thao khống sư có thực lực mạnh nhất phe Hắc Ám, cũng là đối thủ cũ của Quân Đao, đệ nhất cao thủ của phe Quang Minh. Không nói nhiều lời, hai người vừa lên tới nơi đã xuất chiêu với toàn bộ lực lượng. Ma pháp hỏa hệ và lôi điện hệ va chạm vào nhau tạo thành những tiếng ầm ầm, giống như tín hiệu báo hiệu cho trận chiến giữa hai phe bắt đầu. Ở phía dưới, đại quân của hai bên bắt đầu xung phong xông vào trận địa của đối phương. Trên 9 tầng trời, Dương An và Bố Lan Đặc đã tránh xa mặt đất ẩm ĩ để tập trung tinh thần giao đấu với nhau. Bắt đầu thôi. Dương An cười nhẹ, sau đó thi triển tiềm ảnh. Lần trước đánh lén thất bại, nên lần này hắn muốn dùng lại chiêu đánh lén để quyết một trận thắng bại. Bố Lan Đặc cũng cười nhẹ. Hắn liên tục múa pháp trượng. Ba tầng ma pháp hộ thuẫn màu xanh đậm trong suốt bọc lấy toàn bộ trước sau trái phải trên dưới người hắn. Sau đó, 9 tấm băng tinh thuẫn hình lục giác cũng được ngưng tụ treo lơ lửng xung quanh hắn. Bố Lan Đặc được công nhận là người chơi có năng lực phòng ngự mạnh nhất phe Hắc Ám và cũng là nguyên tố thao khống sư có kỹ thuật tốt nhất. Hiện tại hắn thi triển tư thế phòng ngự mạnh nhất của mình, vì hắn cảm giác mũi tên của Dương An lúc này không còn dễ đỡ như trước kia. Hắn nhất định phải dùng trạng thái tốt nhất của mình để ứng phó. Dương An cũng không định chiếm lợi trước. Trước khi Bố Lan Đặc hoàn toàn thi triển xong tư thế phòng ngự mạnh nhất của mình, hắn cũng không hề ra tay. Dương An ẩn thân bay ra phía sau hơn 400m. Hắn chỉ liếc mắt một cái để định vị mục tiêu, tránh cho việc Bố Lan Đặc sẽ có cảm giác bị nhìn chằm chằm mà phát hiện ra vị trí của hắn. Giang giác. Một mũi tên màu bạc được đặt lên dây cung, lưu tinh trường cung được kéo căng thành hình trăng tròn. Trung thành chi tiễn của Hưu Bá Đặc có mang theo đặc tính phá giáp và hóa giải các kỹ năng vô địch, nên nó rất hiệu quả trong việc đối phó với những đối thủ có khả năng phòng ngự mạnh mẽ thế này. Phanh. Đợi đến thời cơ thích hợp, đôi mắt của Dương An như khóa chặt lấy mục tiêu. Hắn khẽ buông tay. Mũi tên rời khỏi dây cung, mang theo tốc độ và lực lượng như muốn xuyên phá không gian phóng vụt như chớp về phía trước. Tuyệt cường xạ kích. Kỹ năng có sức công phá mạnh nhất của cung tiễn thủ Nam Ý, phát huy 200% sức công kích của người chơi, hơn nữa còn mang theo đặc tính phá giáp phá phòng ngự cực mạnh. Tuy sức phá hoại của chiêu thức này còn thua xa Tử Thần Chi vẫn bỏ qua phòng ngự, nhưng ưu điểm của nó là thời gian ngưng tụ ngắn hơn nhiều. Phục vị, tuyệt cường xạ kích. Ngay khi mũi tên đầu tiên rời khỏi dây cung, Dương An đã lợi dụng kỹ năng phục vị của nhẫn làm cú nổ về không rồi bắn ra mũi tên thứ hai. Mũi tên thứ hai đi theo cùng một quỹ đạo với mũi tên thứ nhất, khoảng cách giữa chúng rất xích sao, cả hai đều bay với một tốc độ nhanh như chớp. Đây là một cuộc chiến giữa mâu và thuẫn. Một người chủ công, một người chủ thủ. Thật khó mà biết hiệu chết về tay ai. Cảm ứng của Bố Lan Đặc cực kỳ linh mẫn. Hắn ngay lập tức phản ứng bằng cách điều động 9 tấm băng tinh thuẫn tới sau gáy tạo thành 9 tầng hộ thuẫn. Xung lực và động lượng sau khi bắn ra của mũi tên đều tập trung ở phía đầu mũi tên. Mũi tên màu bạc mang theo một đạo kinh lực hình xoắn ốc xuyên thủng 9 tầng băng tinh thuẫn, hướng thẳng tới 3 tầng ma pháp hộ thuẫn, cũng là thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất của Bố Lan Đặc. Keng. Tầng thứ nhất bị phá. Keng. Tầng thứ hai cũng bị phá. Mũi tên đầu tiên chỉ phá được 2 tầng ma pháp phòng ngự thì kinh lực của nó đã tiêu tan hết, nhưng nhiệm vụ mở đường cho mũi tên thứ hai của nó đã thành công. Mũi tên thứ nhất trong nháy mắt biến mất. Mũi tên thứ hai vẫn được bảo toàn nguyên vẹn năng lượng phá tan tầng phòng ngự cuối cùng, hơn nữa dư lực của nó còn đủ xuyên thủng đầu của Bố Lan Đặc. Nói thì rất nhiều, nhưng mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt. Dương An khẽ nhắm mắt, trong lòng lấy làm vui mừng khi nghe hệ thống thông báo hắn đã được điểm vinh dự khi giết người chơi của phe Hắc Ám. Lần này hắn thắng rồi. Thi thể của Bố Lan Đặc còn chưa tiếp đất thì đã biến mất. Điều đó có nghĩa hắn đã lựa chọn trở về thành để hồi sinh. Nếu hắn đã thua Dương An, hắn cũng chẳng cần phải tiếp tục tham gia trận chiến này nữa. Dương An động thân nhặt trang bị rơi ra trên người của Bố Lan Đặc. Không ngờ đó lại là một kiện bảo vệ đùi cấp sử thi của bằng khống. Sau khi cất đi chiến lợi phẩm, Dương An bay xuống chiến trường phía dưới. Đại quân của phe Hắc Ám cũng đã giết tới. Hơn 1 triệu người chơi cấp cao của cả hai phe điên cuồng chém giết. Tên bay đầy trời, ma pháp nổ khắp nơi, cộng thêm những tiếng giống của những game thủ thuộc cờ lạc cận chiến khi xung phong. Bầu không khí đẫm máu đã bao trùm toàn bộ chiến trường chính tả. Cường giả top đầu của hai phe cũng vô cùng ăn ý tự tìm cho mình một đối thủ. Mỗi một game thủ top đầu đều có lực phá hoại cực kỳ khủng bố, nhất là nguyên tố thao không sư, vì họ chẳng khác những cô máy xay thịt trên chiến trường làm ấy. Bởi vậy khi trận chiến cỡ lớn nổ ra, cường giả của một bên có tác dụng kiềm chế bên còn lại. Ngoại trừ phá nha thì những thành viên còn lại trong tiểu đội tử thần đều xông xáo giết địch. Bởi vì bọn họ không nổi danh nên những cường giả phe hắc ám cũng không để ý đến họ. Trận chiến giữa phá nha và loạn thế cuồng long cũng sắp kết thúc. Phong khống như loạn thế cuồng long không thể nào tránh khỏi sự đeo bám quá sát của phá nha, phải chật vật lắm thì hắn mới có thể tránh né những đợt công kích liên miên. Cuối cùng yết hầu của hắn bị thanh chủy thủ của phá nha cắt trúng. Trận đấu cũng kết thúc. Dương An ẩn thân đáp xuống bên cạnh của Ám Luân. Phá nha cũng bị hắn gọi trở về. Mọi người làm nóng người cũng đủ rồi. Dương An một mặt dương cung bắn chết một người chơi đối địch đang xông tới, đồng thời hô lên với các đội viên trong tiểu đội. Hay chúng ta thi đua đi. 6 người chúng ta chia nhóm, xem nhóm nào điểm cao hơn. Giết một người chơi 5 ít được 3 điểm, một người chơi 4 ít được 1 điểm. Bên thua sẽ phải đãi bên thắng một trận ra cho tối nay ở Bạch Vân Tử Lâu. Ý kiến rất hay. Nghe có vẻ khá thú vị. Mấy phần tử hiếu chiến nhau nhau đồng ý xem tại chuẩn phùn VN. Được, tôi và Tử Lăng cùng một nhóm. Dương An đương nhiên phải chấp thời cơ cướp người trước. Mạnh Tử Lăng là nguyên tố thao khống sư duy nhất trong tiểu đội tử thần, chỉ cần thi triển một đại ma pháp đánh lan là có thể giết được cả một đám người chơi đối địch. Tôi đương nhiên cùng đại ca một nhóm. Quang Phong nói. Vậy tôi chỉ còn cách cặp với Lao đi rồi. Phá Nha nói với giọng buồn bực. Tiểu tử thối cậu có vẻ không muốn làm đồng đội với tôi phải không? Đừng quên tôi là chuyên gia ném bom của tử thần, chỉ cần ném ra mấy quả thì tôi đã có thể nổ chết cả đám người chơi rồi. Pháp Lỗ Địch nói với giọng đắc ý. Ha ha. Nếu mọi người đều đã có cặp thì chúng ta bắt đầu thôi. Dương An cười nói. Sau đó hắn triệu hoán linh thức, sau đó kéo Mạnh Tử Lăng tới một vị trí có địa hình khá cao ở phía sau. Không hay rồi. Chúng ta bị cậu ta chơi xỏ rồi. Trận đấu đã được quyết định rồi, còn thi thố khỉ gì nữa. Phá Nha thấy Dương An không tiến tới mà lại lui lại phía sau, sau đó còn triệu hoán ra linh thức rồi chạy tới nơi có địa hình cao ở phía sau thì hắn đã đoán được ý đồ của Dương An. OMG. Cậu ta nhất định sẽ dùng chiêu đó, chúng ta chơi lại được sao? Chương 335, Nguyệt Quang Vi Ba Pháo. Trong ánh mắt nuốt hận của bốn người, Dương An kéo tay Tử Lăng, mang theo linh thức lui lại một chỗ cao trên mặt đất. Linh thức, lần này phải xem vi lực của mày rồi. Dương An chịu mến vô vô cái đầu kim loại màu đen bạc của trường nha sư. Linh thức trường nha sư 5 ít đã cao hơn 3 mét, nhìn như một con quái vật to lớn. G-G-A-O. Linh thức cất tiếng gầm nhẹ, vui vẻ đáp lại chủ nhân. Hình thái nguyệt quang. Dương An và Mạnh Tử Lăng cùng lui về sau 2 bước, rồi hạ lệnh cho linh thức chuyển sang hình thái nguyệt quang. Rắc rắc. Linh thức trường nha sư nhận được mệnh lệnh, hạch tâm trước ngực biến đổi, hạch tâm nguyệt quang màu bạc dần xuất hiện, mà một thân kim loại cũng biến hóa, giống như chuyển sang kim cương vậy. Hình thái nguyệt quang khác biệt rất lớn so với hai hình thái trước, kim loại bọc toàn thân đổi thành màu trắng bạc, hỏa tiễn ở lưng đã chuyển thành hai nòng pháo thật lớn hình chữ nhật. Bắt đầu hấp thu nguyệt quang lực, Tử Lăng, giúp anh phong tỏa không gian xung quanh, đừng cho ai đến gần. Dương An liền nói. Mạnh Tử Lăng liền gật đầu, sử dụng vài ma pháp không gian phong tỏa không gian xung quanh. Giang giác. Khung máy của linh thức hạ xuống, bốn móng vuốt màu vàng chắc chắn cắm xuống đất, ở trên còn bật ra bốn thanh sắt ghim chặt vào mặt đất thêm lần nữa. Trong con mắt trắng chớp lóe ánh sáng tín hiệu, ở trên tứ chi và thân thể xuất hiện từng dây trang bị hấp thu năng lượng màu vàng. Hấp thu nguyệt quang lực từ tinh không xa xôi chuyển đến, bắt đầu bổ sung năng lượng, từng vạch năng lượng trên thân khẩu pháo năng lượng lần lượt sáng lên. Mất hơn 20 giây, vạch năng lượng cuối cùng đã sáng nốt, Dương An cũng đã cài đặt sẵn vị trí phát xạ, chính là đám chức nghiệp viễn chỉnh công kích ở đằng sau đại quân liên minh hắc ám. Nguyệt quang vi ba pháo, bắn. Dương An phát ra mệnh lệnh cuối cùng. Ủ. Từng đợt tiếng vang của năng lượng chuyển đến, các hạt năng lượng màu trắng càng lúc càng tập trung nhiều hơn tại nòng pháo. Bùm. Hai chùm tia sáng năng lượng cực lớn phóng ra ngoài, tựa như ánh sáng của tử vong, năng lượng cực kỳ khủng bố của nó đủ để đập nát mọi sinh vật trên đường di chuyển của mình. Người chơi bên Liên Minh Hắc Ám còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thân thể đã bị năng lượng màu trắng kia bao phủ, ngay sau đó, nhiệt độ cực cao đủ để thiêu chạy tất cả mọi thứ xuất hiện. Chúng tia sáng năng lượng đáng sợ này chỉ kéo dài 3 giây rồi biến mất, nhưng trong 3 giây ngắn ngủi này, trong phạm vi 300 mét của đại quân Liên Minh Hắc Ám giống đã trải qua một đợt hạo kiếp rửa tội từ lửa trời vậy, mặt đất đều cháy đen, bên trên chỉ còn lại thi thể đứt đoạn của những người chơi và vô số trang bị rơi ra sau khi chết. Một pháo này, ước chừng đã xử lý gần vạn người chơi của Liên Minh Hắc Ám, mà một pháo hủy thiên diệt địa này cũng đem đám người chơi đang chém giết sững sờ. Cả hai bên đều ngơ ngẩn, tất cả cường giả đều căng ánh mắt về bãi đất chống phía sau liên minh quang minh, bọn hắn đều nhìn thấy hai họng pháo cực lớn được cong trên lực một con rộ bột sư tử nanh dài màu trắng bạc. OMG, khẩu pháo vừa rồi là sủng vật gì vậy? Cái này cũng quá kinh khủng rồi. Không phải nói sau khi trở thành sủng vật thì thực lực của quái vật sẽ bị hạn chế rất lớn sao? Sao lại có thể phát ra công kích khủng bố như vậy được? Có thể là do phẩm chất của quái vật cực cao, cho dù sau khi trở thành sủng vật bị hạn chế thì cũng vẫn cực kỳ khủng bố. OMG, sủng vật của ta sao lại kém vậy chứ? Trong giây lát tiếng bàn luận sôi nổi vang lên, nhưng càng nhiều hơn là sự sợ hãi, đặc biệt là người chơi bên Liên Minh Hắc Ám, nếu lại thêm vài phát pháo thì bọn họ cũng khỏi cần đánh nữa. "Đệ đệ, sủng vật của cậu là thứ gì vậy mà có thể bắn ra một pháo hủy thiên diệt địa như vậy, mau thêm mấy pháo đi, chúng ta đối kháng Liên Minh Hắc Ám sẽ dễ dàng hơn." Tế Vũ lập tức tiến đến dò hỏi. "Nào dễ dàng thế hả chị, Nguyệt Quang Vi Ba Pháo mỗi lần bắn xong cần 10 giờ để củ đồ." Dương An liền nói. Nguyệt Quang Vi Ba Pháo là kỹ năng hoạch tâm mạnh nhất của linh thức trưởng nha sư trong hình thái nguyệt quang, mặc dù có uy lực hủy thiên diệt địa, nhưng thời gian chờ củ đồ lại dài đến 10 tiếng. Cũng là một điểm yếu rất lớn. Sau khi bắn xong một pháo này, linh thức trưởng nha sư cũng tiến vào trạng thái suy yếu 20 phút, cũng lập tức trở về hình thái nguyên thủy của nó. Dương An thu linh thức vào không gian sùng vật, sau đó tiếp tục theo Tử Lăng giết địch. Đọc truyện online mới nhất ở chuẩn phùn VN. Các vị, chúng ta đã diệt hơn 9.700 địch nhân rồi, mọi người cần cố gắng nha. Dương An đắc ý nói ra thành tích bản thân trong kênh tổ đội. Dừng. Đám phá nha khinh bị nhìn hắn. Đại ca, chúng ta cũng tăng tốc độ lên thôi, không lấy được số 1 thì cũng không thể xếp cuối. Quang Phong tăng tốc độ vùng lên chặt xuống Quang Minh đại kiếm, vì che giấu thân phận, cho nên thập giới kiếm của hắn luôn dùng hình thái Quang Minh. Chúng ta thay đổi kế hoạch, qua bên kia giết 5 ít, một gã 5 ít tính bằng 3 người đó. Ám Luân nói, dùng vài kỹ năng chúc phúc bờ UFF lên người Quang Phong và các thành viên khác. Có Ám Luân ở phía sau liên tục chiếu cố, Quang Phong giống như một con tiểu cường đánh mãi không chết, bước chân liên tục xông lên phía trước trong vòng vây liên minh hắc ám. Tiểu cường, tên gọi khác của loài gián, ý khen ngợi vì hoàn cảnh nào cũng có chết. Phá nha, chúng ta cũng không thể tụt lại sau. Pháp Lô Địch ở phòng tuyến bên cạnh cũng hạ quyết tâm nói, triệu hoán băng cực chiến lang phái ra sông lên liều chết, đồng thời khống chế bạo diễm phong dùng tự sát tạc đạn tập kích, hơn 12 con bạo diễm phong tiến hành oanh tạc, phàm là 4 ít cho dù HP được bơm liên tục cũng không chịu nổi, tất nhiên, cũng không thể thiếu được địa lôi chu quỷ dị ẩn núp dưới mặt đất, trở thành khắc tinh của chức nghiệp cận chiến. Phá Nha cũng không đáp lời Pháp Lô Địch, bởi vì hắn đã lao vào sâu phía sau quân địch, mục tiêu của hắn chính là thứ có tác dụng quyết định trong chiến tranh, ám vụ, chức nghiệp này giống với mục sư bên Quang Minh, mặc dù rất quan trọng nhưng lại cực kỳ yếu ớt, thường là đối tượng mà đạo tặc thích nhất. U Linh Ma Long của Phá Nha là một sủng vật thuộc Long tộc nhưng nhỏ bé chỉ bằng nhân loại, có tốc độ cực nhanh, có thể tiềm hành, năng lực giết chóc và công kích cực mạnh, có tác dụng xé rách xuất huyết, hoàn toàn là một con sủng vật chuyên dùng để tấn công. Một người một sủng giống như sói vào bầy dê, chủy thủ liên tục cắt qua huyết hầu địch nhân, lần lượt có ám vụ, nguyên tố thao khống sư ngã xuống dưới sự công kích của hắn. Cũng xâm nhập vào sâu phía sau quân địch còn có Mạnh Tử Lăng, làm không gian trưởng khống giả, chỉ cần có đầy đủ mana thì nàng có khả năng thuấn di gần như vô hạn, căn bản chẳng sợ bị địch nhân vây khốn, trừ phi có kỹ năng nghịch thiên giống như hắc động. Mạnh Tử Lăng mỗi khi xuất hiện ở nơi nào, không gian 5 mét xung quanh nơi đó đều bị phong tỏa đứng lại, sau đó ép xúc gây nổ rồi thuấn di, địch nhân cứ lặng yên như vậy mà dập nát. Mà sau khi Dương An tiến hành một lần tổng vệ sinh xong, liền quay lại chiến trường, liên tục đánh lén các cường giả đứng đầu đang phải chiến đấu kịch liệt. Vốn hai bên đang quyết đấu ngang tay, sau khi bị Dương An đánh lén rất nhanh đã phân thắng bại, cứ như vậy liên tục có các cường giả đứng đầu bên Quang Minh hạ đo ván cường giả bên Hắc Ám, rất nhanh, tình thế chiến trường chậm rãi nghiêng về bên Quang Minh, bên Hắc Ám bị đánh phải liên tục trốn chạy. Chương 336, chiến lợi phẩm. 6 người tiểu đội Dương An dĩ nhiên đã tiến vào hàng ngũ cường giả đỉnh cấp bên Liên Minh Quang Minh, nhưng nếu lấy lực 6 người so sánh với đại quân hơn 10 vạn thì vẫn rất nhỏ bé, có điều nếu có lực lượng nhỏ bé nhưng mạnh mẽ này dùng đúng chỗ thì cũng đủ để xoay chuyển cục diện trên chiến trường. Ví dụ như Dương An đánh lén giết đi cường giả đứng đầu của quân địch, khiến so sánh lực lượng cường giả đỉnh cấp bên Quang Minh vượt trên Liên Minh Hắc Ám, còn có Phá Nha đánh lén vào phía sau quân địch, khiến cho Ám Vu không thể trị liệu cho đồng bạn phía trước của mình. Có thể phạm vi ảnh hưởng ban đầu của 6 người rất nhỏ, nhưng ưu điểm chính là phạm vi dần dần mở rộng hơn. Sau khi có mấy cường giả bên Liên Minh Hắc Ám bị Dương An đánh lén mà tử nạn, những người khác đều dần đề phòng, bắt đầu co cụm lại gần nhau, không cùng các cường giả bên Liên Minh Quang Minh so đấu nữa. Nhưng lúc này ưu thế đã dần nghiêng về phía Liên Minh Quang Minh, nhân lúc một pháo hủy diệt ban nãy vẫn còn khiến người chơi bên Liên Minh Hắc Ám bị kinh sợ, đại quân người chơi bên Liên Minh Quang Minh của Thịnh đã đánh cho liên quân Hắc Ám liên tục lui về sau. Mà thành viên của Hắc Ám Thị Huyết Chiến Minh cùng Kinh Lôi Chiến Minh cũng rất toàn lực chém giết người chơi bên liên quân Hắc Ám, không chút giả tạo. Cảnh này khiến rất nhiều người kinh ngạc, không ai hiểu được hai người đứng đầu của hai liên minh này đang suy nghĩ gì trong đầu. Liên tục chém giết 2 tiếng, liên quân Quang Minh ước chừng tổn hao 20 vạn người, chém giết hơn 50 vạn người bên liên quân Hắc Ám, từ đó liên minh Hắc Ám đã phải rút lui. Lần này liên quân Quang Minh xem như lại thắng, ngoại trừ những người đã chết quá lâu không thể hồi sinh, thì đa số những người chết khác đều được mục sư hồi sinh tại chỗ, cũng không tổn thất quá nhiều, hơn nữa là bên chiến thắng sẽ có quyền lợi được quét dọn chiến trường. Chiến trường mãi mãi là nơi đem lại lợi ích cực kỳ phong phú, người chơi đối phương bị đánh chết ít nhất sẽ rơi ra 2 kiện trang bị, sau khi chiến đấu kết thúc, trên mặt đất để lại hơn 100 vạn kiện trang bị đủ loại. Liên quân Quang Minh đã thỏa thuận tốt từ sớm, phạm vi thu dọn riêng biệt cho từng thế lực khác nhau. Vào lúc này, nhóm thế lực Chiến Minh gia tộc cùng nhóm thế lực do người chơi bình thường tạo thành đã hiện rõ sự khác biệt. Bên Chiến Minh gia tộc đều chỉ định rõ ràng nhân viên thu dọn chiến trường, còn bên nhóm người chơi tự do vì thiếu sự thống nhất mà xuất hiện hỗn loạn, thậm chí còn xuất hiện tình trạng tranh cướp. Chiến đấu tạm ngừng, 6 người Dương An từ sớm đã lui về một góc yên tĩnh nghỉ ngơi hồi phục, bọn hắn cũng không tham gia thu dọn chiến trường, bởi vì trong quá trình giết địch, bọn hắn đã thuận tay đem những trang bị tốt thu vào, lúc này trên người bọn hắn đều đã chất đầy trang bị các cấp. Wow, thật là mệt, nhưng 2 giờ chém giết này thu nhập còn nhiều hơn mấy buổi tối chúng ta giết một đó. Pháp Lô Địch vừa nói vừa đem hơn 300 kiện trang bị kiếm được thả trên mặt đất. Những người khác cũng dồn dập lấy những thứ mình lấy được ra tiến hành thống kê, tức thời đám trang bị màu sắc khác nhau như một tòa núi nhỏ phát ra đủ loại ánh sáng, bởi vì không gian mang theo có hạn, lúc cầm lấy trang bị thì chỉ tuyển những loại trang bị có thuộc tính phẩm cấp hoàng kim trở lên. Trong 6 người thì trang bị mà Dương An và hai anh em Quang Phong Ám Luân thu thập được có phẩm chất tốt nhất. Hai anh em họ đều chọn 5 ít làm mục tiêu, mà loại cấp bậc này đều thuộc dạng cường giả, cho nên trang bị mà họ rơi ra cũng thuộc hàng thượng phẩm. Nhưng nổi trội hơn cả vẫn là Dương An, trang bị hắn đem ra kém nhất cũng là phẩm cấp ám kim, còn có hơn 10 kiện trang bị truyền thuyết, ngay cả cấp sử thi cũng có 2 cái, một cái là của bố Lan Đặc, còn một cái là từ một cường giả 5 ít khác rơi ra. Hô hô hô, thu hoạch tốt như vậy, nếu mỗi ngày đều có quang ám đại chiến thì tốt quá. Pháp Lô Địch cầm một kiện trang bị lên nhìn, vẻ mặt vui mừng nói, thu hoạch như vậy so ra còn nhiều hơn thần chi thí luyện chẳng nữa. Hèn gì nhiều người chơi thích tham gia hôn chiến như vậy. Ám Luân nói, chiến trường là nơi nguy hiểm nhất, đồng thời cũng là nơi đem lại nhiều lợi ích nhất, trước đây tôi và Quang Phong từng tham gia chiến trường chính tà vài ngày, thu hoạch cũng không kém, nhưng không duy trì được lâu, chiến trường thật sự rất nguy hiểm. Dương An gật đầu nói, quả thật là vậy, chẳng qua thế giới này không có an toàn tuyệt đối, hãy hưởng thụ ngày hôm nay, thưởng thụ trò chơi, thưởng thụ tình hữu nghị của 6 người chúng ta đi.
Đúng, 6 người chúng ta còn phải sợ cái gì chứ? Hắc Phong Thành không phải cũng bị chúng ta 7 lần giết vào 7 lần giết ra đó sao?
Pháp Lô Địch vẫn luôn luôn lạc quan mạnh miệng như thế. 6 người bọn hắn, có người còn chưa từng gặp nhau ngoài đời, thậm chí chân dung ngoài đời cũng chưa từng nhìn thấy, nhưng tình hữu nghị giữa họ là chân thật, mặc dù chưa trải qua mấy thời gian, nhưng cũng đủ để 6 người họ trở thành huynh đệ sinh tử. Đọc truyện online mới nhất ở Chuyện Phùn VN. 6 người cùng động tay, đem gần 2000 kiện trang bị phân chia đại khái theo phẩm chất, trong đó có rất ít món có thể khiến họ để mắt đến. Trừ một ít trang bị đặc thù ra, trên người 6 người họ bây giờ đều là trang bị cấp truyền thuyết và sử thi, có thể khiến họ để mắt đến thực sự không nhiều lắm. Sau khi được những người khác đồng ý, Dương An đặc biệt chọn ra một đám trang bị cực phẩm tặng cho đám thiên hành, mặc dù bây giờ đã có tiểu đội của mình, nhưng Dương An vẫn không quên ngày xưa mấy người thiên hành đã dẫn mình theo, đưa vài món trang bị cũng chỉ là tỏ chút lòng mà thôi. Lát sau, Dương An đã nhắn tin cho Tế Vũ, muốn nàng dẫn theo vài người đến đây giao dịch. Trước đến giờ bọn hắn đều bán trang bị cho Tế Vũ, bây giờ cũng chẳng thèm về thành, mà trực tiếp giao dịch tại chỗ. Rất nhanh, Tế Vũ đã dẫn theo hơn 10 người chơi đến, nhìn thấy đống trang bị cao cấp chất thành ngọn núi nhỏ, mười mấy người chơi cũng hoảng sợ. Mọi người xác thực không phải là đi ăn cướp về đó chứ? Tế Vũ kinh ngạc hỏi.
Cũng gần như thế. Đám người Dương An cười cười nói, đám trang bị này từ một khía cạnh khác mà nói thì đúng là đi cướp về thật. Bởi vì muốn xem xét đánh giá thuộc tính từng loại trang bị, cho nên hơn 10 người chơi mất hơn 40 phút mới làm xong công tác thống kê. Những người này đều được Tế Vũ dặn dò trước, cho nên khi đánh giá cũng rất công bằng. Chị sẽ lấy trang bị đi, nhưng lần giao dịch này tiền quá nhiều, cho nên phải đợi đến ban ngày mới có thể trả hết tiền cho cậu được. Tế Vũ nói.
Không thành vấn đề. Dương An cười nói, bọn họ làm ăn với nhau đã quen, hơn nữa cũng tin tưởng thái độ làm người của Tế Vũ. Mặc dù giá cả trang bị bây giờ đều hạ thấp, nhưng phẩm cấp đám trang bị của nhóm Dương An lần này đều rất cao, hơn nữa số lượng rất lớn, nên vẫn là một giao dịch rất lớn. Tất nhiên, số tiền này là 6 người chia đều.
Chương 337, tiểu đội mạnh nhất.
Đinh đinh đinh. Trên thế giới vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, toàn bộ người chơi bên Liên Minh Quang Minh đều nhận được âm thanh nhắc nhở này. Hệ thống, gia tộc Kiếm Vũ Phong Vân và 4 đại gia tộc trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ thủ hộ chiến minh chi chứng, chính thức thăng cấp thành Kiếm Vũ Phong Vân chiến minh. Qua hơn 6 tiếng chống cự, gia tộc Kiếm Vũ Phong Vân cùng hơn 20 vạn người chơi liên quân Liên Minh Quang Minh đã bảo vệ chiến minh chi chứ không bị phá hủy, thăng cấp thành công thành đại chiến minh thứ tư của Liên Minh Quang Minh. Từ này về sau Liên Minh Quang Minh đã có thêm một cỗ lực lượng mạnh mẽ khi đối kháng với Liên Minh Hắc Ám. Liên Minh Hắc Ám về sau cũng tập hợp đại quân cố gắng phản công, nhưng do trước đó bị thương vong rất lớn, muốn bổ sung trong thời gian ngắn là không thể. Hơn nữa các cường giả do bị đánh lén ngã xuống mà rơi ra trang bị, làm ảnh hưởng thực lực rất nhiều, cho nên các cường giả bên Liên Minh Quang Minh càng chiếm ưu thế. Liên Minh Hắc Ám sau khi bị bại trong lần đầu tấn công đã không còn là uy hiếp quá lớn, nhưng lại xuất hiện thêm quái vật tấn công cùng lúc đã gây không ít khó khăn, đặc biệt là vòng cuối, có những hai bột vương giả 6 ít xuất hiện, suýt nữa phòng tuyến đã bị xuyên thủng, may mắn hơn 20 cường giả hàng đầu Liên Minh Quang Minh kịp thời gia nhập vây công hai bột 6 ít, lại thêm mấy vạn người chơi ở bên ngoài phối hợp công kích, hợp lực đánh chết, đến lúc này mới chính thức thắng lợi. Kiếm Vũ Phong Vân cũng từ bỏ quyền thu dọn trang bị sau đợt quái vật tấn công này, hơn nữa người chơi tham gia chiến đấu trước đó cũng thu hoạch được không ít, vì vậy mà tất cả rất vui mừng, còn hai bột 6 ít kia, tất nhiên là do 20 cường giả đứng đầu phân chia. Cuộc chiến thăng cấp đại liên minh thứ tư của Liên Minh Quang Minh kết thúc từ đó. Việc Kiếm Vũ Phong Vân thăng cấp thành đại chiến minh thứ tư tất nhiên trở thành tin hot trên trang chủ diễn đàn, nhất thời có rất nhiều ý kiến bàn luận, nhưng không lâu sau, sự chú ý của tất cả đều bị một đoạn clip hấp dẫn. Tiêu đề của đoạn clip kia là tiểu đội 6 người mạnh nhất Liên Minh Quang Minh, mà nội dung bên trong chính là biểu hiện của 6 người Dương An trong trận chiến quang ám. Đoạn clip kia đã được cắt xén biên tập tỉ mỉ, khiến 6 người họ giống như thiên thần sứ giả từ trên trời xuất hiện, tất cả hành động của 6 người trong cuộc chiến đều được quay lại chi tiết, ngay cả một phá hủy thiên diệt địa của linh thức trưởng nha sư cũng không sót, thậm chí cả hình ảnh lúc 6 người đang thống kê chiến lợi phẩm, tùy tiện đem những món trang bị cực phẩm ném ra cũng bị quay lại. Đám Dương An chỉ có thể thầm mắng một câu, đám chó săn đang chết, bọn hắn cũng thật sự không ngờ lại có được danh hiệu tiểu đội 6 người mạnh nhất liên minh quang minh. Thời gian gần không hát trong trò chơi, Bạch Vân tiểu lâu trong Bạch Vân thành. Dương An từ trong một căn phòng ở tầng 3 đi ra, chậm rãi đi xuống tầng 2 Bạch Vân tiểu lâu. Tầng 3 của Bạch Vân Tiểu Lâu là nơi cao cấp nhất, chi phí cực lớn, mà lúc này nơi đây đang được Kiếm Vũ Phong Vân Chiến Minh chọn làm nơi ăn mừng, toàn bộ phòng tầng 3 đều được Kiếm Vũ Phong Vân bao chọn. Thành viên tinh anh của Kiếm Vũ Phong Vân đều tập trung trong các căn phòng khác nhau ở tầng 3 ăn mừng, mà trong căn phòng lớn nhất chính là cao tầng của Kiếm Vũ Phong Vân Chiến Minh và các lão đại của ba đại chiến minh khác, trong này có thể nói là tập trung toàn những nhân vật quyền lực nhất trong Liên Minh Quang Minh. Một trận hôm nay, ba đại chiến minh đều bỏ không ít công sức, mặc dù Hắc Ám Thị Huyết và Kinh Lôi Chiến Minh đều là bị ép phải ra mặt nhưng dù sao vẫn đã dùng toàn lực trợ giúp, Kiếm Vũ Phong tự nhiên muốn cảm tạ bọn họ. Mà Dương An dưới sự mời mọc nhiệt tình của Tế Vũ, không từ chối được phải vào căn phòng này. Mặc dù bên trong đều là các lão đại của mấy thế lực lớn, nhưng đối với Dương An, một tiểu nhân vật cũng không dám tỏ chút khinh thường nào. Dương An và tiểu đội của hắn đã thể hiện ra thực lực cực mạnh, có đủ tư cách tranh ngôi vị số 1 trong Liên Minh Quang Minh. Dương An cũng không muốn làm quen với đám gọi là lão đại này, lễ phép chào hỏi mấy chén, ngồi thêm một lát rồi cáo từ. Tế Vũ cũng biết Dương An không thích tham gia những hoạt động như thế này, nên cũng không giữ lại, chỉ bày tỏ sau này nhất định sẽ báo đáp sự hỗ trợ của tiểu đội bọn họ, cùng với Sắc Vi chi kiếm tiến hắn ra ngoài. Rời khỏi tầng 3, Dương An lập tức đi vào một căn phòng nhỏ ở tầng 2, nơi này còn một cuộc tụ họp đối với hắn càng quan trọng hơn. Dương An đẩy cửa đi vào, thấy tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, năm thành viên khác của tiểu đội Tử Thần, còn có toàn bộ thành viên của tiểu đội Thiên Hành cũng đã đến, toàn bộ thành viên hai tiểu đội đều tập trung tại đây. Pháp Lô Địch và Mạnh Tử Lăng cũng từng trong tiểu đội Thiên Hành,
tất nhiên rất quen thuộc, mà mấy thành viên của tiểu đội thiên hành tính cách cũng thẳng thắn thoải mái và vui vẻ, cực kỳ hợp tính với hai anh em Ám Luân Quang Phong và Phá Nha, cho nên không khí rất vui vẻ, hòa đồng. Bởi vì Dương An mời đám thiên hành, hơn nữa còn là đội trưởng tử thần, lần chiến đấu này cả hai bên đều bỏ rất nhiều công sức để trả thù lao cho mọi người, cho nên mặc dù Dương An và Mạnh Tử Lăng đã sớm lấy được điểm cao nhất trong trận so đấu giết địch, nhưng bữa tiệc này vẫn là do hắn mời. Nói đến kết quả thi đấu giết địch, một tổ Dương An và Mạnh Tử Lăng lấy thành tích hơn 2 vạn tự nhiên xếp số 1, tiếp đó là tổ đội Pháp Lỗ Địch và Phá Nha, còn tổ đội Quang Phong Ám Luân vì không có kỹ năng công kích quần thể mà xếp cuối cùng, nhưng bọn hắn cũng đạt được thành tích hơn 5000. Lão Dương này, làm sao mà mỗi lần tụ họp là cậu lại đến chậm nhất vậy? Pháp Lỗ Địch uống một chén rượu, giả vờ tức giận nói: "Không có cách nào, dù sao Tế Vũ cũng là một trong số bạn tốt của tớ, cũng phải lịch sự ngồi lâu một chút chứ." Dương An liền cười nói, thoải mái ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Thiên Hành. "Vẫn là ở đây cùng với mọi người thoải mái." "Ha ha ha." Tất cả cùng cười lớn, thoải mái cười lớn, chơi trò chơi, cần nhất đúng là tự do thoải mái. Theo quy định cũ, Dương An vì đến muộn phải nhận phạt 3 chén. Dương An vừa uống xong 3 chén, Tiễn Vô Song đã chạy đến nắm cánh tay hắn làm nũng, nói: "Tiểu Ngã ca ca, lần trước không phải anh nói sẽ tặng quà cho em sao?" Sau đó nàng liền chìa hai bàn tay mềm mại nhỏ bé ra trước mặt hắn. "Quà tặng? Tất nhiên là có rồi." Dương An liền nói, từ trong hành trang lấy ra 3 vật phẩm đưa cho Tiễn Vô Song, trong đó có 2 kiện trang bị ám kim 5X và một cây cung ngắn cấp truyền thuyết. "Cây bản cung này rất hợp với em, còn 2 kiện trang bị kia thì đợi khi em lên 5X thì có thể dùng rồi." "Và a, trang bị truyền thuyết, cuối cùng em cũng có trang bị truyền thuyết, thật cảm ơn anh, Tiểu Ngã ca ca." Tiễn Vô Song vui vẻ ôm lấy Dương An, khẽ hôn một cái lên mặt hắn. "Ha ha ha." Tất cả mọi người cùng cười lớn, trong mọi người thì Tiễn Vô Song nhỏ tuổi nhất, vừa qua tuổi 18, mọi người bình thường đều đối xử với nàng như em gái, cho nên cũng không cảm thấy có gì lạ. Nhưng Dương An thì khác, bởi vì bạn gái Mạnh Tử Lăng của hắn đang ngồi với mấy cô gái ở đối diện. Chuyện được công ty tại Chuyện Phun. Dương An chột dạ liếc nhìn Mạnh Tử Lăng một chút, thấy nàng cũng cười vui vẻ cùng mọi người, lúc này hắn mới an tâm. Chương 338, cậu là tử thần sao? "Tiểu Ngã, anh bất công quá. Tại sao chỉ tặng quà cho Vô Song, của em đâu?" Vũ Dương cất tiếng kháng nghị, cũng muốn được tặng quà. "Em tất nhiên cũng có rồi. Không chỉ Vũ Dương, tôi đều đã chuẩn bị một ít trang bị cho mọi người." Dương An cười nói. Sau đó, hắn lấy ra mấy trang bị đã chuẩn bị tốt từ trước, lần lượt phân phát cho mọi người. "Ơ, cái này?" Vũ Dương vốn chỉ nói đùa mà thôi, ai ngờ Dương An thật sự lấy ra rất nhiều trang bị. Ngoại trừ một ít trang bị lựa chọn lúc 3 ngày, Dương An còn lấy ra một ít trang bị vẫn luôn cất trong dương. Bao gồm cả Lam Nhị thành viên của Lam Sắc Quân Đao, mỗi người đều được tặng một kiện trang bị cấp truyền thuyết và vài món ám kim 5X cực phẩm. Hành động này của Dương An khiến cho mỗi người trong tiểu đội thiên hành đều trợn mắt há hốc mồm. 6 người bọn họ trừ Tiễn Vô Song ra thì cũng đã thăng cấp 5X, trang bị trên người vẫn còn lẫn lộn ám kim hoàng kim 4X, ngay cả thiên hành và điểm diện bao lợi hại nhất bọn cũng chỉ được thưởng một cái nhận ám kim 5X nhờ việc biểu hiện tốt trong khảo nghiệm 5X vừa rồi. Nhưng mà dù vậy, thực lực của tiểu đội thiên hành mới tấn cấp 5X cũng đã xem như tăng nhiều, từ đó có thể thấy mấy trang bị cao cấp khan hiếm đến thế nào. "Tất cả mọi người dừng lại, những trang bị đó chúng ta không thể nhận." Vô Song cũng thế. Thiên hành nghiêm mặt, kêu các đội viên đang nhìn thuộc tính của trang bị bỏ đồ xuống. "Mấy trang bị này quá chất quý, giá trị quá cao, bọn anh không thể nhận." "Tiểu Ngã, em thu về đi." Thiên hành vừa nói, bọn Vũ Dương cũng cảm thấy thế cho nên vội vàng buông tay, trả lại đồ cho Dương An. Bọn họ đương nhiên biết giá trị của mấy món trang bị đó, riêng kiện truyền thuyết kia cũng không phải thứ bọn họ có thể dễ dàng lấy được. Dương An khoát tay áo, bảo bọn họ dừng lại, quay đầu nhìn Thiên hành. "Thiên hành đại ca, em hiểu hiểu anh muốn gì. Em đưa những trang bị này cho mọi người cũng không có ý gì khác, chỉ vì em và mọi người là bạn bè mà thôi. Bạn bè chia đồ cho nhau đều không là gì cả, trừ khi mọi người ghét bỏ mấy món đồ này." "Thiên hành đại ca, trước kia mọi người cũng từng đưa em trang bị, hiện giờ em tặng lại cũng có ý như vậy. Bạn bè với nhau tính toán làm gì nhiều, không phải là mọi người không coi em là bạn chứ?" Dương An lại nói. "Thiên hành huynh, mọi người cứ thu lấy tâm ý của Tiểu Ngã đi. Tất cả cũng biết thái độ làm người của Tiểu Ngã rồi mà." Ám Luân đột nhiên lên tiếng khuyên nhủ. Hắn giỏi quan sát sắc mặt, liếc mắt là thấy rõ Thiên hành không tiếp nhận trang bị này là vì tiểu đội bọn họ. Quả thật, trong lòng Thiên hành có chút băn khoăn. Hiện tại, Dương An đã có tiểu đội của mình mà những trang bị kia rất có thể là rút ra từ tài sản chung của tiểu đội đó. Thiên hành không muốn làm khó Dương An, khiến hắn bị những đội viên khác chê trách. Nhưng mà thấy Ám Luân thành khẩn khuyên bảo, lại quay ra nhìn khuôn mặt đầy thịnh tình của Dương An, Thiên hành cuối cùng cũng tiếp nhận. "Nếu đã vậy thì bọn anh mượn món đồ này trước, về sau sẽ trả lại cách khác." Bạn đang đọc truyện tại Chuyện Phun. Nói thì nói vậy nhưng Thiên hành vẫn có chút ngượng ngùng. "Ha ha, chuyện sau này thì sau này hãy nói. Thiên hành đại ca, anh thử đeo trang bị này xem." Dương An thấy Thiên hành cuối cùng cũng nhận, hắn hài lòng nói. Dương An đưa cho Thiên hành một bộ sáo trang ám kim 5X chiến giáp màu đen bạc bao bọc từ đầu tới chân, đường nét lưu loát nhịp nhàng. Có bộ chiến giáp này, lực lượng phòng ngự của Thiên hành cũng tăng lên nhiều, hơn nữa có thêm Âu Phất Lôi thần chiến trung cấp truyền thuyết, lực công kích đồng dạng cũng tăng cao. Những người khác cũng dồn dập thay đổi trang bị, thực lực được tăng trên diện rộng. Lam Nhị tuy được coi là nhân viên cao tầng của Lam Sắc Quân Đao, nhưng nàng luôn ở cùng một chỗ với bọn Thiên hành, chưa từng nhận trợ giúp từ chiến minh, bởi thế trang bị cũng không được tốt lắm. Thành viên của tiểu đội Thiên hành có kỹ thuật cao, đặc biệt là phối hợp đoàn thể càng thêm ăn ý, hiện giờ lại được trang bị đầy đủ, đây chính là cơ hội cho bọn họ trùng kích lên tầng thứ cao hơn. Những người thu được lễ vật tất nhiên là vui mừng, mà những người không có quà cũng vì bạn mình mà cao hứng. Một nhóm 12 người cười cười nói, con gái tán chuyện, con trai uống rượu, không khí rất vui vẻ. "Tiểu Ngã, thật ra các bạn có phải là tử thần hay không?" Thiên hành đột nhiên hỏi. Lúc này mọi người đã có mấy phần chênh choáng. "Đại ca không có ý gì khác, chỉ tùy ý hỏi thế thôi. Dương An tự nhiên là biết Thiên Hành sẽ không đặc ý thử bọn họ, càng không hại họ, nhưng hắn vẫn không thừa nhận. Ám Luân Phá Nha và đội viên nghe Thiên Hành nói vậy cũng không so biểu lộ gì mà vẫn rất bình tĩnh tự nhiên. Thiên Hành đại ca dựa vào đâu mà đoán bọn em là tử thần vậy? Dương An không trả lời mà chỉ hỏi ngược lại như vậy. Bởi vì mấy người thật sự quá mạnh, chỉ có thực lực mạnh như vậy mới có thể là tử thần thôi. Thiên Hành nói. Ha ha. Dương An cười nhẹ. Hắn còn tưởng Thiên Hành giống Tế Vũ và Phá Nha đã phát hiện ra cái gì cơ, thì ra là vì nguyên nhân này. Em thừa nhận là chúng em có chút thực lực nhưng mà có câu nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Phong Vân nếu có thể tạo ra một tiểu đội như bọn em thì cũng có thể tạo ra một tiểu đội cường đại hơn. Ha ha, nói cũng phải. Thiên Hành cười nói. Thật ra bọn anh cũng rất muốn có thể trừng phạt cái ác giống tử thần nhưng mà bọn anh lại không có thực lực đó, cũng không có khí phách và can đảm như vậy. Không nên nản chí như vậy. Vẫn là câu nói kia, Phong Vân đã có thể tạo thành tiểu đội như tử thần thì các anh cũng có thể. Nói không chừng, sẽ có ngày mọi người có thể gặp được tử thần ấy. Dương An nói. Ha ha, nói cũng phải. Thiên Hành lại nói câu đó, sau đó nâng chén rượu nói. Nào, cùng ly, chén này cầu chúc chúng ta có thể cường đại hơn. Được. Ha ha, cạn ly. Mọi người giơ cao chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Ăn uống vui vẻ xong, mọi người cũng tận hứng, tất cả đều tự rời đi. Mọi người đều uống say mềm, tiểu đội tử thần đêm nay không thể ra thành rất buồn, chỉ có thể lò gặp đi nghỉ ngơi. Dương An buông mũ chơi game ra, cảm giác say rượu liền biến mất, có điều cảm giác vui sướng tụ tập với bạn bè vẫn thật lâu không tiêu tán. Lại đã đến cuối tuần, suốt buổi chiều Dương An đều dành để đi dạo phố với Mạnh Tử Lăng, làm tròn hết nghĩa vụ của một người bạn trai. Sau khi gia nhập tử thần, Mạnh Tử Lăng cũng kiếm được một món tiền phong phú từ trò chơi. Nhưng mà nàng vẫn tiếp tục công việc cũ, nói rằng không có thói quen suốt ngày du rú ở trong nhà. Dương An tự nhiên là tôn trọng quyết định của nàng. Mấy ngày tiếp, tiểu đội tử thần trước sau như một, chấp hành công tác tử thần, trừng phạt kẻ ác, sau đó toàn lực giết quái luyện cấp. Bọn họ đều nhớ rõ câu nói của Giang Long và Kinh Lôi Chiến Minh, bởi vì có vị minh chủ anh minh ngày đó chửi loạn chạm đến vậy ngược của Dương An mà trong vòng vài ngày, gần 10 người đứng đầu chiến minh này đều lọt vào sự đuổi giết của tử thần, tổn thất thảm trọng. Chương 339, Vũ Nguyệt gọi tới. Sau năm ít, số lượng ngày càng khổng lồ. Tôi còn thiếu chút nữa là lên 58, khuya hôm nay nhất định phải thăng cấp. Phá Nha cơ chủ thủ nói rất thành thật. Trong tiểu đội tử thần, cấp bậc của hắn là cao nhất. Tôi còn kém rất nhiều mới lên cấp 58, xem ra tối nay không có hy vọng rồi. Pháp Lô định nói. Hiếm có khi đêm nay tập trung đông đủ, mọi người làm hết sức thôi, đêm nay giết thêm mấy con bột. Dương An thoải mái cổ vũ mọi người. Người ảnh xạ thủ muốn tăng cấp cần đẹp gấp đôi người khác, bởi vậy cấp bậc của hắn đứng thứ 2 từ dưới lên, chỉ hơn Mạnh Tử Lăng thường xuyên vắng mặt vì bận đi làm một chút thôi. Kiếm Vũ Phong Vân Chiến Minh thăng cấp thành công đã qua hơn một tuần. 6 người Dương An trong khoảng thời gian này trừng phạt kẻ ác, làm nhiệm vụ, buổi tối lại ra chiến trường chính tà điên cuồng luyện cấp bậc đều đã lên tới 57-58. Tốc độ thăng cấp như vậy đã tính là rất nhanh nhưng từ sau năm ít muốn tăng cấp cần số lượng khá lớn, một buổi tối có thể lên nửa cấp đã là không tồi rồi. Chính vì luyện cấp khó khăn cho nên một đám cường giả năm ít truyền thuyết cũng không đặt tâm tư vào việc lên lẹ vẹo mà dồn tinh lực vào kỹ năng và kỹ thuật. Nhưng mà thời đại năm ít đã đến cũng khiến cho các cường giả lại có động lực để cố gắng đua cấp. Bảng cấp bậc của hai đại phe cánh cũng đã xuất hiện cường giả cấp 59, không biết khi nào sẽ có người thăng lên 6 ít nhỉ? Phá Nha lại nói. Hì hì, nói không chừng chúng ta sẽ trở thành nhóm người thăng cấp 6 ít sớm nhất. Pháp Lỗ Địch cười hì hì nói. Những người khác cũng chỉ cười hai tiếng, không cho đó là thật. Lát sau, 6 người chỉnh trang cho tốt rồi truyền tống đến cửa Bắc Bạch Vân Thành, chuẩn bị tiến vào chiến trường chính tà để giết buột. Nhưng mà, ngay khi 6 người chuẩn bị rời khỏi thành, một đứa bé mặc quần áo rách dưới khoảng 7-8 tuổi chạy về phía bọn họ, hoặc chuẩn xác hơn là chạy về phía Dương An. NPC. Lẽ nào có nhiệm vụ? Phong Vân có quy định chưa đủ 18 tuổi thì không được tiến vào trò chơi. Bởi vậy không cần chăm chú quan sát cũng có thể biết được đứa bé kia là NPC. Cậu bé, có chuyện gì vậy? Dương An ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi đứa bé NPC đứng bên chân mình. Thường xuyên làm nhiệm vụ cho nên hắn tự biết cách đối đãi với bất kỳ một NPC nào. Đại ca ca, có một lão bà bá bảo em ở chỗ này chờ anh, nói khi nào trăng lên cao thì bảo anh đi tìm ông ấy. Đứa bé nói. Dương An nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ. Lão bà bá? Chờ khi trăng lên cao? Chẳng lẽ là sư phụ? Lúc trước đều là khi tấn giai mới đi tìm sư phụ, ngoại trừ lúc ở thần chi thí luyện ra, sư phụ chưa từng chủ động đi tìm mình. Lẽ nào có chuyện quan trọng gì? Dương rất nghi hoặc, hỏi đứa bé mấy câu nữa thì nó lại nói là nó không biết. Dương An cho thằng bé một túi tiền vàng rồi để nó đi. Có chuyện gì không? Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Ám Luân thấy Dương An cau mày liền hỏi. Dương An lắc đầu nói. Không rõ lắm, có thể là đạo sư của tôi muốn tìm tôi có việc. Như vậy đi, mọi người ra thành trước, cẩn thận một chút chắc là không có vấn đề gì. Tôi đi qua xem chút rồi trở lại tụ họp với mọi người. Ok, có tình huống gì thì liên lạc. Ám Luân nói. Dương An tách khỏi 5 người, truyền tống vài lần đã tới được Lạc Nguyệt tiểu trấn. Sau khi tiến ra bên khoảng tối om ngoài giã ngoại, hắn mở toàn lực, chạy về phía áo phong sơn lĩnh. Dương An trực tiếp dừng ở phía trên áo phong sơn lĩnh. Vũ Nguyệt vẫn ngồi ở trước mấy tảng đá lớn kia. Dương An đi lên trước, cung kính hành lễ. Lão sư, người muốn tìm con ạ? Ừm, còn chưa tới cấp 50 tạm sao, hơi chậm. Vũ Nguyệt không trả lời Dương An mà nói một khó hiểu. Nhưng mà Dương An cũng xác nhận được là Vũ Nguyệt muốn tìm hắn, bằng không cũng sẽ không nói chuyện với hắn như vậy. Không có nhiệm vụ, hoặc chưa đủ điều kiện tiếp nhận nhiệm vụ thì bất cứ người nào đối thoại với Vũ Nguyệt cũng đều chỉ nhận được một đoạn đối thoại máy móc mà thôi. Lần này tìm còn có hai chuyện. Vũ Nguyệt thản nhiên nói. Xin người phân phó. Dương An nghiêm túc nghe, không để lộ chút sai lầm nào. Chuyện thứ nhất là có mấy món đồ muốn giao cho con. Vũ Nguyệt giơ tay lên, bốn miếng tinh thạch sáu cạnh màu xám và một hạt châu màu máu trôi nổi trước mặt Dương An.
Thần cách.
Dương An cả kinh hói. Bốn miếng tinh thạch sáu cạnh kia không ngờ lại là thần cách. Hơn nữa, bề ngoài của bốn miếng này còn vẽ những bí văn pháp trận khác nhau, nhàn nhạt tỏa ra thần chi lực. Vũ Nguyệt gật đầu nói,
đúng vậy, bốn miếng thần cách này là do hội đồng trưởng lão tối cao của Liên minh Quang Minh chuẩn bị cho bốn người còn lại của tiểu đội các con. Nó đã trải qua luyện hóa đặc thù, có thể trực tiếp dung hợp. Tuy rằng hiệu quả không bằng nguyện ảnh thần cách ta đưa cho con, nhưng nó có thể miễn cưỡng mở ra thần chi lực. Còn hạt châu này có một tia tinh hồn của Hữu Mã Nhĩ, sau khi dung hợp có thể giúp người nhận chuyển thừa của hắn mở ra thần chi lực. Hội đồng trưởng lão tối cao đặc biệt chuẩn bị cho tiểu đội của chúng con. Chẳng lẽ có nhiệm vụ trọng đại gì ạ? Dương An cả kinh nói. Hắn không ngờ Vũ Nguyệt lần này tìm hắn đến lại có một chuyện tốt lớn đến thế. Có điều suy nghĩ một lát liền biết, phía sau chuyện tốt là có việc cần trả giá. Việc này con không cần hỏi nhiều, thời cơ tới thì con sẽ tự biết. Vũ Nguyệt nghiêm túc nói. Chuyện thứ hai, sáu người các con phải trong vòng 5 ngày tấn cấp sử thi 6X, sau đó lại đi tìm Giang Long, tên đó tất sẽ an bài chuyện cần làm. Vũ Nguyệt vừa nói xong, Dương An đã nhận được một nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống, người chơi ngả ra, bạn đã tiếp nhận nhiệm vụ trở về quê hương, mời dẫn dắt đội viên 5 người của bạn, Ám Luân, Quang Phong, Phá Nha, Pháp Lỗ Địch, Từ Bất Ngữ hoàn thành nhiệm vụ. Vòng 1 của nhiệm vụ chân tướng vạn năm trước đã hoàn thành. Vòng thứ 2 đã mở, mời tấn cấp sử thi 6X trong vòng 5 ngày, sau đó tới Bạch Vân Thành gặp chấp chính quan Giang Long để tiếp nhiệm vụ. Từ Bất Ngữ là nick của Tử Lăng trong game. Thì ra là một nhiệm vụ liên hoàn, lẻn vào thành Hắc Phong cứu vợ chồng Trương Bá Luân là vòng thứ nhất. Dương An thầm nghĩ, có điều, mày hắn nhanh chóng nhíu chặt lại. Trong 5 ngày lên đầy cấp 59 đã là miễn cưỡng lắm rồi. Sau đó còn đi làm nhiệm vụ tấn giai, không biết nhiệm vụ cấp 6X sẽ như thế nào, nhưng khẳng định còn khó hơn nhiệm vụ 5X rất nhiều. Con không cần phải lo lắng về vấn đề khảo nghiệm tiến giai. Vũ Nguyệt nhìn thấu băn khoăn của Dương An cho nên nói, người có thần chi lực không cần thông qua khảo nghiệm tấn giai 6X vẫn được thăng cấp trực tiếp. Các con cứ việc đi thăng thực lực là được. Thần chi lực còn có thể làm như vậy. Dương An kinh ngạc nhưng rất nhanh liền thoải mái. Hiện tại là giai đoạn người chơi muốn có được thần chi lực thì tất phải dung hợp với thần cách trước. Có điều, muốn hoàn toàn dung hợp với thần cách cũng là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, dung hợp thần cách rồi cũng không chắc có thể mở ra thần chi lực, trừ khi gặp phải vận may đặc thù nào đó hoặc lên tới cấp 7X giá thần. Nhưng mà 7X giá thần là cái cấp độ xa xôi tới cỡ nào, bởi thế bọn Dương An hiện tại có một ưu thế rất lớn. Được rồi, nhanh đi tăng cấp đi, dùng tốc độ lớn nhất đạt lấy cấp sử thi 6X. Ánh mắt của Vũ Nguyệt lộ ra một tia chờ đợi. Vâng thưa lão sư. Dương An cung kính từ biệt. Sử dụng hồi thành quyển trục trở về Lạc Nguyệt tiểu trấn, Dương An liền mở kênh đội ngũ, chuẩn bị nói cho các đồng đội khác biết chuyện. Nhưng mà, vừa kết nối được, hắn lại nhận được tin tức cầu cứu khẩn cấp từ Ám Luân. Chương 340, bị tập kích. Quay trở lại lúc 6 người Dương An vừa mới bước chân tới cửa Bắc Bạch Vân Thành. Đám người Dương An không biết, trừ đứa bé nở tờ cờ do Vũ Nguyệt phái tới, còn có một nhóm người khác cũng đang nhìn chằm chằm họ. Lão đại, mục tiêu quả nhiên giống hàng ngày, rời Bạch Vân Thành đi chiến trường chính ta, nhưng mà tên cung tiễn thủ kia dường như có chuyện gì đó đã rời khỏi năm người kia. Một góc chỗ cửa Bắc Bạch Vân Thành, một đạo tặc cấp 5X lén lút nhìn đám người Ám Luân. Làm tốt lắm, chú mày cẩn thận, tránh xa chúng một chút, đừng để bọn nó phát hiện ra điều gì. Bên kia truyền lại giọng nói âm trầm, mà chủ nhân của nó chính là Minh chủ Hắc Ám Thị Huyết Chiến Minh Thị Huyết Chiến Lang. Lão đại yên tâm đi, em đã phái người dắt bộ truy tung lên người bọn nó rồi. Trong vòng 1000m, em có thể tìm ra vị trí của chúng. Đạo tặc trả lời. Tốt, tùy thời báo cáo tình huống. Thị Huyết Chiến Lang phân phó. Chiến Lang, có phải đã xác định mục tiêu rồi hay không? Người nói chuyện rõ ràng là Phá Thiên Kinh. Kỳ thật hai đại chiến minh đã nhìn chằm chằm bọn Dương An mấy ngày rồi. Mục đích của họ là xử lý toàn bộ 6 người này, rửa sạch sỉ nhục lúc trước. Hai mắt của tôi ở cửa Bắc đã phát hiện được mục tiêu, nhưng tên ngả ra kia lại đột nhiên rời đi. Có điều, tôi tin bọn họ rất nhanh sẽ tụ họp lại thôi. Thị Huyết Chiến Lang nói. 6 người bọn chúng lại có thể khuất nhục cao thủ hai đại chiến minh chúng ta, nhất định trên người chúng có nhiều trang bị tốt, xử lý xong nói không chừng có thể tuân ra 3-4 kiện sử thi ấy chứ. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyenphunvn.com. Tên ngả ra kia là lợi hại nhất, đi vắng thì vừa hay, chúng ta trước hết xử lý 5 tên kia, đợi đến lúc hắn quay ra cứu viện thì dễ đối phó hơn nhiều. Phá Thiên Kinh cười u ám nói, lần này cường giả hai đại chiến minh chúng ta liên thủ, tỉ mỉ chuẩn bị gần một tuần, nhất định có thể vây giết bọn chúng. Mấy ngày này chúng ta đã thu thập và chế tạo trang bị cùng kỹ năng nhìn ban đêm, còn có một vài quyển trục đặc thù. Lần này thì bọn chúng có mà chạy làm trời. Thị Huyết Ma Long từng thua trong tay Dương An âm hiểm nói, lần này chúng ta xuất động hơn 1000 cao thủ tinh anh, nhất định có thể xử lý chúng. Nếu không phải băn khăn động thủ ban ngày sẽ khiến Kiếm Vũ Phong Vân chú ý mà làm trở ngại kế hoạch của chúng ta thì cũng không cần phiền toái như vậy. Phá Thiên Kinh nói, bởi vì trang bị và dược tề nhìn ban đêm rất khan hiếm. Hai đại chiến minh chỉ có thể phái ra hơn 1000 cao thủ tinh anh, hơn nữa đại bộ phận đều không có vật phẩm nhìn đêm, chỉ có thể nhờ những đồng bạn có vật phẩm nhìn đêm dẫn dắt. Thời gian không sai biệt lắm. Phá Thiên Kinh minh chủ, chuẩn bị triệu tập thủ hạ, từng nhóm rời Bạch Vân Thành, sau đó tập kết ngoài thành. Thị Huyết Chiến Lang hạ lệnh chuẩn bị hành động. Từ đó, hơn 1000 cường giả tinh anh Hắc Ám Thị Huyết và Kinh Lôi chiến minh tách ra thành từng đội nhỏ, lặng lẽ rời Bạch Vân Thành, tiến vào chiến trường chính tả. Ban đêm ở dã ngoại vô cùng nguy hiểm, không có Dương An dẫn đội, tiểu đội tử thần cũng bằng vào mặt nạ kèm theo kỹ năng nhìn ban đêm cấp cao. Cùng với kinh nghiệm săn quái quá khứ thông thả mõm mẫm, hiện tại là Ám Luân dẫn đội, không có một nguyệt ảnh xạ thủ bảo vệ, họ không dám xâm nhập quá sâu, chỉ kiếm mồi cách Bạch Vân Thành một giờ đi đường. Sau khi tìm được một con bột 6X, 5 người liền bắt đầu bố trí chỗ công kích. Dương An đi vắng, cả bọn cũng không dám tìm quái quá mạnh. 5 người phân công rõ ràng, khống chế, kiềm chế, công kích, ngăn cản VV. họ phối hợp rất ăn ý, thông thả rút mòn HP của bột, chiến đấu tiến hành vô cùng thuận lợi. Nhưng bọn họ không hề biết, hai đại chiến minh đã coi bọn thành một con bột hình người để thiết kế tiêu diệt. Tiến độ của hai đại chiến minh rất chậm. Bọn họ không có kinh nghiệm hành quân ban đêm, toàn bộ đều nhờ đạo tặc đi trước dò đường cung cấp lộ tuyến. Trải qua một đường nguy hiểm, quân đoàn tinh anh rốt cục cũng tụ họp được với mấy đạo tặc có nhiệm vụ theo dõi. Ác Côn, mục tiêu ở chỗ nào? Thị huyết ma long hỏi gã đạo tặc cầm đầu. Hành động lần này, thị huyết chiến lang và phá thiên kinh cũng không tham dự. Mục đích của bọn hắn khi không tham gia là để lấy cớ, nếu chuyện có lộ ra ngoài thì bọn họ sẽ nói thủ hạ tự tiện hành động, không liên quan tới chiến minh. Bọn chúng ở phía trước khoảng 500 mét. Em sợ bị phát hiện cho nên không dám tới quá gần. Anh xem, nơi đó thỉnh thoảng tuôn ra ánh lửa và tiếng quái vật giống. Đạo tặc tên Ác Côn đáp lời. Mọi người nhìn về phía hắn chỉ, quả nhiên thấy phía xa thỉnh thoảng có ánh sáng của kỹ năng, còn có tiếng gầm gừ giận dữ của bột. Nhưng mà cũng chỉ có thế thôi, đa số bọn họ cho dù có kỹ năng nhìn ban đêm nhưng cấp lại không cao, tối đa chỉ 30 tới 50 mét, vì thế nhìn không thấy bóng dáng mục tiêu. Tốt, Lôi Vân Hinh, anh dẫn người chặn ở đây, tôi mang quân sang bên kia bọc đánh, tất cả đều theo kế hoạch. Thị huyết ma long nói. Chỉ huy của kinh lôi chiến minh trong lần hành động này là Lôi Vân Phong Bạo. Được, chúng ta giữ liên lạc. Lôi Vân Phong Bạo nói. Lao dừng làm gì mà lâu vậy nhỉ? Không có cậu ta, giết bột chẳng còn thoải mái nữa. Pháp Lô Địch vừa khống chế công kích vừa lại nhải. Chắc là có việc gì rồi, chúng ta dùng thêm chút sức đi. Bột dư không tới 40% HP nữa. Ám Luân thản nhiên nói, phất tay làm đẩy cột HP của Quang Phong và phá nhà. Cũng phải, dốc thêm chút sức đi nếu không sẽ bị Lao Dương kia cởi chết. Chúng ta ngay cả đám đến một con bột 6 ít cũng địch không lại. Pháp Lô Địch nói. Ừ, mọi người chú ý phía nam có một lượng lớn người đang tiếp cận chúng ta. Phòng chừng có 500 người. Phá nhà đột nhiên báo động. Dương An đi vắng, Thiếu Lý Nhĩ Tư chi nhãn đề phòng, hắn liền phái ra U Linh Ma Long tiềm phục ở ngoài 300 mét phụ trách canh gác. Vừa rồi, hắn thông qua thị giác cộng hưởng phát hiện ra điều bất thường. Không phải là hướng về phía chúng ta chứ? Pháp Lô Địch hỏi. Biết là ai không? Ám Luân hỏi đúng trọng điểm. Thời gian về đêm, một số lượng người lớn như vậy đi về phía bọn họ, mục tiêu đã quá rõ ràng. Là người của Kinh Lôi Chiến Minh. Trước ngực họ đều có huy chương của Kinh Lôi Chiến Minh. Phá Nha nói, U Linh Ma Long thuộc loại sinh mệnh tử linh, trời sinh có kỹ năng nhìn ban đêm, bởi vậy có thể thấy rõ ràng. Bọn chúng không phải tới để báo thù đấy chứ? Nhưng mà sao chúng lại biết vị trí của chúng ta? Quang Phong nói. Phá Nha nhíu mày. Tôi biết một loại bột có tên là Truy Tung Phấn, có thể lặng lẽ dính vào người người khác, rồi nhờ nó để truy tung vị trí mục tiêu. A, tôi nhớ ra rồi. Lúc nãy tôi vào dược điếm mua thuốc bị một người chơi uống rượu say đụng phải, có thể là lúc đó. Pháp Lỗ Địch cả kinh nói. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng xử lý bột. Mạnh Tử Lăng rốt cuộc hỏi. Quả thật, hiện tại thời gian ép sát, HP của bột còn những 40% mà địch nhân thì cách không đến 200 mét. Lui lại. Ám Luân quyết định dứt khoát. Lấy an toàn làm đầu, mượn đêm tối che giấu tung tích, sau đó nghĩ biện pháp giải trừ bột phấn truy tung trên người. Phá Nha gật đầu, nói. Tôi đồng ý quyết định của Ám Luân. Kinh Lôi Chiến Minh lần này xuất động toàn tinh anh, hơn nữa đối phương khẳng định có chuẩn bị cẩn thận. Nói không chừng, họ còn có thủ đoạn đặc thù nào đó khắc chế năng lực của chúng ta cứ tránh mũi nhọn trước. Những người khác cũng dồn dập đồng ý. Phá Nha lập tức né đến sau lưng bột, chùy thủ liên tục đập vào gáy nó, đưa bột vào trạng thái choáng váng. Sau đó, mọi người bỏ mặc bột, rút lui theo hướng bắc. Nhưng mà bọn họ còn chưa rời khỏi 35 mét thì đã nghe thấy phía trước có rất nhiều tiếng động biểu thị có người tiếp cận. Không tốt, chúng ta bị vây. Đừng hoảng hốt, chúng ta lùi sang hướng khác. Phá Nha nói, sau đó lập tức chuyển hướng. Oanh oanh oanh. Đột nhiên, từng mũi chiếu minh tiễn của tiễn hỏa cùng chiếu minh đạn của pháp hệ được bắn lên trời, nổ bùng chiếu sáng, nhất thời trong phạm vi trăm mét sáng trưng như ban ngày. Thân ảnh năm người lập tức bại lộ trước mặt địch nhân. Không tốt, mọi người chuẩn bị chiến đấu phá vây, chú ý che giấu tung tích. Ám Luân nhắm thời cơ tốt nhất, truyền đạt mệnh lệnh. Chương 341, phản kích. Muốn từ Lạc Nguyệt tiểu trấn trở về, trước tiên phải chuyển tống đến một thành thị cấp 2, sau đó mới có thể chuyển tống đến Bạch Vân Thành. Nhận được tin nhắn cầu cứu của Ám Luân, biết đồng đội đang bị hơn 1000 cao thủ tinh anh bao vây, lòng Dương An nóng như lửa đốt, mỗi bước đều dùng tốc độ tối đa, tật phong gia tốc, nguyên ảnh chi vũ toàn lực mà thi triển nhằm hướng truyền tống trận. Chỉ trong hơn 10 giây, Dương An đã đến cửa Bắc Bạch Vân Thành, thân ảnh nhanh như chớp lao qua cửa thành xuyên vào màn đêm, sau đó giang hai cánh bay tới với tốc độ cao nhất và nghĩ cách cứu viện. Trong đêm, Dương An lộ ra hình thái chân chính của thần dược nguyên ảnh, hai đôi cánh trắng loáng tựa như cộng hưởng cùng vầng trăng màu bạc, nguyệt chi thần lực tưới lên hai đôi cánh trắng, hai cô năng lượng màu bạc lấy xu thế xoắn ốc hội tụ vào hai đôi cánh, khiến nhìn ngoài giống như lưng Dương An mọc thêm hai họng hỏa tiễn. Theo như những gì Ám Luân nhắc tới trong tin nhắn, Dương An cũng đại loại biết được sự tình như thế nào rồi. Hai thế lực lớn, Hắc Ám Thị Huyết và Kinh Lôi cùng liên minh để truy đến vị trí năm người, tiến hành đánh lén vây công, đồng thời chúng còn sử dụng một quyển trục đặc biệt tạo thành kết giới năng lượng phong tỏa phạm vi 100 mét, có vào mà không có ra, vây chặt năm người trong chỗ này, không thể đào thoát được, ngay cả kỹ năng truyền tống của Pháp Lỗ Địch cũng không dùng, tình hình vô cùng nguy cấp. Hắc Ám Thị Huyết, Kinh Lôi Chiến Minh, ta và các ngươi không chết không thôi. Hai mắt Dương An hiện rõ sự giận dữ hận thù chưa từng có trước đây, bốn cánh chấn động, tốc độ lại tăng lên vài phần. Chỉ vài phút ngắn ngủi, Dương An đã đến đúng tọa độ Ám Luân nhắn lại, từ xa đã thấy vị trí đó sáng bừng lên bởi chiếu minh đạn, hai đại chiến minh với hơn 1000 cao thủ không ngừng oanh tạc về mấy người chơi đang bị vây trong kết giới, mà trong đó chỉ thấy trên không ba bóng người đang tiến hành giật đuổi, trên mặt đất còn có một nữ ám khống không ngừng thuấn di tránh né oanh kích. Chứng kiến tình huống trên mặt đất, Dương An càng thêm phẫn nộ không thôi, Quang Phong cùng Pháp Lỗ Địch rõ ràng đã nằm xuống chịu trận, Ám Luân và Phá Nha dựa vào năng lực phi hành của mình bay lên rượt đuổi thị huyết ma long, một mặt cũng để né tránh những công kích từ phía dưới.
Mạnh Tử Lăng liên tục tiến hành tuấn di để tránh đòn, nhưng vì tiêu hao mạ nạ quá nhiều, nàng đã không thể tiếp tục phản kích nữa. Quang Phong và Pháp Lỗ Địch đã bị giết, 5 người chỉ còn lại 3, có điều đoàn tinh anh từ hai đại chiến minh cũng không khá nổi, có không dưới 200 thi thể nằm lại trên mặt đất. Chết tiệt, quả thực là khinh người quá đáng. Dương An lòng nóng như lửa đốt, nhưng buộc mình phải bình tĩnh lại. Càng lúc này càng phải bình tĩnh hơn, cách tốt nhất đối phó với loại người này là xóa sổ hết bọn chúng. Dương An không có lập tức lao xuống, thần chi dược cũng trở lại hình thái bình thường, ẩn nút ở ngoài cách hơn 500m, chuẩn bị xoay chuyển tình thế. Tôi đến rồi, kéo tôi vào đội. Dương An VM cho Ám Luân. Ám Luân không nghĩ Dương An sẽ đến nhanh như vậy, lòng trở nên vững hơn, lập tức kéo Dương An vào đội ngũ và chuyển giao chức đội trưởng. Tiểu Ngả, cuối cùng anh cũng đã tới, chúng ta được cứu rồi. Phá Nha kích động hét lên trong kênh tổ đội khi biết Dương An tới. Trật tự. Mạnh Tử Lăng khẽ lên tiếng, mặc dù không nhìn thấy bóng dáng Dương An, nhưng khi nhìn trên bản đồ hệ thống thì thấy rằng vị trí có màu xanh lá cây chính là tọa độ mà đồng đội đang đứng. Để mọi người đợi lâu. Giọng trầm thấp của Dương An vang lên từ kênh tổ đội. Kế tiếp chính là thời gian chúng ta phản kích, giết hết lũ khốn nạn này. Bọn tôi đợi mãi câu này. Đúng, giết sạch lũ khốn nạn này, cho bọn chúng biết tiểu đội chúng ta khủng bố ra sao. Vì bảo tồn thực lực tìm cơ hội phản kích, bọn Ám Luân chủ yếu là né tránh chứ không tham gia công kích, Quang Phong cùng Pháp Lỗ Địch khả năng phi hành kém, lại không thể thuấn di như Mạnh Tử Lăng, cuối cùng bị trên ngàn tinh anh năm ít vây khốn mà đó đất. Cũng có may nhờ Ám Luân luôn nhắc nhở, năm người luôn ẩn tàng rất khá, không bị bại lộ thân phận tử thần. Mục tiêu đầu tiên là thị huyết ma long có được thần chi dự, kẻ có năng lực phi hành rất phiền phức, hơn nữa kỹ năng hấp động của hắn có đủ uy hiếp. Dương An nói, bạn đang xem tại truyện phun đệ phun. Đã rõ. Phá Nha ngay lập tức trả lời, người phối hợp cùng Dương An lâu nhất là hắn, nên vừa nghe đã hiểu, thân ảnh vẫn luôn phi hành chạy trốn đổi hướng, đuổi giết ngược lại thị huyết ma long. Ám Luân phản ứng cũng không chậm, cũng đuổi theo, hướng thị huyết ma long luân phiên ném ra từng cái nguyền rủa. Hừ, không biết sống chết. Thị huyết ma long hừ lạnh một tiếng, thấy hai người đột nhiên xoay người phản kích, hắn còn tưởng rằng hai người chỉ là cố dãy rủa vài giây rồi chết, nhưng hắn không biết Dương An đã đến, tử thần chân chính đang nhìn chằm chằm vào hắn. Nhân lúc thị huyết ma long đang tập trung chú ý lên Phá Nha thì một mũi tên màu bạc vô thanh vô sắc lại nhanh như chớp bay vụt tới. Bọn mày hôm nay đều phải. Phanh. Thị huyết ma long chuẩn bị động ma pháp, lớn tiếng kêu gào, có điều chữ chết cuối cùng còn chưa kịp nói, đầu hắn đã bị mũi tên bạc đâm mạnh vào làm vỡ tung ra từng mảnh, HP tụt thẳng một đường về không. Mãi đến chết, thị huyết ma long mới biết được, Phá Nha cùng Ám Luân chỉ giả bộ phản kích để đánh lạc hướng hắn, tạo cơ hội cho Dương An đánh lén một kích đắc thủ. Một tiếng miêu sát thị huyết ma long, Dương An lại xoay hướng trường cung, nhắm tới một gã ám mục tên là Hắc Sắc Mãnh Nưu, bỏ sữa màu đen, đang được hơn 10 thuần giáp chiến tiếng vây quanh bảo hộ, quần trục tạo kết giới đặc thù này chính là hắn thi triển, chỉ có đem hắn xử lý mới loại bỏ được kết giới, trả tự do cho đám Ám Luân. Siêu mũi tên bay vụt. Phanh. Ngay cả có hơn 10 thuần giáp chiến sĩ bảo hộ trung quanh, Hắc Sắc Mãnh Nưu cũng không thể tránh được đòn tấn công đến từ đỉnh đầu, mũi tên bay đến không một tiếng động cắm thẳng vào cổ họng hắn, chết ngay lập tức. Ông ngoong. Người thi thuật tử nạn, kết giới vây khốn hơi hơi chấn động rồi mất đi khả năng chống đỡ mà tiêu tan. Gamestar. Phá Nha hưng phấn quát to một tiếng, nghẹn lâu như vậy, hắn rốt cục có thể triển khai giết chóc tứ phương, mở ra huyết biến nhảy vào đám pháp hệ bên dưới. Dương An làm đội trưởng chính là trụ cột tinh thần cho đội ngũ, có hắn, những đội viên khác cũng tăng tinh thần lên gấp trăm lần. Ám Luân bờ UFF thêm mấy cái chúc phúc cho Phá Nha và Tử Lăng, đem trạng thái hai người đẩy lên cao nhất, sau đó lại tiếp tục ném ra từng cái nguyên rủa quân thể, làm suy yếu thuộc tính địch nhân trên diện rộng. Mạnh Tử Lăng khẽ cười, uống vào một tuấn hồi ma lực dự thủy, đợi mạn nạ hoàn toàn khôi phục liền đọc một đoạn thần chú tối nghĩa, một kết giới không gian cỡ lớn xuất hiện phong tỏa toàn bộ hơn 1000 cao thủ năm ít của hai đại chiến minh. Lấy gậy ông đập lưng ông, mà nàng trở thành không gian trưởng khống giả chân chính nắm trong tay phiến không gian này. Cao thủ hai đại chiến minh đều ở đây, tốt lắm, đêm nay các ngươi đều phải chết. Giọng nói thản nhiên vang lên từ xung quanh kết giới, mọi người không khỏi ngạc nhiên hướng nhìn lên, một bóng người với đôi cánh trắng toát rang rộng đang bay trên bầu trời. Dương An bay lên trên kết giới, mắt nhìn xuống hơn 1000 cường giả năm ít, mỉm cười, thân ảnh chợt lóe lên rồi chia làm bốn. Chương 342, tứ tượng phong thần. Hắc ám thị huyết cùng kinh lôi chiến minh xuất động gần hết tinh anh, trừ thị huyết chiến lang và phá thiên kinh ở ngoài, cơ hồ toàn bộ cường giả năm ít đều đã xuất động. Kế hoạch đang tiến triển thuận lợi, lấy khí thế xét đánh không kịp bị thai đánh lén vây khốn, trong thời gian ngắn giết chết hai người, ba người còn lại cũng chỉ còn tận lực vùng vây dây chết. Song lần này xui xẻo, chủ lực mạnh nhất có thần chi dược thị huyết ma long bị đánh rơi, Hắc Sắc Mãnh Nưu bị giết, kết giới vỡ tan, tình thế bất ngờ chuyển biến. Bất quá lần này cường giả hàng đầu xuất động còn có thị huyết ma long, Lôi Vân Phong Bạo, Thạch Cốt, Phách Vương Long. Tuy thị huyết ma long bị giết, nhưng những cường giả còn lại cũng không phải quá hờ mềm, còn có khả năng chống đỡ cục diện. Bọn hắn đều cảm thấy dựa vào nhân số có ưu thế lớn, canh giữ hai thi thể sẽ còn có cơ hội đem mục tiêu xử lý, trừ khi đối thủ không muốn hồi sinh đồng đội tử nạn. Nhưng mà, ngay sau đó hy vọng của bọn hắn lại trở thành tuyệt vọng. Mạnh Tử Lăng không tiếp tiêu hao mạ nạ khống chế không gian thành kết giới cỡ lớn, đem hơn 1000 cao thủ năm ít của hai đại thế lực phong tỏa, không thể chạy trốn. Tốt lắm, tinh anh của hai đại chiến minh đều ở đây, đêm nay các người sẽ được mai táng ở vùng đất hắc ám này. Thanh âm thản nhiên vang vọng trong kết giới, mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên kết giới xuất hiện bốn người giống hệt nhau, là bốn cung tiễn thủ trên lưng đều mang một đôi cánh trắng. Đông Nam Tây Bắc, Dương An phân thân làm bốn đứng bất động trên không như thần thủ hộ bốn phương. Có thể chứng kiến một chiêu này, các ngươi nên cảm thấy được vinh quang và may mắn. Bốn Dương An đồng thời mở miệng nói, không phân rõ được ai là thật ai là giả. Tứ tượng phong thần. Bốn Dương An đồng thời khẽ quát một tiếng, rồi cùng lúc Dương cung lắp tên. Hai Dương An tỏa định phía dưới, hai Dương An còn lại canh trên không, đồng thời ngưng tụ bốn cỗ lực lượng cường đại bất động. Đến giờ phút này, phía dưới hơn 1000 cường giả năm ít cũng biết Dương An muốn động đại chiêu, lập tức hỗn loạn một đoàn nhốn nháo chạy trốn, nhưng trong kết giới không gian phong tỏa bọn hắn làm gì có chỗ mà trốn, bọn hắn không nghĩ tới chính mình dùng chiêu vây khốn này để đối phó đám Dương An giờ lại báo ứng trên người. Thật ra, một chiêu tứ tượng phong thần của Dương An không phải kỹ năng, chỉ là cái tên Dương An đặt cho một chiêu này mà thôi. Bốn Dương An đều không phải là giả, mà là kỹ năng của Truy Phong Sáo Trang toàn phong mị ảnh chế tạo ra ba phân thân giống hệt bổ tôn, cộng thêm chính Dương An thành bốn người trấn thủ tứ phương. Mà tứ tượng phong thần chính là bốn Dương An phân biệt đồng thời thi triển bốn đại kỹ năng cực mạnh. Dương An phía đông trên hư không ngưng tụ ra pháp trận hình cầu màu xanh thật lớn, trong phạm vi pháp trận phong nguyên tố mãnh liệt tiến vào, mơ hồ có tiếng long ngâm từ bên kia pháp trận truyền tới, kinh sợ tới linh hồn người nghe. Phía nam, mũi tên chỉ hướng bầu trời mang hơi thở nồng đậm mãnh liệt, đầu mũi lạc nguyệt tiễn gồ ghề của trở nên đỏ sầm nóng rực, tựa như một ngôi sao trời xẹt qua phía chân trời. Phía tây, sau lưng Dương An xuất hiện hư ảnh trăng tròn, cùng mặt trăng trên bầu trời hô ứng, một cỗ năng lượng mơ hồ như sóng thần gào thét mãnh liệt của trào. Mà phía bắc, trên đầu Dương An cũng xuất hiện một vầng trăng tròn, nhưng vầng trăng này lại giống như bị cắn mất một mảnh, một góc chìm trong bóng tối, rồi trăng tròn cũng dần dần bị bóng tối cắn nuốt. Bốn phương, bốn kỹ năng, bốn cỗ năng lượng cường đại nhưng đều mang hơi thở khủng bố giống nhau. Triệu Hoán Phong Long. Đại trận phía đông xuất động đầu tiên, hào quang năng lượng màu xanh cô đọng đến cực hạn, thông đạo nối liền quốc gia thần bí của rồng mở ra, một con phong long thật lớn màu xanh đen lao ra khỏi trận pháp, hàng lâm như thế. Cực mạnh, cực nhanh, cuồng bạo, khát máu. Hiện giờ phong long được triệu hoán ra có thực lực cường đại hơn so với trước kia không biết bao nhiêu lần. Bạn đang xem tại truyện phun lại phun. Gờ dù, phong long ngẩng đầu lên trời gầm lớn, dưới sự chỉ huy của Dương An lao xuống đám người chơi phía dưới, triển khai điên cuồng giết chóc. Mãn Nguyệt Tiễn. Tiếp theo là phía tây, Mãn Nguyệt Tiễn ngưng tụ sóng, trăng tròn nô lên cao, đại dương phẫn nộ, sóng thần triều cường mãnh liệt mênh mông. Oanh oanh oanh. Mũi tên như cuồng phong bạo vũ dày đặc lao xuống người chơi pháp hệ phía dưới, như sóng thần cuốn sạch tất cả. Mãn Nguyệt Tiễn đột phá cấp 10 đã muốn vượt cực hạn, 5 giây điên cuồng khủng bố, giây thứ nhất 30 tiễn, giây thứ tháng 2 năm 60 tiễn, giây thứ tháng 3 năm 90 tiễn, giây thứ tư 120 tiễn, giây thứ năm 150 tiễn, như sóng thần vô tận, đợt sau mạnh hơn đợt trước. 5 giây 450 mũi tên, được nguyệt chi thần lực, sát thương công kích so với trước không thể so sánh, Dương An bạo phát, kỹ năng công kích đơn thể này như biến thành kỹ năng quần công, cơ hồ mỗi mũi tên đều lấy đi một sinh mệnh. Phía đông, phong long đồ sát, phía tây sóng thần mưa tên rửa tội, phía nam và phía bắc cũng bạo phát hai cỗ năng lượng khủng bố không gì sánh kịp. Lưu Tinh vẫn diệt tiễn. Dương An phía nam quát to một tiếng, mũi tên bùng cháy ngọn lửa mãnh liệt vụt qua bầu trời đêm. Lưu Tinh sáo trang kèm theo kỹ năng đặc thù công kích quần thể, Lưu Tinh vẫn diệt tiễn, một mũi tên bắn ra, kéo theo vô số sao rơi vẫn thạch trong vũ trụ hàng lâm trái đất, rơi xuống nổ tung tiêu cháy khắp nơi. Ầm ầm ầm. Vô số sao rơi vẫn thạch kéo theo đuôi lửa thật dài giáng xuống phía dưới, người chơi trên mặt đất bị vẫn thạch công kích, tổn thương thảm trọng, hỏa diễm nóng rực đốt cháy cả không gian, vô số kẻ bị hành hạ trong cái nóng rực thống khổ mà chết đi. Bóng tôi rốt cục hoàn toàn cắn nuốt trăng tròn ở phía bắc, nhưng hào quang ánh trăng lại không hề mai một, một vòng tròn ánh sáng màu bạc vây quanh bóng tối chính giữa, trông vừa thần bí vừa tinh mịch. Vô tận nguyệt thực. Kỹ năng năm ít của nguyệt ảnh xạ thủ vô tận nguyệt thực. Dương An hướng vào nguyệt thực trên không bắn ra một mũi tên như chìa khóa mở cửa địa ngục thần bí, một cỗ năng lượng thâm thúy, thần bí, tĩnh mịch rơi rụng về phía đám người chơi trên mặt đất. Những người chơi bị bóng nguyệt thực bao phủ linh hồn như rơi xuống vực sâu vạn trượng, thân thể bị trọng lực gấp trăm ngàn lần đè ép, không ai có thể chống đỡ, toàn bộ ngã xuống, hồn phách chia lìa rời khỏi thân xác, bị vầng trăng đen trên bầu trời cắn nuốt, sinh mệnh trong vô tận thống khổ chậm rãi trôi đi. Bốn phương, bốn Dương An, tứ đại sát chiêu, tàn sát tất cả. Chương 343, tiên. Phía đông có phong long hung bạo ngược sát, phía tây có trăng tròn trên trời mang mưa tên chút xuống, phía nam có thiên ngoại vẫn thạch mang lửa trời thiêu đốt nhân gian, phía bắc bị nguyệt thực vô tận âm u bao phủ nuốt hồn phệ phách. Kết giới phong ấn không gian biến thành nhân gian luyện ngục, hơn 1000 tinh anh năm ít của hai đại chiến minh bị nhốt ở đây, như thiêu thân nhảy vào lửa, chịu đủ thống khổ dày vò, tiếng gào khóc oán hận thảm thiết, trong bóng đêm thần bí càng thêm vài phần đáng sợ. Tứ tượng phong thần, diệt sạch tứ phương. 10 giây ngắn ngủi trôi qua, nhưng với hơn 1000 cường giả năm ít thì chẳng khác nào 10 năm, thời điểm này, có lẽ tử vong cũng là một loại xa xỉ. 10 giây đã qua, hết thảy khôi phục sự tĩnh lặng, trên mặt đất lưu lại cảnh hoang tàn khắp nơi kể rõ hậu quả kinh khủng của lễ rửa tội. Trong kết giới phong tỏa không gian không có một khối thi thể nguyên vẹn. Hơn 1000 tinh anh năm ít của hai đại chiến minh được phái tới đây bao vây đánh lén trải qua 10 giây ngắn ngủi rửa tội, người giữ được tánh mạng không quá 5 ngón tay, tất cả đều là người có thủ đoạn bảo mệnh ngặt thủ. Mạng của bọn hắn thoát được hạo kiếp, nhưng linh hồn lại chìm đắm trong thời khắc kinh khủng kia, thật lâu không thoát ra được. Các ngươi sau khi trở về chuyển cáo thị huyết chiến lang cùng phá thiên kinh, việc đêm nay ta nhớ kỹ, bảo bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, 6 người chúng ta sẽ khiến hai đại chiến minh gà chó không yên. Trên bầu trời, bốn thân ảnh hợp thành một, giọng nói lãnh đạm nhưng hết sức uy nghiêm vang vọng trong kết giới. Mấy người may mắn còn sống thần kinh còn chưa phục hồi, không biết có nghe được lời Dương An nói không, nhưng điều này không còn quan trọng. Dương An liên tục bắn tên, phá nha cũng xông lên, hai người hợp lực dọn dẹp nốt những kẻ sống sót. Dương An vỗ hai cánh chậm rãi hạ xuống đất, dưới ánh trăng sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, đôi mắt phía sau mặt nạ truy phong lộ ra vẻ mệt mỏi, hiển nhiên thi triển sát chiêu tứ tượng phong thần tiêu hao rất lớn, mạ nạ cùng nguyệt chi thần lực gần như hết sạch. Thu hồi đôi cánh, Dương An ngồi trên một khoảng đất trống nhỏ giữa các thi thể, mồm thở phì phò, lấy ra dược thủy uống vào, mạ nạ cùng thể lực chậm rãi hồi phục, mà nguyệt chi thần lực chỉ có thể tự khôi phục, nhưng dưới ánh trăng màu bạc chiếu xuống, tốc độ khôi phục cũng không chậm. Ám Luân lập tức bay tới, vờ UFF cho Dương An mấy cái chúc phúc, làm tinh thần của Dương An khôi phục thêm mấy phần. Đồng đội cũng biết Dương An thi triển chiêu này tác dụng phụ tương đối lớn, không làm phiền hắn, triển khai công tác riêng biệt. Ám Luân bận tìm kiếm thi thể Quang Phong cùng Pháp Lỗ Địch, thi triển phục hoạt thuật đem hai người hồi sinh. Phá Nha phụ trách dọn dẹp chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm. Mạnh Tử Lang duy trì kết giới phong tỏa không gian phạm vi lớn, tiêu hao mana cũng rất nhiều, lúc này đang ngồi bên Dương An uống thuốc khôi phục mana, bảo hộ Dương An vượt qua thời kỳ suy yếu. Cũng chỉ có động đội thủ hộ bên người, Dương An mới có thể không kiêng nể gì nghỉ ngơi khôi phục, đây là một loại tín nhiệm. Bạch Vân Hành, Bạch Vân tiểu lâu cả ba tầng được bao chọn, là nơi Hắc Ám Thị Huyết cùng Kinh Lôi Chiến Minh chuẩn bị chúc mừng thắng lợi. Nhưng lúc này, Hắc Ám Thị Huyết Chiến Minh Minh chủ Thị Huyết Chiến Lang cùng Kinh Lôi Chiến Minh Minh chủ Phá Thiên Kinh sắc mặt đều đen như ít nổi, oán giận gân xanh nổi đầy mặt. Vừa rồi, hai người đều nhận được tin hơn 1000 tinh anh năm ít bị dị đoàn. Tuy nói hiện tại đã bước vào thời đại năm ít, người chơi thăng chức năm ít ngày càng nhiều, có điều số lượng năm ít vẫn có hạn, hơn 1000 tinh anh năm ít đã là thực lực đỉnh cấp của hai đại chiến minh, nhưng hôm nay toàn quân bị diệt, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Chết tiệt, tiểu đội của ngả ra này là thần thánh phương nào, thậm chí còn có kỹ năng khủng bố như thế, bọn hắn thật sự chỉ là năm ít sao? Nguồn tại Huyền Phun. Phá Thiên Kinh hung hăng vỗ mạnh vào cái bàn, vẻ mặt khiếp sợ còn hơn sự phẫn nộ. Bọn hắn quả thật không phải năm ít thông thường. Thị Huyết Chiến Lang âm trầm nói, bọn hắn là tiểu đội 6 người mạnh nhất liên minh Quang Minh, đặc biệt là người mang tên ngả ra kia, thực lực của hắn đủ để nhòm ngó ngôi vị đệ nhất cường giả hai đại liên minh Quang Minh Hắc Ám. Có lẽ chỉ có tử thần mới có thể cùng tiểu đội này chiến đấu. Thị Huyết Chiến Lang đưa một đoạn clip mà thủ hạ của hắn vừa đem tới cho Phá Thiên Kinh xem, đúng đoạn Dương An thi triển tứ tượng phong thần. Phá Thiên Kinh không như Thị Huyết Chiến Lang, là người âm hiểm trầm ổn, nhưng xem hết đoạn clip này cũng hít một hơi khí lạnh, vẻ khiếp sợ trên mặt càng rõ ràng. Anh nói bọn chúng có phải đúng là tử thần không? Phá Thiên Kinh hỏi. Thị Huyết Chiến Lang lắc đầu nói, không biết, nhưng cũng không quan trọng, chúng ta cùng bọn chúng đã kết thù, bọn chúng cũng rất nhanh sẽ tiến hành trả thù, mà chúng ta cũng không thể buông tha chúng. Bọn chúng thật dám trả thù. Chúng ta là hai trong bốn đại chiến minh đứng đầu liên minh Quang Minh, bọn chúng có 6 người cũng dám phản kháng hai đại chiến minh ư? Phá Thiên Kinh không thể tin được, trong lòng nghĩ dù cá nhân có mạnh mẽ vô song cũng không thể đối kháng cả một chiến minh, trước kia cũng từng xuất hiện nhiều nhân vật như vậy, nhưng những người này đều bị thế lực khổng lồ của chiến minh gia tộc đè chết. Ha ha. Thị Huyết Chiến Lang không trả lời, trên mặt lộ ý cười, nhưng trong mắt lộ vẻ lo âu bất định, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Ở chiến trường, Quang Phong cùng Pháp Lỗ Địch đã được hồi sinh, thấy xung quanh xác chết khắp nơi, oán hận vì bị giết cũng giải tỏa, nhìn Dương An lặng lặng ngồi kia, cũng hiểu được việc đã diễn ra. Không có quấy rầy mà gia nhập công tác thanh lý chiến trường. Bởi vì cùng liên minh chém giết, cho nên nạn nhân tử vong tỷ lệ rất đồ không cao, hơn 1000 năm ít tinh anh cũng chỉ rất hơn 400 kiện trang bị mà thôi. Sắp trời âm u, không một khối thi thể nguyên vẹn, mấy người hợp lực cũng tốn gần 30 phút mới thu thập xong, Quang Phong cùng Pháp Lỗ Địch rơi ra hai kiện trang bị truyền thuyết cũng được tìm về. Tôi thấy hơn 1000 người chơi đều là năm ít chức nghiệp, còn có rất nhiều cường giả đứng đầu hai đại chiến minh ở đây, lần này toàn quân bị diệt, Hắc Ám Thị Huyết cùng Kinh Lôi Chiến Minh lần này tổn thất thảm trọng. Phá Nha đắc ý nói, thu thập xong chiến lợi phẩm, đội viên đều ngồi vây quanh Dương An, triệu hồi ra sủng vật làm thủ hộ. Là bọn hắn đang chết, lại dám đánh lén tiểu đội mạnh nhất là chúng ta. Pháp Lỗ Địch tức giận nói, tôi thấy bây giờ không phải thời gian để ăn mừng. Ám Luân sắc mặt ngưng trọng nói, trải qua chuyện này, chúng ta với hai đại chiến minh không đội trời chung, thù sâu như biển. Bọn họ có thể một lần đánh lén, thì cũng có lần thứ hai, thứ ba. Lần này may mắn tiểu ngả ra tay đúng lúc, bằng không 5 người chúng ta chết sạch. Vậy nên chúng ta sau này nhất định nên cẩn thận hơn, đề phòng chuyện tương tự xảy ra. Ám Luân nói không sai, vô luận là hành động tử thần hay hoạt động bình thường, chúng ta phải càng thêm cẩn thận. Dương An chậm rãi mở mắt, trải qua nghỉ ngơi, tinh thần sức sống đều khôi phục trạng thái hoàn hảo. Bất quá bọn chúng còn muốn vây khốn sẽ không dễ dàng như lần này. Dương An hai tay thủ thế, bốn viên thần cách màu xám cùng một hạt châu màu máu bay ra. Chương 344, tập thể phi hành. Thần cách? Sao có nhiều thần cách vậy? Cậu đi đánh cướp về hả? Pháp Lỗ Địch biểu hiện kinh ngạc hô lớn. Bọn họ đều đã nhìn thấy thần cách, do đó đều hiểu thần cách chân quý như thế nào, so với trang bị sử thi còn khó cầu hơn. Miếng thần cách lúc trước Phá Nha dung hợp kia cũng là phối hợp với Vương Tử Huyết tộc Tây Ân đánh chết một con quái vật dị tộc thần cấp mới kiếm được, từ đó đến giờ cũng chỉ mới tìm được một miếng thần cách như vậy. Tớ nói Phong Vân là của nhà tớ mở, cậu có tin không? Dương An mỉm cười nói, thực ra, những miếng thần cách này là của hội đồng trưởng lão tối cao Liên Minh Quang Minh ban cho, vừa rồi nở tờ cờ đạo sư gọi tớ sang cũng vì việc này. Bốn miếng thần cách đều có màu xám đen, nhưng phụ văn pháp trận ở bề ngoài lại không giống nhau, hiểu hiện ra bốn loại hơi thở bất đồng, cùng hơi thở của Ám Luân, Quang Phong, Pháp Lô Địch và Mạnh Tử Lăng bốn người có một mối liên hệ cộng hưởng với nhau. Bốn miếng thần cách cùng với hạt châu màu máu tự động bay đến trước mặt bốn người cùng Phá Nha. Bốn miếng thần cách này đã được xử lý đặc thù, mọi người đều có thể trực tiếp dung hợp, đồng thời mở ra thần chi lực của từng người. Dương An lại nói, mà hạt châu này là một tia tinh hồn thần chi lực của huyết tộc đạo thần Hưu Mã Nhĩ, Phá Nha sau khi hấp thu cũng có thể mở ra thần chi lực. Còn có chuyện tốt như vậy, tiểu ngạ à, sư phụ của anh cũng thật là hào phóng. Phá Nha vui sướng bắt lấy hạt châu máu. Những người khác cũng hưng phấn đón lấy thần cách, ở cùng với Dương An bọn họ đều hiểu được chỗ cường đại của thần chi lực, hiện tại sẽ có được lực lượng thần kỳ như thế, chẳng lẽ bọn họ lại không hưng phấn? Tôi vừa nói rồi, đây là hội đồng trưởng lão tối cao Liên Minh Quang Minh ban cho, sư phụ của tôi chỉ là chuyển giúp mà thôi. Dương An nói, hội đồng trưởng lão tối cao có thể ban cho chúng ta thần cách chân quý như vậy, hẳn là yêu cầu chúng ta thực hiện nhiệm vụ gì đúng không? Ám Luân hỏi. Dương An gật đầu, nói, không sai, đây là một nhiệm vụ rất lớn. Lúc trước chúng ta lẻn vào Hắc Phong Thành cứu vợ chồng Trương Bá Luân ra chính là vòng thứ nhất của nhiệm vụ này. Dương Anh kể lại tỉ mỉ nhiệm vụ trở về quê hương sắp phải làm cho mọi người. Thì ra thần cách, thần chi lực còn có tác dụng như vậy, có thể trực tiếp thăng lên 6X. Phá Nha nói, trong đội ngũ hắn có lẽ vẹo cao nhất, cũng là người có hy vọng lớn nhất trở thành người đầu tiên tiến vào cường giả cấp bậc sử thi 6X. Chuyện này thật thần kỳ, bất quá khó khăn của nhiệm vụ lần trước chúng ta lẻn vào thành cứu người so với nhiệm vụ tấn thăng 6X cũng không thấp hơn bao nhiêu. Mạnh Tử Lăng rất ít khi tham gia phát biểu ý kiến, nhưng khi đã nói thì đều nói đến điểm mấu chốt của vấn đề.
Không sai, lẻn vào thành Hắc Phong Thiên Lao cứu người, khảo nghiệm 6X có khó thế nào cũng không so được. Phá Nha nói, lần trước nếu không phải có Tiểu Ngạ cùng Ám Luân nghĩ ra được kế hoạch lớn mật như vậy, còn có kỹ năng truyền tống của Pháp Lỗ Địch cùng Ám Luân thì chắc chắn nhiệm vụ kia không thể hoàn thành được. Do chúng ta hoàn thành nhiệm vụ kia, mới mở ra vòng thứ nhì của nhiệm vụ. Ám Luân nói, nhưng trong 5 ngày toàn bộ chúng ta phải thăng cấp lên 6X, khó khăn cũng không hề nhỏ. Không cần biết khó khăn đến đâu, nếu đã tiếp nhận thì cố gắng hết sức để làm đi. Nhiệm vụ liên quan đến hội đồng trưởng lão tối cao Liên Minh Quang Minh thì chắc chắn là nhiệm vụ chủ tuyến của trò chơi. Dương An cổ vũ nói, đồng thời lại khẳng khái. Thực sự không nghĩ ra, vô tình rơi vào một bí đạo, vô tình mang ra một quyển nhật ký, lại có thể tiếp nhận nhiệm vụ chủ tuyến của trò chơi. Nhiệm vụ chủ tuyến, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến trò chơi, quyết định diễn biến của toàn bộ nhân vật và người chơi khác. Trò chơi này thật quá thần kỳ, không nghĩ tới chúng ta đi theo Tiểu Ngã cũng may mắn được tiếp nhận nhiệm vụ chủ tuyến. Những thành miếng khác cũng mỉm cười cảm khái. Được rồi, mọi người dung hợp thần cách đi, sau đó là liệu mạng thăng cấp. Dương An cười nói. 5 người gật đầu, bắt đầu dung hợp thần cách và thần chi lực. Quá trình dung hợp cũng không có gì phức tạp, chỉ cần đem thần cách đặt trước ngực, phù văn pháp trận trên thần cách cảm giác được ý niệm của mọi người liền sáng lên, sau đó hóa thành một cụm sáng dung nhập vào linh hồn bên trong cơ thể. Khoảnh khắc dung hợp thần cách thành công, hệ thống vang lên từng điều nhắc nhở giúp cho mọi người hiểu được những thông tin cơ bản, đồng thời chính thức tiếp nhận nhiệm vụ trở về quê hương. Lúc này, tiểu đội tử thần 6 người toàn bộ đều có được thần chi lực, có được thần chi dược cho riêng mình. Xoạt xoạt xoạt. Ngoại trừ Dương An 5 người còn lại đều không thể chờ đợi bung thần chi dược sau lưng, 5 đôi cánh trắng tinh liền hiện ra, khung cảnh cực kỳ rung động. Xem tại chuẩn phủn VN. Nghiêm khắc mà nói, chức nghiệp của 6 thành viên tử thần đều vượt qua phạm chủ chức nghiệp thông thường, Dương An Nguyệt Ảnh Xạ Thủ, Mạnh Tử Lăng Không Gian Trưởng Khống Giả, Phá Nha Huyết Ảnh Long Thứ Khách đều là chức nghiệp ẩn tàng, mà 3 người khác Ám Luân, Pháp Lỗ Địch, Quang Phong bọn họ đều có được những năng lực độc đáo vượt xa chức nghiệp hệ thống, Ám Luân Quang Ám Song Mục, thập giới kiếm của Quang Phong có thể biến hóa ra năng lực của kiếm sĩ bảy hệ, Pháp Lỗ Địch thừa kế khả năng triệu hoán của trùng tộc ngự trùng vương giả. Mà cũng bởi 6 người có chức nghiệp năng lực đặc thù cho nên mở ra thần chi lực cũng không phải băng, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám bảy đại thuộc tính mà đều là có các tính chất đặc biệt, tỉ như thần chi lực của Mạnh Tử Lăng làm cho người khác có cảm giác hư hư thực thực rất mơ hồ, vĩnh viễn đều không thể biết được rõ ràng nàng có hay không đang tồn tại trong không gian này VV4. Ha ha, ta rốt cuộc có thể tự mình tự do bay lượn rồi. Pháp Lỗ Địch hưng phấn hét lớn, sau đó vỗ cánh, bay vút lên bầu trời. 4 người khác cũng triển khai cánh chim bay dựng lên hưởng thụ cảm giác bay lượn tự do trên bầu trời. Dương An thấy mọi người bay như vậy cũng cao hứng liền triển khai 2 đôi nguyệt thần chi dược gia nhập vào giữa đội hình. Đi, chúng ta đi giết buột. Sau một hồi bay lượn, Dương An nói. Bây giờ chúng ta đã có thần chi lực, mở ra thần chi dược, thực lực tăng cường, có lẽ chúng ta nên đi khiêu chiến buột vương giả 6X.
Tốt. Chúng ta phải đi khiêu chiến buột vương giả 6X, phá nát hang ổ của nó. Phá Nha hưng phấn nói, trong 6 người, kẻ hiếu chiến nhất chính là hắn. Không tính thần chi lực cường đại, chỉ cần có thần chi dược có thể tự do bay lượn, trong chiến đấu đã có lợi thế rất lớn rồi. Trong một đêm, tiểu đội tử thần 6 người hợp lực đánh chết 4 con buột vương giả 6X cùng toàn bộ quân đoàn quái vật dưới trướng, sau đó càn quét xào huyệt lấy toàn bộ bảo vật. 4 con buột vương giả 6X cùng quân đoàn dưới trướng dĩ nhiên là mang lại một lượng lớn, ngoại trừ Dương An và Mạnh Tử Lăng 4 người còn lại đều thăng lên 58 cấp, nhìn thì rất nhanh, nhưng tất cả mọi người đều biết phiền toái chân chính là ở một cấp 59 cuối cùng. 5 ngày tiếp theo, tiểu đội tử thần đều toàn lực giết buột để thăng cấp. Mạnh Tử Lăng cũng xin công ty cho nghỉ phép để có thể cùng tiểu đội hoàn thành mục tiêu. Tuy rằng phần lớn thời gian đều dành cho việc đánh quái thăng cấp, nhưng công tác tử thần vẫn được tiếp tục, mà Dương An cũng thực hiện lời hứa hẹn của mình, tiếp tục thanh diệt hơn 10 tổ đội tinh anh của 2 đại chiến minh, hơn nữa còn không phải chỉ giết 1-2 lần, mà giết đến khiến 2 đại chiến minh gà chó không yên, trong nhất thời tinh anh của 2 đại chiến minh đều không dám hoạt động ở phụ cận Bạch Vân Thành. Chương 345, thời khắc cuối cùng. Để trả thù Hắc Ám thị huyết cùng kinh lôi chiến minh, Dương An không muốn sử dụng danh nghĩa tử thần mà quang minh chính đại lấy danh nghĩa tiểu đội 6 người tiến hành đuổi giết đối phương, liên tục đánh chết nhiều tổ đội tinh anh của 2 đại chiến minh. 2 đại chiến minh loạn tới mức gà bay chó sủa. Các tinh anh đầu não thậm chí không dám ra khỏi Bạch Vân Thành, chỉ có một số người len lén chạy đến mấy khu vực xa xôi hẻo lánh để luyện cấp cầm chừng. 2 đại chiến minh cũng từng tổ chức một lượng lớn nhân mã tiến hành đuổi giết vây bắt tiểu đội của Dương An, nhưng mà 6 người có tính cơ động cực kỳ cao, mỗi người đều có thể tự do bay lượn trên bầu trời, nên 2 đại chiến minh thậm chí không vây bắt được thành công còn bị giết ngược trở lại, tổn thất càng thêm nặng nề. Dương An dẫn dắt tiểu đội thực hiện lời hứa hẹn của mình, đem 2 thế lực lớn giết cho gà chó không yên, mà đây còn là bọn họ chưa tập trung tinh lực và thời gian vào việc trả thù. Mục tiêu lớn nhất của bọn họ bây giờ là liệu mạng thăng cấp, chạy đua với thời gian để toàn bộ thành viên trong tiểu đội có thể thăng lên 6X trong thời gian yêu cầu. Nhưng từ 5X trở về sau, mỗi lần thăng cấp đều cần một lượng F cực kỳ lớn, đặc biệt ở cấp 59 cuối cùng, lượng F cần càng là một con số thiên văn. Lực chiến đấu của tiểu đội rất mạnh, nhưng khuyết thiếu thủ đoạn quần công giết quái mạnh mẽ, cho nên muốn thăng cấp trong vài ngày ngắn ngủi chỉ còn cách đi giết buột. Vì thế, Dương An phải liên hệ với Tế Vũ yêu cầu giúp đỡ, mượn dùng hệ thống tình báo khổng lồ của Kiếm Vũ Phong Vân Chiến Minh xác định vị trí của buột 6X gần Bạch Vân Thành rồi tiến hành càn quét. Mà lượng lớn trang bị cao cấp rơi ra khi giết buột cũng được tiểu đội của Dương An cung cấp cho Kiếm Vũ Phong Vân Chiến Minh. Mục tiêu của Dương An phần lớn là đại buột và buột vương giả 6X nên gần như một dây chuyền sản xuất trang bị sử thi ra đời. Đương nhiên, dây chuyền là nói quá tương đối, cung cấp cho Kiếm Vũ Phong Vân Chiến Minh, mà chiến minh thứ tư mới thành lập này có một lượng hàng khủng như thế liền bồi dưỡng ra rất nhiều thành viên tinh anh nòng cốt, thực lực ngày càng lớn mạnh, dần dần vượt qua Hắc Ám thị huyết và kinh lôi chiến minh, trở thành chiến minh đứng thứ 2 liên minh quang minh sau Lam Sắc Quân Đao. Phun cấp 59, không ít hơn tổng của 8 lẻ mèo trước, bên cạnh việc giết bột thăng cấp thì tất cả các biện pháp có thể tăng lẻ bọn họ đều dùng, ví dụ thu mua quyển trục kinh nghiệm, vật phẩm đặc thù để tăng lẻ khi giết quái, thậm chí trong thời gian này còn đến mạo hiểm giả công hội nhận lấy nhiệm vụ giết chết người chơi phe đối địch để lấy phần thưởng lẻ, có thể nói là họ đã dùng hết tất cả khả năng của mình. Ngày thứ 5, cũng là ngày cuối cùng trong thời hạn, ở phía tây mặt trời chậm chậm chìm dần về phía chân trời vô tận. Hiện tại cách thời gian phải hoàn thành nhiệm vụ còn chưa đến 1 giờ. Hoàng hôn ở chiến trường chính tà có vẻ tiêu điều tịch liêu, ở một phiến bầu trời, 6 đôi cánh trắng loan dưới ánh sáng hoàng hôn có ánh lên màu vàng lòng lánh, càng thêm đẹp mắt. Cố lên, chỉ thiếu chút nữa thôi. Pháp Lô Địch hiện giờ có vẻ tương đối khẩn trương nôn nóng, khống chế một con bọ cánh cứng lớn màu vàng chắn lấy một con ngân bối cự hùng vương phía dưới. Thực ra không phải mỗi Pháp Lô Địch khẩn trương mà Phá Nha, Mạnh Tử Lăng, Quang Phong cùng Ám Luân đồng thời cũng rất sốt ruột, bọn họ bởi vì Dương An mà rốt ruột. Cách đây không lâu, Phá Nha đã thành công phá tan xiềng xích kẹt lên con số thiên văn của cấp 59, tấn thăng lên 60, trở thành cường giả sử thi 6X đầu tiên trong cả hai đại trận doanh quang ám, vinh danh top 1 trong bảng xếp hạng cấp bậc, dẫn tới một trận doanh động lớn trong cả hai đại trận doanh. Mà sau đó, Phá Nha, Pháp Lô Địch, Quang Phong, Ám Luân cùng Mạnh Tử Lăng cũng lần lượt tấn thăng lên 6X, hiện giờ 6 người cũng chỉ còn lại Dương An là chưa thăng cấp. Đem ngân bối cự hùng vương đánh đến dưới 50% máu, đội ngũ liền giải tán, 5 người khác cũng ngừng công kích, chỉ dùng sở kỳ hiệu khống chế, để cho Dương An một mình chuyên tâm dồn đem vào bốt. Mọi người muốn dùng phương pháp như vậy để cho Dương An độc hưởng toàn bộ ép của con bột vương giả 6X này, nhanh chóng trùng kích cấp. Dương An triển khai đôi cánh lơ lửng ở khoảng không, hai tay như súng máy liên tục dồn đệm, trong đầu chỉ nghĩ đến một chữ, nhanh, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất bắn ra, nhanh chóng xử lý con bột này. Chân trời phía tây, hơn một nửa mặt trời đã chìm vào bóng đêm, báo hiệu thời khắc ban ngày sắp kết thúc. Lượng HP của bột dần dần giảm xuống, đây là thời khắc khẩn trương, năm người thở mạnh cũng không dám, chăm chú nhìn chằm chằm vào Dương An. Ầm ầm. Dưới sự chờ đợi của mọi người, bột 6X vương giả ngân bối cự hùng vương rốt cục cũng ngã xuống. Một lượng lớn một mình Dương An hưởng chọn. Tại thời điểm mọi người đang muốn hoan hô hò hét thì biểu tình trên mặt 5 người đột nhiên cứng lại, giống như cùng bị điểm huyệt. Ép của bột vương giả 6X được một mình Dương An độc hưởng, có điều ánh sáng thăng cấp lại vẫn không hiện lên trên người Dương An. Không thể nào. Ép của bột 6X vương giả cũng không đủ để tên quái vật này thăng cấp. Mọi người đều lộ ra vẻ biểu tình khiếp sợ, mất, khó có thể tin được, nhìn thấy mặt trời chuẩn bị chìm hoàn toàn vào bóng đêm, tình thế nguy cấp, nhưng lại không thể làm được gì. Còn thiếu 100. Lúc mọi người bị đứng hình cũng là lúc Dương An đột nhiên hô to một tiếng, thất kinh đảo mắt nhìn xuống phía dưới, giống như đang tìm kiếm gì đó. Siêu siêu siêu. Dương An ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên hướng về một con quái vật tinh anh 6X cách đó hơn 700m bắn hơn 10 mũi tên. Ở phía xa xa bên ngoài, con quái vật tinh anh 6X đang hưởng thụ ánh dương của hoàng hôn cũng không biết trêu chọc tới ai, trong chớp mắt đã bị con mưa tên bao phủ xử lý. Đinh xem tại chuẩn phủn VN. Một âm thanh quen thuộc, một luồng sáng trắng đại biểu thăng cấp xuất hiện trên người Dương An. Giờ phút này, mặt trời rốt cuộc cũng chìm hẳn vào bóng tối, màn đêm hoàn toàn che phủ mặt đất, phía đông ánh trăng dần dần lộ ra. Không biết là hệ thống cố tình trêu đùa hay do cái gì, Dương An xử lý ngân bối cự hùng vương một mình hưởng hết toàn bộ ép lại thiếu 100 ép mới có thể thăng cấp, nên mới có cảnh cuồng cuống tìm kiếm quái vật vừa rồi. Cuối cùng xử lý một em quái nho nhỏ, Dương An rốt cuộc tại thời điểm cuối cùng, đột phá 59 thăng lên 6X sử thi. Sau khi tăng lên 6X, Dương An cảm giác được thuộc tính gia tăng trên diện rộng, so với việc thăng cấp lên 5X càng là khủng bố, không chỉ như thế, ngay cả thần chi lực mở ra cũng tự tăng lên, ban đầu chỉ có 5% bây giờ tăng tới 20%, toàn bộ kỹ năng chủ cột sát thương cùng hiệu quả đặc thù đều tăng mạnh. Đương nhiên, bấy nhiêu đó cũng chỉ là một phần nhỏ, sự cường đại của chức nghiệp cấp sử thi sau này còn cần phải tiếp tục thăm dò. Cái gã này, mỗi lần đều chơi đùa kích thích như vậy, may mà chúng ta không có ai bị bệnh tim, không thì cũng bị anh đùa đến chết. Phá Nha cười to mắng. Tất cả mọi người đều nở nụ cười, tất cả mọi người vì Dương An tại thời điểm cuối cùng thăng cấp lên 6X mà mừng rỡ như điên. Tại thời điểm Dương An thăng cấp lên 6X, 6 người đều cùng được hệ thống nhắc nhở đã hoàn thành vòng thứ nhì của nhiệm vụ trở về quê hương, có thể đến chỗ của đệ ngũ chấp chính quan Giang Long nhận chỉ thị tiếp theo. Chương 346, 6X chấn động. Cái đệ 666 cái 6X. Cái gì mà 66 với trả ít ít, ít, ông hôm nay quên uống thuốc à? Ông mới là thằng quên uống thuốc, nhanh nhìn xem bảng xếp hạng cấp bậc, lại vừa mới có thêm một cường giả 6X. 6X. Không phải là đệ nhất tặc phá nha của Quang Minh sao? Hệ thống còn công bố trên kênh thế giới hắn thành đệ nhất cao thủ mà. Chuyện đó là chuyện lúc chưa rồi, sau đó lại liên tục xuất hiện thêm 4 người 6X, mà ngay vừa rồi, lại có thêm một cường giả sử thi 6X nữa lên bảng xếp hạng. Có chuyện như vậy? Tôi phải xem. Phá Nha, Pháp Lô Địch, Quang Phong, Ám Luân, Tử Bất Ngữ, sao người còn lại không có thông báo ID? Để khích lệ những người chơi khác, hệ thống quy định top 5 của bảng cao thủ đều phải thông báo ID, nhưng từ người thứ 5 về sau có thể tự do lựa chọn là không nhận lên. Sẽ được lấy tại truyện phun. OMG, cường giả sử thi 6X. Đó còn có phải là người không? Ca mạnh như vậy mà hiện tại ngay cả 5X cũng chưa đạt được, không được, không được, ca phải đi luyện cấp, ca muốn nhanh chóng thăng lên 6X. Tôi nói này lao hình, hiện tại chính là ban đêm. À, đi thật, thì ra quên uống thuốc chính là ông, không phải tôi. Tình cảnh tương tự ở Liên minh Quang Minh xuất hiện ở các địa phương khác, tất cả mọi người vì sự xuất hiện của 6 người cường giả cấp bậc sử thi mà khiếp sợ, rất nhiều người thậm chí nhanh chóng lọ gặp liên hệ với bằng hữu để ồ ẹo lên xem. Rất nhanh sau đó, trên diễn đàn đã có người viết bài công bố 5 người đứng đầu bảng cao thủ chính là 5 người của tiểu đội mạnh nhất. Rất nhiều người chơi đều biết sự tích huy hoàng của tiểu đội mạnh nhất nhưng số người biết ID của bọn họ không có nhiều. Tuy nhiên cuối cùng thông tin vẫn được tìm ra. Tin tức này vừa được công bố, lại càng tạo nên một hồi hoành động lớn, đặc biệt đối với những người chơi bình thường,
tiểu đội mạnh nhất có gan dám công khai chống lại hai đại chiến minh chính là anh hùng trong lòng họ. Bạch Vân Hành, đại sảnh tổng bộ kiếm vũ phong vân chiến minh, Sắc Vi chi kiếm, Tế Vũ, Nhất Tiễn Tuyệt Trần cùng mấy người cao tầng của chiến minh đều đang ở đây. Tế Vũ muội muội, em nói cường giả thứ sử thi 6 kia chính là đệ đệ của em ngả ra sao?
Sắc Vi chi kiếm hỏi, bọn họ tụ tập ở đây chính là để thảo luận về việc đột nhiên xuất hiện 6 cường giả cấp bậc sử thi. Năm người phía trước đều là đội viên trong đội của ngả ra, e tin tưởng người thứ 6 chính là cậu ấy. Tế Vũ khẽ cười nói, đối với việc tiểu đội của Dương An có thể thăng cấp lên 6 ít nàng cảm thấy rất vui mừng. Bọn họ bây giờ đã hoàn toàn xứng với danh hiệu là tiểu đội mạnh nhất. Nhất Tiễn Tuyệt Trần cũng mở miệng nói, bọn họ sớm đã xứng đáng với danh hiệu đó. Tế Vũ lập tức vì Dương An mà lại nói tiếp, tất nhiên nàng cũng sẽ không nói đến bí mật tiểu đội của Dương An chính là tử thần. Được rồi, mọi người không cần tranh luận. Sắc Vi chi kiếm hiểu rõ ý của Tế Vũ. 6 người bọn họ thăng cấp lên 6 ít, đối với kiếm vũ phong vân chúng ta mà nói chính là chuyện tốt. Không chỉ kiếm vũ phong vân chiến minh, rất nhiều thế lực đều tổ chức hội nghị khẩn cấp, lão đại của các thế lực này đều hiểu rõ, cường giả 6 ít sử thi xuất hiện, giống như thời điểm 5 ít truyền thuyết sinh ra, là thời đại của bọn họ thống lĩnh. Đoàn trưởng, anh nói bọn họ có bí quyết gì để thông qua khảo nghiệm 6 ít hay không? Nếu không sao lại có sự trùng hợp như thế, trong cùng một ngày bọn họ đều thăng cấp. Lam Sắc Quân Đao chiến minh tổng bộ, Phó Minh chủ quân thứ lo lắng hỏi, còn có bí quyết gì nữa? Chẳng lẽ không phải do tiểu ngả bọn hắn có thực lực cường đại sao? Kim Trúc Cường Nhân cười thật to nói, sự cường đại của bọn họ là không thể nghi ngờ, xem bọn họ đánh tan tác cao thủ của Hắc Ám Thị Huyết cùng Kinh Lôi Chiến Minh là sẽ biết. Quân thứ lại nói, nhưng mà em vẫn có cảm giác bọn họ phải có bí quyết gì đó, chuyện này quả thật quá trùng hợp. Đoàn trưởng, anh không phải đã thử qua nội dung khảo nghiệm của 6 ít rồi sao? Thế nào? Có thể qua không? Vô Hạn Tạ Luân một cường giả khác liền hỏi. Bọn họ đều là chiến hữu với nhau, nói chuyện với nhau cũng không cần khách khí. Rất khó, cực kỳ khó khăn. Quân Đao lắc đầu, liên tục nói hai cái từ khó khăn. Nờ tờ cờ đạo sư đưa ra khảo nghiệm chỉ có một mức độ khó, nhưng mình có thể lựa chọn 3 nội dung để thực hiện, trong số này tôi cho rằng dễ nhất chính là một mình đánh chết một con bột 6 ít vương giả, với thực lực hiện nay của tôi, tỷ lệ thành công chỉ 30%, đó là dưới tình huống tôi đã có thần chi dự. Bột vương giả 6 ít, chúng ta ít nhất phải xuất động 2000 tinh anh thì mới có thể xử lý, việc này quả thực là rất khó khăn. Vô Hạn Tạ Luân cũng lắc đầu. Nếu như vậy, 6 người bọn họ là một mình có thể đánh chết được bột 6 ít vương giả. Điều này thật là quá kinh khủng. Quân thứ có chút không dám tin. Tôi không biết bọn họ có thể một mình đánh chết bột vương giả 6 ít hay không, nhưng tôi nhận được thông tin, 6 người bọn họ mấy ngày vừa qua đều là điên cuồng đi giết bột cao cấp, bột vương giả 6 ít chết dưới tay bọn họ cũng không hề ít. Quân Đao thản nhiên nói. Công nhân, cậu đi tìm Lam Nhị thương lượng, xem có thể hay không hợp tác với ngả ra. Quân Đao lại nói. Nếu có thêm 1-2 kiện trang bị sử thi nữa, tôi cũng sẽ đi nhận thử khảo nghiệm 6 ít. Tôi nghe nói bọn họ chính là cung cấp vũ khí trang bị cho kiếm vũ phong vân, kiếm vũ phong vân có được lượng lớn vũ khí trang bị này mới có thể gia tăng thực lực nhanh như vậy được. Vì thế cho nên chúng ta cần phải cố gắng hết sức để bọn họ hợp tác với mình. 6 người Dương An thăng cấp lên 6 ít, có người vui mừng cũng có người càng thêm lo lắng. Hắc Ám Thị Huyết cùng Kinh Lôi Chiến Minh bây giờ càng thêm lo lắng và khủng hoảng, hai đại chiến minh với tiểu đội Dương An đã kết thủ không đội trời chung, lúc bọn họ chỉ mới 5 ít đã khiến cho bọn hắn gà chó không yên, bây giờ 6 người đã thăng cấp lên 6 ít. Tầng lớp cao tầng của hai đại chiến minh đều không dám tưởng tượng tương lai như thế nào. Liên minh Quang Minh muốn lật trời, mà liên minh Hắc Ám bên kia cũng nứt đất. Liên minh Quang Minh đồng thời xuất hiện thêm 6 người 6 ít, 6 cường giả tuyệt đối, đây đối với Liên minh Hắc Ám chính là một sự uy hiếp vũ lực tuyệt đối, bởi bọn hắn bên này ngay cả một cao thủ 6 ít cũng chưa xuất hiện. 6 ít sử thi, một đẳng cấp hoàn toàn mới, không ai biết đẳng cấp đó tồn tại như thế nào, nhưng cũng không có một hai hoài nghi năng lực khủng bố của đẳng cấp này. Phong Vân vừa bước vào thời đại 5 ít, tại thời điểm hàng tỷ người chơi còn cố gắng để hoàn thành khảo nghiệm tấn thăng 5 ít thì lại có 6 gã cường giả đột phá đến một cảnh giới khác biệt khác, 6 ít được xưng là cấp bậc sử thi, mà 6 người này chỉ là người chơi bình thường không có bối cảnh mà thôi. Hai đại liên minh, toàn bộ đều náo động. Nhưng mà, 6 người tạo nên sự hoành động này lại đều không hề hay biết một chút gì, bởi vì bọn họ đều đã lọt gấp. Chương 347, Hội đồng trưởng lão tối cao. Lúc Dương An tại thời khắc cuối cùng thăng cấp lên 6 ít thành công cũng là lúc 6 người đều thu được nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ vòng thứ nhì của hệ thống, mọi người đều thả lỏng tinh thần, sau đó tất cả mọi người trở về thành lọt gấp. 5 ngày điên cuồng liên tục cày quốc thăng cấp đã làm cho tinh thần 6 người tương đối mệt mỏi, nên bây giờ cần nghỉ ngơi để lấy lại trạng thái tốt nhất chuẩn bị cho vòng 3 của nhiệm vụ. Nghỉ ngơi nửa ngày, đến 8 giờ tối, mọi người tiếp tục online. Vừa lên mạng, Dương An liền nhận được một đống tin nhắn, đều là của những người quen gửi tin nhắn đến chứng thực và chúc mừng việc hắn thăng lên 6X. OMG, hộp thư của tôi sắp nổ rồi. Phá Nha sợ hãi than lên, những người khác cũng đồng dạng như vậy. Ngoại trừ Dương An ra, 5 người khác đều công bố ID trên bảng top cao thủ, cho nên rất nhiều người lạ cũng có thể gửi tin nhắn cho bọn họ. Không nghĩ tới ca cũng có thời điểm trở thành người nổi tiếng. Pháp Lỗ Địch đắc ý nói, lúc chưa gặp Dương An, hắn chỉ là một triệu hoán sư không có danh tiếng gì, đến nằm mơ cũng không dám nghĩ tới mình có thể xuất hiện tại top 5 bảng cao thủ. Tôi lại cảm thấy rất phiền toái. Mạnh Tử Lăng nói, Ám Luân cùng Quang Phong hai huynh đệ không có phát biểu ý kiến, chỉ thản nhiên cười, bọn họ trước kia cũng nổi danh ở bảng cao thủ, sau lại phát sinh nhiều chuyện, bọn hắn cũng đã nhìn thấu hư danh. Đi thôi, chúng ta đến gặp đệ ngũ chấp chính con nào. Dương An vẫy vẫy tay, dẫn đầu đội ngũ đến phía Tây Thành. Những đội viên khác đều đi theo, vừa trả lời một lượng lớn tin nhắn lưu lại, không lãng phí chút thời gian nào. Dương An nhận được tin nhắn so với 5 người còn lại thì ít hơn, đều là những bằng hữu, như Tế Vũ, Thiên Hành đều suy đoán là hắn thăng cấp lên 6X, những người con này, hắn đều trả lời lại. Trong đó tương đối đặc biệt nhất chính là Lam Nhị gửi tin nhắn cho hắn nói là Lam Sắc Quân Đao Chiến Minh có ý muốn cùng bọn hắn hợp tác, cung cấp một ít trang bị cao cấp. Dương An đưa tin tức này nói lại cho mọi người, sau khi mọi người thương lượng xong, cảm thấy Lam Sắc Quân Đao Chiến Minh cũng không ngang ngược giống với các thế lực khác, cuối cùng đồng ý bán trang bị cho Lam Sắc Quân Đao, nhưng giá cả so với Kiếm Vũ Phong Vân phải cao hơn một chút. Lam Nhị rất nhanh hồi âm lại Lam Sắc Quân Đao bên kia cũng đồng ý yêu cầu của họ. Một lúc sau, 6 người đã đến dinh thự của đệ ngũ quan chấp chính ở phía Tây Bạch Vân Thành. Bá tước đại nhân, các vị tử tước đại nhân, Giang Long đại nhân đợi các vị đã lâu. Dương An còn chưa đưa lệnh bài ra, thủ vệ binh lính đã cung kính tiến lên nghênh đón. Vòng thứ nhất của nhiệm vụ yêu cầu chúng ta là 5 ít, tôi nghĩ chúng ta hoàn thành vòng thứ nhì của nhiệm vụ chẳng qua cũng chỉ là khảo nghiệm, tiếp theo mới là nhiệm vụ chính thức. Đi theo thủ vệ, Ám Luân tại kênh đội ngũ phân tích. Hẳn là như vậy, không biết nội dung nhiệm vụ vòng 3 sẽ là gì đây? Dương An trả lời. Lần trước là lẻn vào Hắc Phong thành cứu người, lần này không phải là muốn chúng ta ám sát buộc cuối An Đức Lô Hắc Phong của Liên minh Hắc Ám chứ? Pháp Lỗ Địch Khoa chưa nói. Dương An lắc lắc đầu nói, tớ nghĩ sẽ là không, các nhiệm vụ không thể lặp lại như vậy, tên gọi của nhiệm vụ là trở về quê hương, nói không chừng có liên hệ gì đó với cố hương. He he, mặc kệ là nhiệm vụ gì, tiểu đội của chúng ta chắc chắn sẽ hoàn thành. Phá Nha tùy tiện nói. Theo sự dẫn dắt của thủ vệ, rất nhanh mọi người đến phòng làm việc của Giang Long, bên trong gian phòng, ngoại trừ Giang Long, còn có Trương Bá Luân và Giang Tiểu Nhi. Ngả ra huynh đệ, các vị, rất vui được gặp lại mọi người. Trương Bá Luân nhiệt tình chào hỏi mọi người, hiện tại Trương Bá Luân không còn có bộ dáng sinh vật vong linh như lúc mới được cứu ra, thân mặc một bộ áo giáp da xanh bó sát người cùng chiếc áo choàng xanh thấm bên ngoài, tinh thần phấn chấn, rất uy phong. Chúng tôi cũng rất vui khi được gặp lại mọi người. Dương An mỉm cười nói, bạn cũng lát nữa quay quần sau. Giang Long cũng đi tới, thản nhiên nói, hội đồng trưởng lão tối cao bên kia đợi đã lâu, chúng ta trước hết làm chính sự đi. Nói đến hội đồng trưởng lão tối cao, ngựa khí của Giang Long nhất thời trở nên nghiêm túc cung kính. Đám người của Dương An cũng gật gật đầu, nhìn thấy bộ dạng của Giang Long, bọn họ liền biết nhiệm vụ sắp bắt đầu rồi. Tất cả mọi người đều đứng lại gần ta. Giang Long nói, đợi cho mọi người kể cả Trương Bá Luân cùng Giang Tiểu Ngư tụ tập đông đủ lại, hai tay Giang Long nhanh chóng kết xuất thủ ấn pháp quyết, một trận pháp hình tròn màu xám liền hiện ra dưới chân mọi người. Xoát một tiếng, tất cả mọi người bị hút vào trong đó, biến mất không còn thấy gì nữa. Trước mặt tối sầm, sau đó rất nhanh chóng lại sáng lên, mọi người liền hiện ra tại một địa điểm khác, một tòa thần điện màu bạc vô danh nguy nga mang phong cách cổ xưa sừng sững trên đỉnh núi hiện ra trước mắt, mà đám người Dương An là hiện thân trước quảng trường thật lớn của thần điện. Bây giờ ta dẫn mọi người vào gặp hội đồng trưởng lão tối cao của Liên minh Quang Minh, tiếp theo đó các vị trưởng lão sẽ nói tỉ mỉ hơn với các ngươi về nhiệm vụ cần phải làm. Giang Long nhẹ nhàng phất tay, sau đó dẫn mọi người tiến tới vào thần điện vô danh. Hội đồng trưởng lão tối cao Liên minh Quang Minh cho đến bây giờ vẫn là một sự tồn tại hư vô mờ ảo, không một ai có thể biết bọn họ ở đâu, có bao nhiêu người, chỉ biết đó là cơ quan quyền lực cao nhất của phe Quang Minh. Vâng. Đi theo Giang Long tiến vào thần điện vô danh, nháy mắt bước qua cánh cổng lớn, Dương An cảm giác như tiến vào một không gian khác, quay đầu nhìn lại thì không thấy cảnh vật ở bên ngoài nữa, không khỏi khiến cho người ta có cảm giác thần bí. Đi qua vài cái hành lang, Giang Long dẫn mọi người tới một đình viện trống trải. Ở giữa đình viện có một tòa đình tử trôi nổi ở giữa không trung, ngẩng đầu nhìn lên, mơ hồ có thể nhìn ra 6,7 người ngồi trong đó. Đình viện, khoảng sân thường trồng hoa có ao cá để nghỉ ngơi. Đình tử, dạng một cái chòi gỗ trong bốn phía, có 7 ghế ngồi bên trong, phim tàu hay có, ví dụ mấy cái chòi uống rượu trên con đường nối ra giữa cái ao lớn trong lộc đình ký. Các vị trưởng lão đại nhân, mấy vị hạt giống đã tới nơi. Giang Long dẫn đầu cung kính nói, Trương Bá Luân cũng Giang Tiểu Ngư cũng cung kính đứng ở bên Giang Long, không dám thất lễ một chút nào. Tiểu đội 6 người ngay cả thở mạnh cũng không dám, tuy chưa nhìn rõ mặt của những nhân vật bên trên, nhưng hơi thở của mấy nhân vật không hề bình thường này cũng tỏa ra uy bức khủng bố làm cho mọi người cảm thấy ngạt thở. Đây chính là hội đồng trưởng lão tối cao 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 tại thượng, mỗi một nhân vật đều là siêu cấp cường giả thân cấp. Cùng lên đây đi. Một giọng nói thản nhiên truyền đến, cùng lúc đó một cầu thang màu vàng liền xuất hiện trước mắt mọi người. Ồ, giọng nói này sao lại nghe quen đến vậy nhỉ? Dương An hơi thắc mắc, mà ngay sau đó nghi vấn liền được giải đáp. Tiến lên theo cầu thang màu vàng, Dương An liền nhận ra thân ảnh quen thuộc của Vũ Nguyệt, bên cạnh ông chính là người mà lúc ở huyết tộc phương Tây có cơ hội gặp mặt huyết tộc chi vương Đức Lan đại công tước. Ngoài ra, bên trong tòa đình tử còn có một đại nhân, một tinh linh tuấn tú với đôi tai dài thon nhọn, một pháp sư nhân loại mặc trường bào, còn có một vị thanh niên nam tử mang trường bào màu vàng không thấy rõ được khuôn mặt. Chuyện được công ty tại Chuyện Phun. Sư phụ. Dương Anh cung kính hành lễ, nhìn thấy sư phụ của mình, đây là lễ nghi cơ bản nhất. Tốt, tốt. Các ngươi không để cho mấy lao giả chúng ta thất vọng. Vũ Nguyệt cười nói, liền dẫn 6 người Dương An vào đỉnh, Giang Long, Trương Bá Luân cùng Giang Tiểu Nghi 3 người cũng đi theo vào nhưng chỉ ở lại bên ngoài. Chương 348, Cố Hương. Từ vạn năm trước, khi mà phản loạn chi chiến còn chưa bùng nổ, Đại Lục Phong Vân với hơn trăm tộc chung sống hòa bình với nhau thì tổ chức hội đồng trưởng lão tối cao này đã tồn tại. Sau phản loạn chi chiến, tổ chức này vẫn duy trì vì Liên minh Quang Minh mà tồn tại. Mà bên Liên minh Hắc Ám cũng có một tổ chức tương tự là Đình Nghị Hội tối cao, cũng từ mấy vị thần cấp trong truyền thuyết tạo thành. Cả vạn năm từ đó tới nay, vẫn không ai biết được mặt thật của hội đồng trưởng lão tối cao. Hiện giờ, đám Dương An lại có thể chính mắt trông thấy ngay trước mặt, điều này không khỏi khiến cho bọn hắn khiếp sợ. Các vị tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt. Huyết tộc chi vương Đức Lan đại công tước rất tùy ý tiến đến, một chút cũng không giống nhân vật cao cao tại thượng không ai bì nổi trong mắt thế nhân. Không chỉ Vũ Nguyệt và Đức Lan đại công tước, mấy vị tồn tại chí tôn trong đỉnh cũng tỏ ra tùy ý, không chút dáng vẻ kiêu ngạo. Ồ, đây chính là những hạt giống của đại lục sao? Một đại nhân thân trên đệ trần, vai vác một thanh đại truy tùy tiện cười nói. Rất không tồi, rất không tồi, Hắc Dạ Chi Vương Nguyệt lão quỷ ngươi thực sự thu nạp được một đệ tử tốt à? Mặt đạt là tư, nhìn lại dáng vẻ của ngươi kia, đừng có hù dọa mấy tiểu bằng hữu này, bọn họ đều là hy vọng của chúng ta đó. Một nam tinh linh cao lớn tuấn mỹ trong đám cười nói. Lão gia hỏa ai nhĩ long đức này, mỗi lần đều phải nói móc ta mới chịu được à? Ai chẳng biết tinh linh các người trời sinh mỹ mạo. Mặt đặc lạc tư buồn bực lên tiếng. Mặt đặc lạc tư, hải nhân vương mặt đặc lạc tư, còn có tinh linh vương ai nhĩ long đức. Ám luân không thể không kêu lên với giọng sợ hãi. Tiểu đội gồm 6 người thì Ám Luân là người kiến thức uyên bác nhất, hiển nhiên cũng rõ ràng nhất hai người đang tranh cãi kia chính là nhân vật hàng khủng cỡ nào. Vốn đã có chuẩn bị tâm lý thành viên hội đồng trưởng lão tối cao nhất định là tồn tại chí tôn, nhưng vẫn không ngờ được đều là những đại anh hùng trong truyền thuyết. Được rồi, hai người đừng làm rộn lên nữa, chỉ thêm thất lễ trước các vị tiểu bằng hữu thôi. Vũ Nguyệt mở lời ngăn cản, sau đó nhìn về phía mấy người Dương An. Tất cả tới đây, ta sẽ giới thiệu cho các ngươi. Ta và Đức Lan đại công tức các ngươi đều đã biết, hai người khắc khẩu lúc nãy là ải nhân vương mặt đặc lạc tư cùng tinh linh vương ai nhị long đức. Vũ Nguyệt thản nhiên nói. Sau đó nhìn về phía một vị nữ tinh linh có khí chất ung dung quý phái đứng cạnh tinh linh vương Ai Nhĩ Long Đức. Vị này chính là tinh linh vương hậu Ai Nhĩ Văn, là sinh mệnh của trưởng khống giả, người quản lý sinh mạng. Còn vị này là ma đạo vương Văn Sâm, nhân loại đệ nhất nguyên tố thao không sư, đại hiền giả, cũng là công hội trưởng ma pháp sư công hội của liên minh Quang Minh. Vũ Nguyệt chỉ vào một lão giả khoác ma pháp trường bào màu đen nói. Cuối cùng, vị này là năm. Vũ Nguyệt chuẩn bị giới thiệu thì vị thanh niên mặc trường bào màu vàng, khuôn mặt mờ ảo như vĩnh viễn đều không thể thấy rõ này lại phất tay ngăn cản. Cứ để ta tự giới thiệu. Người thanh niên mỉm cười nói. Kim quang chợt lóe lên, vẻ hư vô mờ ảo trên khuôn mặt lập tức tiêu tán, lộ ra một gương mặt thanh tú đầy vẻ thiện lương. Bản nhân Bạch Vân, thật cao hứng lúc này cùng các vị gặp lại. Bạch Vân, đệ nhất anh hùng Bạch Vân của Liên minh Quang Minh. 6 người cùng đồng thanh kinh hô. Ái nhân vương, tinh linh vương hậu, ma đạo vương, huyết tộc chi vương, hắc dạ chi vương Vũ Nguyệt, còn cả đệ nhất anh hùng Liên minh Quang Minh Bạch Vân, đội hình cường đại cỡ này, không có ngôn từ nào diễn tả được. Chúng ta tới cùng là tiếp nhận nhiệm vụ như thế nào đây? Pháp Lỗ Địch không kiềm chế được nói thầm trong kênh tổ đội, nhưng không ai có thể giải đáp vấn đề này. Các ngươi không cần thần trương. Giọng thản nhiên của Vũ Nguyệt lại vang lên. Bây giờ Bạch Vân đại trưởng lão sẽ nói cho các ngươi mục đích tới đây lần này. Nghe vậy, 6 người cùng lắng tai chờ đợi. Chuyện của các ngươi ta đã tìm hiểu rõ ràng. Bạch Vân chậm rãi nói, nét cười nhẹ nhàng luôn hiện lên trên mặt ông. Trước tiên xin cảm tạ các ngươi đã giải khai vụ án oán hơn vạn năm trước, để các anh hùng thực sự được xứng danh, hơn nữa là vì Liên minh Quang Minh có thêm một vị thần cấp cường giả, và quan trọng hơn cả là cho mọi người biết một bí mật kinh thiên. Bí mật kinh thiên? Dương An tỏ ra nghi ngờ, mấy cái trước Bạch Vân nói hắn đều hiểu, chính là chuyện giải cứu Trương Bá Luân, nhưng cái gọi là kinh thiên bí mật thì Trương Bá Luân ẩn nút ở Liên minh Hắc Ám hơn vài năm, trong lúc vô ý phát hiện ra dị tộc vực ngoại, ngoài thế giới, Ma Đa yêu tộc đang có kế hoạch phá tan phong ấn Thiên Không Chi Đô, bí mật xâm nhập vào Đại Lục Phong Vân. Bạch Vân tiếp tục giải thích nói: "Ma Đa yêu tộc, Thiên Không Chi Đô." Dương An càng thêm kinh ngạc, hai cái tên này hắn đều đã từng nghe qua, Ma Đa yêu tộc chính là dị tộc đã lợi dụng con thứ ba của Đức Lan đại công tức Tây Lạc, hòng mở ra thông đạo thần bí nối sang thế giới khác, mà lúc này Thiên Không Chi Đô thì là nơi hắn tiến hành khảo nghiệm năm ít. Nguyên lai thần vương Phố Nhĩ Đốn trước khi sáng tạo ra Đại Lục Phong Vân, đã từng sáng tạo nên một đại lục đồ sộ trên không trung có tên là Thiên Không Chi Đô làm khuôn mẫu, sau đó mới sáng tạo ra Đại Lục Phong Vân hoàn thiện hơn. Mà sự sống đầu tiên chính là xuất hiện tại Thiên Không Chi Đô, cũng tức là nói, Thiên Không Chi Đô chính là cố hương chân chính của toàn bộ các chủng tộc có trí tuệ trên Đại Lục Phong Vân. Còn Ma Đa yêu tộc là một sinh mệnh trong vô số tinh cầu mà thần vương Phố Nhĩ Đốn sáng tạo ra, cũng gần mảnh không gian Đại Lục Phong Vân này nhất. Ở trăm triệu năm trước, khi đó thần cùng đại bộ phận các chủng tộc đều sinh sống tại Thiên Không Chi Đô, cho đến khi Ma Đa yêu tộc bản tính hung bạo từ vực ngoại đột nhiên cử rất nhiều thần cấp cường giả xâm lược Thiên Không Chi Đô, do bị đánh lén bất ngờ, toàn bộ sinh mệnh tại Thiên Không cơ hồ bị hoàn toàn công hãm chỉ trong thời gian ngắn. Để bảo tồn hạt giống sinh mệnh, ngăn cản dị tộc tiến thêm một bước xâm lược đến Đại Lục Phong Vân, chúng thần liều mạng đưa hạt giống vào Đại Lục Phong Vân, cũng đem truyền tống qua lại giữa Thiên Không Chi Đô cùng Đại Lục Phong Vân hoàn toàn chặt đứt, chúng thần hy sinh toàn bộ lực lượng cùng sinh mệnh đem Thiên Không Chi Đô phong ấn, đem toàn bộ tồn tại ngoài thần cấp đuổi khỏi Thiên Không Chi Đô. Chiến tranh lắng xuống, nhưng Thiên Không Chi Đô lại như cũng bị tộc bị đánh chiếm. Hiện giờ dị tộc vực ngoại sắp phá tan phong ấn, cử rất nhiều cường giả thần cấp tiến vào Thiên Không Chi Đô, muốn triển khai xâm lăng Đại Lục Phong Vân. Chuyện được công ty tại Chuyện Phun. Chúng ta nằm trong số những hạt giống năm đó được chúng thần liệu chết đưa vào Đại Lục Phong Vân, lúc ấy lực lượng của chúng ta rất yếu, cũng không thể ra sức chiến đấu bảo vệ quê hương. Trên mặt Bạch Vân lộ ra bi thương. Hiện giờ, các ngươi chính là thế hệ hạt giống mới, là hy vọng để chúng ta mở lại truyền tống nối Thiên Không Chi Đô và Đại Lục Phong Vân, khiến chúng ta có thể trở về Thiên Không Chi Đô, trở về với cố hương thực sự của chúng ta. Chương 349, Nguyên Ảnh Thần Trang. Nghe Bạch Vân giảng giải, mấy người Dương An bây giờ cũng có chút hiểu ý tứ của nhiệm vụ trở về quê hương, chính là muốn bọn hắn tiến vào Thiên Không Chi Đô, mở ra cấm chế ở đó, để cho cường giả thần cấp của Đại Lục Phong Vân có thể vào lại Thiên Không Chi Đô, quay trở lại cố hương đích thực của họ ở trong đó. Tám cột trụ trời trong truyền thuyết đã bị hư hại của Phong Vân Đại Lục kỳ thật chính là những điểm truyền tống tới Thiên Không Chi Đô. Bạch Vân lại nói, trên mặt đã khôi phục nụ cười. Bây giờ tám cột trụ trời này lại sắp mở ra một lần nữa, chỉ cần các ngươi phá vỡ cấm chế tại trung tâm Lộ Lan Thánh Địa, mở ra truyền tống tế đàn, là có thể mở ra truyền tống một chiều liên hệ giữa Thiên Không Chi Đô và Phong Vân Đại Lục, đến lúc đó những hạt giống đời đầu như chúng ta có thể chân chính quay lại cố hương, trước khi cường giả thần cấp dị tộc phá tan phong ấn đoạt lại Thiên Không Chi Đô, đối kháng với dị tộc xâm lấn. Tám cột trụ trời. Đó có phải là di tích sinh mệnh của tinh linh ở phía đông, di tích Di Tu Ba Lạp của huyết tộc phía tây, Thánh Sơn Bố Đạt Tạp Lạp phía nam và di tích Ngã Nhị Đốn trong rừng rậm Khải Linh ở phía bắc không? Ám Luân liền hỏi. Theo hắn biết những địa phương này theo truyền thuyết chính là những trụ chống trời từ thượng cổ, trong khoảng thời gian này, di tích cuối cùng là Bố Đạt Tạp Lạp Thánh Sơn cũng đã được người chơi phát hiện và mở ra ma mới. Đúng vậy. Chính là những chỗ đó, tính cả liên minh hắc ám bên kia có tất cả 8 điểm truyền tống. Bạch Vân gật đầu nói, mà lần này cũng sẽ có những người khác giúp đỡ các ngươi tiến hành nhiệm vụ. Còn có những người khác? Bạch Vân lại gật đầu nói, đúng. Lộ Lan Thánh Địa đang bị một dị tộc cá thần cấp chiếm giữ, mà con quái vật này có 4 đại phân thân, những người khác sẽ giúp các ngươi kiểm chế 4 cái phân thân kia, còn các ngươi làm chủ lực hãy tiến vào trung tâm của thánh địa, chém chết chân thân của nó, sau đó mở ra truyền tống tế đàn. Bởi vì sợ cử cường giả mạnh hơn á thần cấp tiến vào thiên không thành sẽ khiến cho dị tộc vực ngoại chú ý, cho nên nhiệm vụ khó khăn lần này chỉ có thể trông cậy vào các ngươi. Cường giả á thần cấp. Mấy người trong đội ngũ của Dương An không khỏi hít một hơi lạnh, mặc dù bây giờ đã thăng lên 6 ít nhưng bọn hắn vẫn không có lòng tin chiến thắng một con quái vật cấp á thần. Bạch Vân Như nhìn thấu lo lắng trong lòng của bọn hắn, liền hướng về Vũ Nguyệt gật gật đầu, ý bảo đưa ra những đồ tốt bọn họ đã chuẩn bị. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Các ngươi cứ yên tâm đi, lần này đưa các ngươi tiến vào thiên không chi đô, chúng ta cũng đã chuẩn bị một ít đồ vật. Vũ Nguyệt thản nhiên nói, sau đó lại hướng tới mấy thành viên khác trong hội đồng trưởng lao gật đầu. Người dũng cảm có được thập giới kiếm mời qua bên này. Hải Nhân Vương mặt đặc lạc tư chỉ vào quan phòng, ý bảo hắn qua. Đây là kiếm thánh sáo trang tàn khuyết năm đó kiếm thánh tịch ba lưu lại, ta đã dùng kỹ thuật rèn tốt nhất của Hải Nhân sửa chữa lại, cùng với thập giới kiếm trong tay ngươi có thể hợp thành một bộ sáo trang á thần cấp. Hải Nhân Vương vung tay lên, một bộ sáo trang màu xám cho gồm áo giáp, mũ giáp, hộ kiên, miếng lớp vai, hộ huyền, phần che tay, giáp ngực, nẹp bảo vệ chân, giày, áo choàng tất cả bảy kiện xuất hiện, lơ lửng trên không tỏa ra một cỗ hơi thở thâm thúy cổ xưa. Quang Phong mặc bộ kiếm thánh sáo trang á thần cấp lên, cả người hơi thở đều thu liễm, giống như chỉ là một người bình thường, nhưng đây là cảnh giới cao nhất của kiếm sĩ, lấy thân làm kiếm, khi kiếm xuất ra vạn người không địch nổi. Giống nhân kiếm hợp nhất của võ đang quá. Sau đó, Hải Nhân Vương còn truyền thụ cho Quang Phong một kỹ năng 6X, Trảm Thần Kiếm. Tiểu tử huyết tộc kia. Đức Lan đại công tức ánh mắt dừng lại trên người Phá Nha, cũng xuất ra một bộ bị giáp đỏ sậm. Bộ huyết ảnh đoạn long sáo trang này cũng là một bộ sáo trang á thần cấp, ngươi cầm lấy đi, còn cái này là kỹ năng ám sát trung cực, mạnh nhất, tận cùng, hy vọng ngươi có thể phát huy được uy lực của nó. Phá Nha liền thay bộ huyết ảnh đoạn long sáo trang, là người mặc bộ sáo trang á thần cấp thứ nhì sau con long. Tiếp theo là Mạnh Tử Lăng, nàng được Ma đạo vương Văn Sâm tặng cho bộ hỏa diễm không gian trưởng khống giả sáo trang, cũng là sáo trang á thần cấp, khiến cho Mạnh Tử Lăng tinh thông toàn bộ 5X trở xuống của hỏa hệ không gian hệ, ngoài ra nàng còn được học tập thêm 2 kỹ năng 6X khác, hỏa hệ hỏa thần chi nộ và không gian hệ, nguyên tử nhất kích. Pháp lô địch cùng ám luân thì phân biệt được tự nhiên tinh linh vương và tinh linh vương hậu tặng cho tự nhiên cảm triệu giả sáo trang cùng sinh mệnh luân hồi sáo trang, phối hợp với mấy trang bị sử thi liền tạo thành 2 bộ sáo trang á thần cấp. Mà pháp lô địch với tư cách là người kế thừa ngự trùng vương giả Bạch Giá Tư học tập được một kỹ năng 6X, thiên trùng chi thai. Ám luân là quang ám song mục, học được thiên thần ban phúc cùng minh thần ban ân một quang một ám hai cái kỹ năng 6X. Năm người thay trọn vẹn sáo trang á thần cấp, trong lòng khiếp sợ, hưng phấn, vui sướng bê. Không thể nào hình dung được. Trong lúc hàng triệu người chơi khác đang vì một kiện trang bị ám kim mà dốc sức, trang bị truyền thuyết vẫn là giấc mộng của nhiều cao thủ đứng đầu còn vì trang bị sử thi mà tính toán trăm phương ngàn kế thì năm người bọn họ đã mặc vào trên người trang bị còn cao cấp hơn, đã sát với một chữ thần, mỗi một bộ đều là trang bị á thần cấp có thể hủy diệt thiên địa á thần cấp trang bị, hơn nữa còn là full set, chọn bộ. Nhìn đồng đội từng người đều được ban tặng những trang bị tuyệt đỉnh, thực lực tăng lên vô hạn, Dương An cũng rất vui mừng, mà cuối cùng cũng đến lượt hắn, toàn bộ ánh mắt năm người đều dừng lại trên người hắn, tất cả mọi người đều muốn biết Dương An được nhận một bộ trang bị như thế nào. Trang bị của ta từ vạn năm trước khi phong ấn phù tạp lâm đã bị hư hại 7-8 phần, sau đó ta đem chia ra làm 3 phần, phân biệt để ở những nơi khác nhau để chúng hấp thụ lực lượng trong tự nhiên mà tự tiến hành khôi phục. Vũ Nguyệt thản nhiên hướng tới Dương An nói, mà lần con lấy được truy phong sáo trang cùng với lưu tinh sáo trang chính là 2 phần trong đó, hiện giờ ta giao trục nguyện sáo trang, cũng là phần cuối cùng cho con. Hai tay Vũ Nguyệt lật một cái, trước mặt liền xuất hiện một kiện miếng lớp vai, một kiện nẹp bảo vệ chân, cùng với một chuỗi vòng cổ, hạng liên. Dương An hai tay tiếp nhận 3 kiện trang bị, mà khi hắn chứng kiến thuộc tính bên trên thì cũng cực kỳ kinh ngạc khó hiểu. Vũ Nguyệt chi chủ Nguyệt hộ kiên 3, Vũ Nguyệt chi chủ Nguyệt hộ tối 3, Vũ Nguyệt chi chủ Nguyệt hạng liên 3. 3 kiện trang bị, có điều thuộc tính của cả 3 kiện trang bị chỉ hiện lên 3 dấu chấm hỏi, thấy vậy trong đầu Dương An cũng là dấu hỏi lớn. Thuộc tính của trang bị chủ Nguyệt sáo trang bây giờ con chưa thể nhìn ra, chỉ lúc nào cùng với truy phong, lưu tinh hai bộ sáo trang và linh hồn phong ấn chi giới kết hợp lại mới có thể hiện lên thuộc tính chân chính. Vũ Nguyệt chậm rãi giải thích nói, mà khi truy phong, lưu tinh, chủ Nguyệt 3 bộ sáo trang này hợp nhất thì Nguyệt ảnh thần trang sẽ lần nữa xuất thế. Nguyệt ảnh thần trang. Nghe được 4 chữ này, những thành viên khác của trưởng lão hội cũng không nhịn được tỏ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên họ đều biết Nguyệt ảnh thần trang là tồn tại bậc nào. Nguyệt lão quỷ thật là mạnh tay, xem ra ngươi muốn đem tất cả của mình truyền thụ cho thanh niên này. Vũ Nguyệt khẽ gật đầu, trong mắt tràn ngập hy vọng. Đương nhiên, bọn chúng với chúng ta trước kia đều là giống nhau, cũng là hạt giống của thế giới này, hy vọng trong tương lai không xa, bọn chúng còn sáng tạo ra nhiều kỳ tích hơn nữa. Chương 350, Lộ Lan Thánh Địa. Truy Phong, Lưu Tinh, Trúc Nguyệt, 3 bộ sáo trang tạo thành Nguyệt ảnh thần trang. Xem ra sư phụ đã sớm sắp xếp xong xuôi cho mình rồi. Dương An thật sự cảm kích vị đạo sư Vũ Nguyệt này. Có thể là hệ thống trí năng của Phong Vân quá xuất sắc khiến cho Dương An đã xem vị đạo sư nở tờ cờ này trở thành một vị ân sư chân chính, đối xử không khác gì người thật. Tạ ơn lão sư đã tài bồi, đệ tử nhất định không làm người thất vọng. Dương An cung kính nói, túi người chào Vũ Nguyệt một cái thật sâu, sau đó mới mặc trục nguyệt sáo trang lên dưới ánh mắt nóng bỏng của mọi người. Ha ha. Vũ Nguyệt cười khẽ, lộ rõ vẻ vui mừng. Mấy vị bô lão cũng lộ ra ánh mắt tán thưởng. Trục nguyệt sáo trang bao gồm một kiện lớp vai, một kiện nẹp bảo vệ chân và một cái vòng cổ. Lúc đeo lên trang bị cuối cùng của trục nguyệt sáo trang thì mặt nạ, áo choàng, dày của bộ truy phong cùng với giáp ngực, bao tay và trường cung của bộ lưu tinh bất chợt nổi lên một luồng hào quang hú hàn như ánh trăng bao bọc lấy Dương An. Ba bộ sáo trang tổng cộng 9 món giáp lại, còn có linh hồn phong ấn chi giới trong hào quang mở tỏ kia chậm rãi thay đổi, cuối cùng ba bộ sáo trang với ba màu sắc khác nhau nhờ sự trung hòa của linh hồn phong ấn chi giới hoàn toàn đồng nhất thành một khối. Hào quang ánh trăng đến nhanh mà đi cũng nhanh. Lúc thân ảnh Dương An hiện ra trước mắt mọi người thì dường như trang bị trên người đã lột xác hoàn toàn, trở thành một bộ bị giáp mày đen bạc lấp lánh, tựa như ánh trăng trong đêm tối, lạnh lẽo mà thâm thúy. Giờ phút này Dương An dường như hòa nhập vào với bóng đêm xung quanh, đứa con của màn đêm. Lưu Tinh Trường Cung cũng trở thành nguyện ảnh trường cung, tạo hình ban đầu giống như một đôi cánh phượng hoàng lửa mở rộng thì bây giờ đã biến thành một cây trường cung đen mở đơn giản, tạo hình theo phong cách cổ xưa, dường như được đá từ mặt trăng qua vạn năm biến đổi tự hình thành vậy, nhưng lại mang trong mình sức mạnh hủy thiên diệt địa, to lớn vô cùng. Nguyện ảnh thần trang, sáo trang thần cấp, chỉ nguyện ảnh xạ thủ mới có thể trang bị. Dương An có một chút khó tin nhẹ giọng đọc lên lời giới thiệu về nguyện ảnh thần trang. Nhưng mấy chữ ngắn ngủi hắn đọc lên thiếu chút nữa là làm nổ tung đầu của mấy người ám luân. Thần cấp sáo trang với á thần cấp sáo trang tuy rằng khác biệt chỉ một chữ thôi, nhưng sức mạnh lại khác nhau một trời một vực. Nguyên ảnh thần trang tuy rằng đã khôi phục lại uy lực của thần cấp sáo trang nhưng chỉ là trang bị thần cấp tối sơ cấp mà thôi. Sau này con phải dựa vào chính thực lực của mình để làm cho nguyên ảnh thần trang mạnh mẽ hơn nữa, trở thành thần trang trí cao vô thượng. Vũ Nguyệt thản nhiên nói ra một thông tin tựa như trái phá. Mấy người trẻ tuổi, á thần cấp trang bị trên người các ngươi cũng là trang bị có thể lớn mạnh hơn, các ngươi phải nỗ lực lên. Nghe được lời Vũ Nguyệt nói, 6 người đều cực kỳ kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh tỉnh táo lại, hiểu ra rằng hiện tại cái gọi là tồn tại trí cao vô thượng trong mắt thế nhân chẳng qua cũng chỉ là bắt đầu của một cánh cửa mới mà thôi, bọn hắn còn phải đi con đường rất dài nữa. Vũ Nguyệt lại nhìn về phía Dương An nói: "Hai cái kỹ năng này là hai kỹ năng sau khi thăng chức 6 ít có thể học tập, cũng là lần cuối cùng ta dạy cho con đường sau này phải tự các con đi tiếp, hy vọng con có thể sớm kế thừa được danh xưng Hắc Dạ Chi Vương mà ta nắm giữ." "Vâng, thưa lão sư." Dương An trang trọng đáp lại, xác nhận học tập hai kỹ năng Vũ Nguyệt chỉ dạy. Đó là hai cái kỹ năng 6 ít, một cái kỹ năng thông thường của cung tiến thủ, một cái là kỹ năng chuyên dụng của Nguyệt Ảnh xạ thủ. Đối với việc lên đến 6 ít vẫn có thể học tập được kỹ năng 6 ít thì mấy người Dương An đều cảm thấy bất ngờ. Ám Luân lúc trước đã tìm hiểu qua một chút, chức nghiệp đạo sư thông thường cao nhất chỉ chuyển thụ được kỹ năng cấp 5X còn kỹ năng 6X thì người chơi phải tự tiến hành thăm dò. 6 người đã nhận được sáo trang cùng với kỹ năng phù hợp với mình, hiện giờ bọn họ cũng có chút tin tưởng khi đối mặt với con quái vật á thần cấp chưa nhìn thấy kia. Phần thưởng của 6 vị trưởng lão đều vô cùng chân quý a. Bạch Vân trước giờ vẫn chưa ra tay cười khẽ rồi nói: "Ta không có những đồ như vậy, tặng các ngươi thứ này đi." Nói rồi Bạch Vân nhẹ nhàng vẫy tay một cái, 6 luồng thánh quang màu vàng nhanh chóng hiện lên bao phủ rồi biến mất trong thân thể mấy người Dương An. Đinh. Hệ thống: "Chúc mừng người chơi ngả ra được đại anh hùng Bạch Vân chúc phúc, thần chi lực mở ra 50%. Sau khi thánh quang màu vàng kia chui vào thân thể, Dương An liền nhận được nhắc nhở của hệ thống, thần chi lực lại tăng lên đến 50%, biểu thị cho việc thực lực của hắn lại tăng một mạng lớn. Ngoài Dương An ra thì 5 người kia cũng được tăng thần chi lực trên phạm vi lớn. Năng lực càng cao trách nhiệm càng lớn, các ngươi phải hết sức cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ giúp mấy lao già chúng ta trở về quê cũ, cứu giúp cho tương lai của đại lục Phong Vân." Nguồn truyện phùn VN. Bạch Vân cuối cùng trao lại một trách nhiệm to lớn cho 6 người. Dương An cũng hiểu ý nghĩa trọng đại của nhiệm vụ này, trong lòng thầm nhủ sẽ cố gắng hết sức. Tốt lắm, những hạt giống khác cũng đã tiến vào bên ngoài Lộ Lan Thánh Địa, bây giờ ta sẽ truyền tống các ngươi qua đó. Bạch Vân bảo 6 người Dương An đi đến chính giữa đình tử. Bắt đầu rồi, mọi người nhất định phải cố gắng nhé. Dương An cổ vũ mọi người. Được, mọi người cùng nhau cố gắng. 5 người cùng hô to. Sắp tới hồi quyết chiến, thế mà 6 người vẫn lộ ra ý cười, ý chí kiên định, lòng tin tưởng tràn đầy, ánh mắt tràn ngập hy vọng, bởi vì mấy người đều tin tưởng, chỉ cần 6 người họ bên cạnh nhau thì không việc gì mà không thể hoàn thành. Chúng ta cũng chuẩn bị đi. Tinh Linh Vương Ai Nhĩ Long Đức, Tinh Linh Vương Hậu Ai Nhĩ Văn, Ải Nhân Vương Mạt Đặc Lạt Từ, Ma Đạo Vương Văn Sâm, Huyết Tộc Chi Vương Đức Lan, Hắc Dạ Chi Vương Vũ Nguyệt, 6 người trưởng lao đứng hai bên trái phải của Đại Anh Hùng Bạch Vân. Hội đồng trưởng lao tối cao của Liên Minh Quang Minh gồm 7 người đều đứng vào vị trí của mình, miệng lâm dâm chú ngữ, tay không ngừng đánh ra các loại pháp quyết huyền ảo. Theo sự phát động của 7 vị lao nhân, đại trận ẩn trên mặt đất đỉnh viện được mở ra, mà tòa đỉnh tử chính là nằm ở trung tâm đại trận. Ông Bạch Vân giơ thượng cổ thần khí Thiên Thần Tài Quyết trên tay lên, pháp trận đồ sộ bùng phát hào quang, sau đó ánh sáng hướng trung tâm mà ngưng tụ, một cột sáng vàng xông thẳng lên xuyên qua tòa đỉnh tử trôi nổi giữa không trung mà phóng vút lên tận trời cao. Cột sáng vàng chiếu qua thân thể của 6 người, hóa thân thể của 6 người thành lượng tử hư vô rồi chuyển tống đến một không gian khác. Có lẽ là một vạn năm, cũng có lẽ chỉ là trong chớp mắt, cảnh vật xung quanh biến đổi, 6 người đã đến được nơi cần đến, mảnh đất trung tâm của Thiên Không Chi Đô, Lộ Lan Thánh Địa. Chương 351, cứu viện. Lộ Lan Thánh Địa nằm ở một tòa thành cổ khổng lồ tại trung tâm của Thiên Không Chi Đô. Là nơi bắt đầu của mọi sinh mệnh có trí tuệ ở Đại Lục Phong Vân, Lộ Lan Thánh Địa vốn là nơi tràn ngập sinh cơ và hơi thở tự nhiên. Nhưng hiện nơi này lại bị yêu tộc vực ngoại chiếm lĩnh, khắp nơi là quái vật dị tộc hung tàn, đâu đâu cũng một màu ảm đạm, tang thương, yên lặng, tử vong. Cho dù nơi này sát mặt trời hơn Đại Lục Phong Vân nhưng đất trời chỉ một mảng u tối, mà Lộ Lan Thánh Địa nằm ở trung tâm mảnh đất này cũng bị bao phủ trong một màn trời tối đen, hung hiểm, thần bí và tà ác. 6 người Dương An bị chuyển đến một khu kiến trúc phía nam Lộ Lan Thánh Địa. Thân ảnh vừa ngưng thật, hai mắt Dương An ngay lập tức quét về bốn phía. Tất cả đội viên đều ở xung quanh, không lạc một ai. Xung quanh 200 mét cũng không có bóng dáng của con quái vật nào, nhưng mà sự xuất hiện của mấy người lại làm cho quái vật ở xa chú ý đến. Chạy về phía kia đi, trước tránh đi một chút. Dương An ở kênh tổ đội hô lên, dẫn đầu đội ngũ vọt đến trốn sau một tòa kiến trúc cao lớn. Thiên Không Chi Đô là một vùng đất lạ lẫm, tất cả mọi người đều hiểu được rằng phải vô cùng cẩn thận. Đây là Thiên Không Chi Đô. Tại sao bản đồ trên hệ thống của tớ chỉ thấy một ít chữ chỉ dẫn, ngoài ra đều tối đen vậy? Pháp Lô định hỏi. Đây là một vùng đất hoàn toàn mới, hơn nữa cũng không nằm trên đại lục phong vân, chỉ có thể dựa vào chúng ta tự mình thăm dò từng chút một. Dương An trả lời. Đây là lần thứ hai hắn vào Thiên Không Chi Đô, lần đầu là tiến hành khảo nghiệm cấp 5 ít, khi đó hắn còn tưởng rằng nơi này chỉ là một phó bản mà thôi. Không thể nghĩ ra rằng nơi đây chính là cố hương của đại lục phong vân. Mà trên bản đồ của Dương An cũng hiện lên vị trí của đồ tháp La Thành ở xa xa. Tiếp theo phải làm sao bây giờ? Vừa rồi tôi xem qua một chút thông tin của quái vật, đều là quái vật trên cấp 70, tùy tiện đánh động sẽ gặp phải phiền phải đấy, hơn nữa chúng ta cũng không biết tế đàn truyền tông kia nằm ở chỗ nào nữa. Phá Nha hỏi. Dương An chỉ về một phía vùng trời bị che phủ bởi một màu u tối. Mọi người nhìn xem, tôi cảm thấy phía đó tràn ngập khí tức tà ác, chắc chắn đó chính là Lộ Lan Thánh Địa, cũng là nơi con dị tộc cá thần cấp kia ẩn thân. Cảm nhận của Tiểu Ngạ chắc không sai, nơi đó chính là đích đến của nhiệm vụ lần này. Ám Luân nói. Nhưng tôi cảm thấy nên tụ họp với những hạt giống khác trước đã. Bạch Vân không phải nói rằng những người khác cũng đã truyền tống đến nơi này hiệp trợ chúng ta sao? Còn có 4 phân thân của quái vật nữa, tin rằng chuyện này tuyệt đối là quan trọng. Ám Luân nói không sai. Dương An gật đầu, lập tức thả Lý Nhị Tư chi nhãn bay lên trời nhìn khắp bốn phía, rất nhanh phát hiện ra. Ở phía đông nam cách chúng ta 1000m có vài người chơi, bọn họ đang bị quái vật vây công, mau đến cứu viện. Được, lập tức đi thôi. Chú ý cẩn thận, che giấu thân phận tử thần. Mỗi lần ra tay trước mặt người chơi khác, 6 người đều đặc biệt chú ý che giấu thân phận tử thần, một số chiêu thức chỉ khi ở thân phận tử thần mới sử dụng ra. Các đội viên khác lập tức làm ra ngụy trang tương ứng, có điều trang bị đã đổi mới toàn diện nên cũng không cần che giấu, chỉ cần quang phong chuyển hoán thập giới kiếm thành quang minh chi kiếm là xong. Quang phong lần xuất hiện lúc kiếm vũ phong vân lên chiến minh dùng quang minh chi kiếm. Xoạt xoạt xoạt. 6 người đồng thời triển khai 6 đôi cánh trắng tinh sau lưng ra, lặng im bay lên trên trời, bày ra trận hình rồi hướng về phía tiểu đội kia bay đến. Ủa? Bọn họ là tiểu đội của Thiên Hành đại ca. Trên không trung, Dương An mở ra chức năng phóng to hình ảnh trên mặt nạ, không ngờ đội ngũ đang bị vây công kia chính là đội ngũ do Thiên Hành dẫn dắt. Không thể tưởng tượng được mấy người Thiên Hành đại ca cũng được tuyển chọn làm hạt giống để tiến vào Thiên Không Chi Đô. Đúng là mấy người Thiên Hành đại ca rồi, chúng ta nhanh qua cứu viện. Dương An lập tức hạ lệnh, nhìn thấy mấy người Thiên Hành, hắn cảm thấy vừa mừng vừa lo, ngay lập tức tăng tốc bay đến. Nguồn truyền phùn VN. Mấy người Thiên Hành không giống như bọn Dương An được xác định địa điểm truyền tống. Bọn họ là thông qua một trong 8 cây cột trụ trời tùy cơ truyền tống đến bên ngoài Lộ Lan Thánh Địa. Không may là vừa mới truyền tống đến đã bị hơn 30 con quái cấp 7 ít tấn công. Chị Lam Nhị, chị xem phía bên kia có người bay đến kìa. Vũ Dương sau lưng có một đôi cánh vừa niệm hỏa chú công kích quái vật vừa hô lên. Lam Nhị lúc này cũng đang triển khai 2 cánh cùng với Vũ Dương bay trên không, nghe được tiếng hô của Vũ Dương, lập tức nhìn đến, ánh mắt lộ ra hy vọng nở nụ cười. Tuy rằng tiểu đội của nàng đã hoàn thành mấy nhiệm vụ nhỏ cũng đạt được chút ít phần thưởng khiến cho thực lực tăng nhiều, nhưng trong lúc bất ngờ bị tấn công khiến họ trở tay không kịp, chỉ có thể bị động phòng thủ rồi chạy trốn, hiện tại có người tới rút, như ánh sáng cứu mạng vậy. 6 thân ảnh phi nhanh trên thiên không chi thành, người chưa đến nhưng cứu viện coi như đã đến. Ám Luân liên tục ném ra những chiêu thức quần thể trị liệu cũng như quần thể chúc phúc đến khiến cho đám người Thiên Hành cũng dễ thở hơn nhiều. Chơi ạ, chuyện gì xảy ra thế này, tại sao công kích của mình lại cao lên nhiều như vậy? Vũ Hàn vung kiếm chém đến đột nhiên hưng phấn kêu lên, giống như chúng số vậy. Thuộc tính ít nhất tăng lên tới 60%, hiệu quả chúc phúc của Lam Nhị không thể mạnh như vậy. Chẳng lẽ có người đến giúp chúng ta sao? Thiên Hành thì vẫn bình tĩnh suy xét, mấy người bọn hắn bị kiến trúc xung quanh vây kín nên không thể nhìn đến tình huống trên bầu trời, nhưng bọn họ rất nhanh liền thấy được, mọi người không thể nén được mà lộ rõ vẻ mừng rỡ bởi vì bọn hắn nhìn thấy không phải ai khác mà chính là hảo huynh đệ của bọn họ, Dương An. Thiên Hành đại ca, mọi người cố gắng chống đỡ. Dương An ở trên trời hét lên, mấy người bọn hắn đã đến phạm vi công kích được. Phá Nha cùng Quang Phong hai người cận chiến trong đội lập tức đáp xuống, nhảy vào đám quái vật trước mặt đám người Thiên Hành, giết quái cứu người, mấy người chức nghiệp viễn chỉnh thì bay đến bên hai người Lam Nhị bắt đầu tiến hành công kích. Ngay cả Ám Luân cũng hướng đến đàn quái vật ném ra những phép thuật nguyền rủa quần thể để hạ thấp thuộc tính của quái vật. Có 6 người Dương An gia nhập, thế cục rất nhanh xoay chuyển. Phá Nha cùng với Quang Phong thì giống như hổ nhập bầy dê, điên cuồng triển khai chém giết. Pháp Lô Địch thì tiếp tục sử dụng ngón nghề hắn am hiểu nhất, đánh bom liều chết, cứ một đợt hơn 10 con bạo diễm phong và địa lôi chu đồng thời bay đến một con quái vật tiến hành tự sát tập thể, hai đợt như vậy có thể giết chết một con quái. Mạnh Tử Lăng thì lợi dụng không gian bạo phá phạm vi nhỏ tiến hành oanh tạc, Dương An thì bắn ra những mũi tên chết chóc với tốc độ cực hạn. Thuộc tính phòng ngự và lượng máu của quái 7 ít đều hơn nhiều quái 6 ít, nhưng mà đối với mấy người không bình thường như bọn Dương An, mỗi người đều lên 6 ít, mặc trên người không phải sáo trang á thần cấp thì là sáo trang thần cấp thì mấy con quái vật 7 ít đó cũng không khác gì mất con tiểu quái bình thường lắm. Chương 352, tóm lại tôi tin. Có 6 người Dương An gia nhập, rất nhanh liền xử lý xong hơn 30 con quái vật 7 ít vây công. Sau khi dọn dẹp xong, Dương An liền dẫn mọi người chuyển đến nơi an toàn. Tiểu Ngạ, các vị, lần này nhờ mọi người cứu viện, bằng không chỉ sợ bọn tôi tổn thất nghiêm trọng. Thiên Hành cảm kích nói, đồng thời hắn rất kinh ngạc khi 6 người Dương An cũng tiến vào đến nơi này. Đúng rồi, Thiên Hành đại ca, như thế nào mọi người cũng đến nơi này, lẽ nào mọi người cũng là hạt giống? Dương An hỏi. Sau chiến đấu, Dương An mới nhìn kỹ mấy người tiểu đội Thiên Hành, chỉ nửa tháng không gặp, trang bị trên thân mấy người đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, có 1-2 kiện cấp sử thi trên người, cấp truyền thuyết cũng không ít. Lần trước sau khi chia tay, bọn anh ở phía nam phát hiện di tích Đạt Lạp Thánh Sơn ẩn sâu dưới đáy đầm lầy, sau đó nhận được một nhiệm vụ liên hoàn. Thiên Hành giải thích nói, trong nhiệm vụ liên hoàn bọn anh có được phần thưởng lớn, trang bị tăng trên mạnh, Lam Nhị cùng Vũ Dương lại được dung hợp thần cách, có được cánh. Cho đến 2 ngày trước, bọn đã thông toàn bộ di tích Đạt Lạp Thánh Sơn, mở ra một tế đàn, hệ thống liền nhắc nhở bọn anh đi Bạch Vân Thành tìm đệ tam chấp chính quan, sau đó liền nhận được một chỉ thị tiến vào Thiên Không Chi Đô trợ giúp một tiểu đội gì đó hoàn thành nhiệm vụ. Thì ra là thế, mọi người đúng thật là hạt giống. Dương An giật mình gật gật đầu. Tiểu Ngả, cậu cũng nhận được nhiệm vụ giống chúng tôi sao? Lam Nhị hỏi. Dương An gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu. Gần giống vậy, thực ra tiểu đội mà mọi người cần trợ giúp chính là bọn em. Tôi cũng đoán như vậy. Hiện tại hai đại phe cánh quang minh cùng hắc ám chỉ có 6 người các cậu thăng chức 6X, tin rằng nhiệm vụ như vậy chỉ có các cậu mới có năng lực hoàn thành. Lam Nhị thản nhiên nói. Chỉ bằng bọn em thì không thể hoàn thành nhiệm vụ này được, còn cần mọi người và những đội khác hỗ trợ. Dương An nói. Theo bọn em được biết, người chơi được cử vào Lộ Lan Thánh Địa không chỉ riêng chúng ta. Rất rõ ràng, thứ mà bọn người Dương An biết được tường tận hơn những hạt giống khác nhiều lắm. Giải thích sơ qua tình huống cho đám người thiên hành, tiếp đó Dương An liền mang theo mọi người tìm kiếm những hạt giống khác để triển khai tốt nhiệm vụ. Những đội ngũ khác tiếp nhận nhiệm vụ đều theo truyền tống vào, đại khái là quang nơi này, không bao lâu sau, Dương An đã tìm được đủ toàn bộ hạt giống. Bao gồm cả tiểu đội thiên hành, có tất cả 8 tiểu đội tiến vào Lộ Lan Thánh Địa trợ giúp, trong đó 4 là từ Liên Minh Quang Minh, 4 là Liên Minh Hắc Ám. Trừ tiểu đội 6 người thiên hành ra, những tiểu đội khác đều có 10 người, không biết là trùng hợp hay là một hạt định. Trong 4 tiểu đội của Liên Minh Quang Minh, thậm chí có 3 là người quen của bọn người Dương An. Ngoại trừ bọn người thiên hành, Tế Vũ cùng mấy cường giả Kiếm Vũ Phong Vân cũng hợp thành một tiểu đội, bọn họ là theo di tích sinh mệnh phía đông truyền tống vào, còn có một tiểu đội cường giả Lam Sắc Quân Đao do Quân Đao dẫn dắt, bọn họ thông qua di tích ngã nhị đốn phía bắc tiến vào, mà người chơi tiểu đội thứ tư Dương An không quen, bất quá Ám Luân cùng Phá Nha lại quen, chính là do cường giả đứng thứ 2 Liên Minh Quang Minh thời đại trước 5X Mạc Minh dẫn đầu. Còn 4 tiểu đội thuộc Liên Minh Hắc Ám thì phần lớn Dương An không quen biết, nhưng đối thủ của hắn là Băng Ma Bố Lan đặt lại có trong số đó, bọn họ đều thông qua cột trụ trời bên Liên Minh Hắc Ám truyền tống tới. Có thể là nhiệm vụ này quan hệ đến tương lai của toàn bộ đại lục Phong Vân, tiến vào Thiên Không Chi Đô lần này tên người chơi ở hai đại trận doanh đối địch không có hiện thị màu đỏ, tạm thời đứng cùng một chiến tuyến. Tin rằng mọi người đều đã rõ nhiệm vụ lần này, hy vọng mọi người hiệp trợ tốt chúng tôi tiến vào vùng đất trung ương của Lộ Lan Thánh Địa. Trước đó Dương An đã phổ biến một ít nội dung nhiệm vụ lần này cho 8 tiểu đội hạt giống của hai đại liên minh. Bạn đang xem tại truyện Phun Đệ Phun. Đại anh hùng Bạch Vân đã nói qua với bọn Dương An, muốn vào vùng trời tối đen tại hạch tâm Lộ Lan Thánh Địa, phải đồng thời phá hủy 4 viên thủy tinh năng lượng. Tuy rằng 4 viên này rất yếu ớt, nhưng sau khi bị phá hủy rất nhanh có thể tự chữa trị lại, hơn nữa vị trí 4 viên thủy tinh năng lượng này đều được thủ hộ bởi 4 phân thân của con quái vật dị tộc cá thân cấp, việc này cần những hạt giống khác đến hiệp trợ. Đúng là chúng ta nhận nhiệm vụ này, nhưng cậu có tư cách gì để chúng ta hiệp trợ? Đội của chúng ta cũng muốn đi vào hạch tâm làm vai chính, các cậu ở lại hiệp trợ đi. Có thủ lĩnh của một tiểu đội bên Liên Minh Hắc Ám không tình nguyện chỉ làm hiệp trợ, liền hướng bọn Dương An kêu gào. Quả thật, ở đây đều là những người đứng đầu trong trò chơi, bọn họ đương nhiên ý thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ này, đặc biệt nhiệm vụ chính, phần thưởng nhất định phong phú, cho nên có người muốn đứng ra tranh đoạt. Phá Nha. Dương An không trả lời tên người chơi Liên Minh Hắc Ám kia, chỉ hướng Phá Nha phất phất tay. Dương An vừa nói xong, Phá Nha liền hiểu, xì một tiếng, thân ảnh giống như biến mất, hóa thành một vệt sáng màu hồng, trong nháy mắt bắn nhanh ra bên ngoài hơn 10 mét. Phá Nha cũng không có thi triển kỹ năng ẩn thân gì, thuần túy là dùng tốc độ, nhưng cũng chỉ riêng thế này, thân ảnh đã giống như biến mất. Ực. Người chơi phe Hắc Ám tỏ ra không phục vừa rồi còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy yết hầu lạnh đi, một thanh chùy thủ màu máu đen đã đặt trên yết hầu của hắn, chỉ cần nhẹ nhàng kéo, liền có thể lấy tính mạng của hắn. Ngoài mấy người Dương An ra, tất cả mọi người ở đây đều trợn mắt há hốc mồm, không ai thấy Phá Nha làm thế nào trong nháy mắt xuyên qua khoảng cách hơn 10 mét công kích, riêng tốc độ này, không có mấy người ở đây có thể cam đoan phòng bị được. Như vậy đủ tư cách chứ? Phá Nha cũng không thật sự xuống tay, sau đó thu hồi chùy thủ, thân ảnh lần nữa nhoi đi, trở lại vị trí cũ, tốc độ cực nhanh, không ai so kịp. Cái này, tên người chơi Liên Minh Hắc Ám kia vẫn còn đang sợ hãi, mồ hôi lạnh hoảng loạn không ngừng ứa ra. Tôi hiểu trong lòng mọi người đang nghĩ gì, nhưng nếu có ai nói đội ngũ của mình có năng lực đảm bảo đủ khả năng giết một con bột cấp á thần, tiểu đội chúng tôi có thể tự động ngừng lại. Vừa rồi Dương An để Phá Nha thể hiện tài năng, chính là muốn dọa những cao thủ ở đây, cao thủ chính là kiệt ngạo bất tuân, có đôi khi cần dùng thủ đoạn mạnh tay trấn nhiếp. Kiệt ngạo bất tuân, tính tình hung hăng tiêu ngạo không biết phục tùng. Thiết lão đại, các ngươi tốt nhất là theo nhiệm vụ mà làm đi, xem ra các ngươi còn không biết 6 người bọn họ là ai. Lúc này Quân Đao đứng ra nói, rõ ràng hắn quen biết với cường giả không phục tên Thiết lão đại của Liên Minh Hắc Ám. Hừ, ta thật không biết 6 vô danh tiểu tốt này là nhân vật nào. Cái tên Thiết lão đại kia đến chết vẫn còn chống đỡ. Cái gì cũng không biết còn tự xưng là Thiết lão đại, nhìn lại bảng xếp hạng cấp bậc của Liên Minh Quang Minh đi, 6 người xếp ở vị trí đầu chính là bọn họ. Tế Vũ khinh thường nói, các nàng là tuyệt đối ủng hộ Dương An. 6 người đầu bảng xếp hạng cấp bậc của Liên Minh Quang Minh, cô nói bọn hắn chính là 6 cường giả sử thi 6X kia. Thiết lão đại lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Hiện giờ toàn bộ hai đại phe cánh trong Phong Vân cũng chỉ có 6 người thăng chức 6X, hắn sao lại có thể không rõ sự khủng bố của 6 người này được chứ? Hừ, mặc kệ anh tin hay không, còn tôi thì tin. Tế Vũ hừ lạnh một tiếng, sau đó hoàn toàn ngó lơ gã Thiết lão đại vô tri kia. Thiết lão quỷ, ngươi an phận chút đi, tất cả mọi người tiếp nhận nhiệm vụ như nhau, đều rõ ràng một khi nhiệm vụ thất bại sẽ bị trừng phạt, nếu ngươi có ý định sinh sự, chúng ta không ngại đem tiểu đội của ngươi loại ra. Ngươi nói chính là Băng Ma Bố Lan Đặc, ngữ khí lạnh như băng đúng như chức nghiệp băng khống của hắn. Lời Băng Ma Bố Lan Đặc vừa nói ra, mũi nhọn của mọi người lập tức hướng đám người Thiết lão đại. Chỉ cần một tiếng không hợp liền liên thủ đem thanh trừ ra. Chương 353, 3 giờ chạy chối chết. Dương An không Bạch Vân nói qua nhiệm vụ lần này nếu thất bại sẽ bị trừng phạt, nhưng Thiên Hành có nói, nếu lần này bọn hắn hiệp trợ nhiệm vụ thất bại thì sẽ bị trừng phạt tương đối nặng, chẳng những thu hồi toàn bộ phần thưởng trang bị trước đó, còn có thể rớt 10 cấp. Trừng phạt nghiêm trọng như vậy, là để hạn chế tiểu đội phụ trách hiệp trợ, phòng ngừa bọn hắn dở trò trong nhiệm vụ. Thiết lão đại, hay là thôi đi, đang lúc hỗn loạn, chúng ta tốt nhất là tránh mũi nhọn. Phía sau Thiết lão đại, một người chơi tên là chuyên gia nói nhỏ. Hừ. Thiết lão đại chết đến nơi vẫn còn sĩ diện hừ lạnh một tiếng, nhưng lại không dám tiếp tục ho he. Hắn biết, cho dù nhưng đội ngũ khác không ra tay, thì bất kỳ một người nào trong 6 cường giả 6 ít ra tay cũng đủ diệt đội ngũ của hắn. Thiết lão đại dù hung hăng càng quái, nhưng khi đối mặt với lực lượng cường đại không thể không cúi đầu. Tốt lắm, tin rằng không còn ai gì nữa, vậy thì chúng ta tranh thủ hành động đi. Dương An trầm giọng nói, hiện lộ ra uy thế của người chỉ huy. Bên ngoài Lộ Lan Thánh Địa có 4 viên thủy tinh năng lượng, tương ứng được 4 phân thân của con quái vật dị tộc cá thần cấp thủ hộ. Từ chúng tôi ra, 8 tiểu đội cứ hai hợp thành một tổ mà hành động, vừa phải phá hủy viên thủy tinh năng lượng, vừa chế trụ 4 con phân thân, còn đội của chúng tôi sẽ xông vào trong giữa màn trời tối đen kia đối phó con bộ tá thần cấp. Giờ chính là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, hy vọng mọi người có thể toàn lực phối hợp. Câu cuối của Dương An nói ra đầy chân tình. 4 tiểu đội của Liên Minh Quang Minh đương nhiên không có ý kiến, còn người của Liên Minh Hắc Ám sau khi thấy Phá Nha để lộ thực lực cũng không phản đối nữa. Thời gian cấp bách, mọi người lập tức bắt đầu hành động, tiểu đội Thiên Hành cùng Quân Đao một tổ, tiểu đội Tế Vũ cùng Mạc Minh một tổ, mà 4 đội của Liên Minh Hắc Ám cũng hợp lại thành 2 tổ, theo 4 hướng đã bố trí tiến lên. Lão Dương, cậu nói xem những người đó thật sự sẽ toàn lực hiệp trợ không? Pháp Lỗ Địch nghi ngờ hỏi. Sau khi 8 tiểu đội chia ra hành động, 6 người Dương An cẩn thận đi về hướng vùng trời tối đen kia, nhưng càng tới gần, mật độ quái vật càng dày đặc hơn, trên trời dưới đất đều có quái vật tụ tập, thậm chí còn xuất hiện cả bột 7x6 người chỉ có thể ẩn nấp trong một tòa kiến trúc lớn cách màn trời 1000m, chờ đợi thời cơ, sau đó xung vào. Bọn hắn dám không hợp tác sao? Nhiệm vụ của bọn hắn trừng phạt rất nặng đó. Phá Nha chơi đùa chủy thủ trong tay, hoàn toàn không lo lắng về vấn đề này. Thời cơ đến rồi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Dương An cũng không nghĩ nhiều về việc này. Thời gian mọi người ước định là 30 phút, sau 30 phút ai về vị trí nấy, cùng lúc triển khai công kích. Ầm ầm. Phía tây dẫn đầu khai hỏa chiến tranh, viên thủy lượng năng lượng yếu ớt đầu tiên bị phá hủy. Tiếp đó là phía bắc phía nam. 4 viên thủy tinh năng lượng bị phá hủy, mà năng lượng bên ngoài vùng trời tối đen yếu bớt, nhưng chỉ 1 phút sau sẽ tự động ngừng tụ phục hồi, cũng tức là bọn Dương An chỉ có thời gian 1 phút để xông vào trong đó. Xông vào. Dương An cảm giác được vùng trời đen xảy ra một trận dao động, liền biết thời cơ đã tới, liền mệnh lệnh đồng đội mở 2 cánh toàn bộ phi hành. 6 người Dương An vừa bay lên, liền hấp dẫn sự chú ý của một lượng lớn quái điểu toàn thân màu đen to lớn, nhao nhao bay tới truy kích. Vành. Một đạo bạch quang mãnh liệt nổ tung, lập tức tạo thành một màn sáng trắng trên bầu trời, tất cả bị bao vây bên trong đều bị ảnh hưởng tầm nhìn. Nhanh. Dương An liền thúc giục mọi người, dưới sự che giấu của quang mạc tiến bay nhanh đi. Tuy nhiên, quái vật trên không trung còn nhiều hơn trong tưởng tượng, xuyên qua đám này, lại một đám khác xuống lại, giống như vô tận, mà thời gian lại cấp bách. Sao có thể đứng dây dưa? Tôi dẫn dụ đám quái vật này đi, Phá Nha mang theo mọi người xung vào. Bạn đang xem tại truyện phun đệ phun. Dương An trong cái khó lo cái khôn, lập tức đưa ra thay đổi. Nhưng, nhanh, không có thời gian, tôi sẽ có biện pháp chạy trốn. Dương An thấy Phá Nha cùng mọi người do dự, liền quát to, sau đó không để ý những người khác có đồng ý hay không, một mình bay đến phía trước đội ngũ, vũ tiễn nổ bắn ra hướng về phía 7 quái vây quanh. Trong 6 người luận tốc độ, Dương An chỉ kém hơn Phá Nha một chút, hơn nữa hắn là công kích cự ly xa, càng thích hợp làm mồi nhử che giấu mọi người tiến tới. Dưới mũi tên công kích của Dương An, bầy quái phi hành đang vây giết mọi người tức thì bị thu hút cửu hận, chớp mắt thay đổi mục tiêu, mà Dương An cũng đổi hướng chọn một bên khác bay nhanh đi. Đi thôi, chúng ta phải tin tưởng tiểu ngạ. Ám Luân kịp thời lên tiếng ổn định lòng quân. Đúng vậy, phải tin tưởng tiểu ngạ. Phá Nha nghiến răng, lập tức dẫn 5 người hướng vùng trời tối đen kia phóng đi. Đại bộ phận quái vật bị Dương An dẫn dụ đi, bọn người Phá Nha gặp truy kích không lớn lắm, dưới kỹ thuật phi hành điêu luyện của 5 người, cuối cùng cũng đột phá qua. May mắn là bay trên không trung, có thể vừa lùi vừa tấn công trực diện. Dương An vừa đã bay, vừa không ngừng công kích trong phạm vi lớn, thu hút cừu hận của hơn 9 phần quái vật đối với bản thân. Thật phong gia tốc, Nguyên Ảnh Chi Vũ. Thấy tình huống bên kia của đồng đội chuyển biến tốt đẹp, Dương An lập tức chuyển đổi thân ảnh, chạy trốn ra bên ngoài. Tình cảnh trên không trung hiện giờ rất là quái dị, một cung tiễn thủ đang giang đôi cánh trắng tinh trên lưng nôn nóng bay phía trước, cách khoảng 50m phía sau một đàn mấy trăm con quái điểu to lớn đuổi giết. Xuyên qua. Dương An nhất thời đưa tốc độ lên đến cực hạn, sử dụng hiệu quả đặc thù của Tật Phong Gia Tốc, đột phá không gian, kéo ra khoảng cách hơn 10m. Thời gian dài luyện tập, cộng thêm Nguyên Ảnh thần trang có thể làm kỹ năng tăng lên, ngoài mấy kỹ năng mới vừa học, cơ hồ toàn bộ kỹ năng của Dương An hiện tại đều đột phá qua giới hạn cấp 10, mấy kỹ năng ban đầu lại càng chạm mức cao nhất là cấp 15. Đến lúc rồi. Thấy Phá Nha đã dẫn người xông vào trong vùng trời kia, sau khi Dương An kéo dài khoảng cách, cũng lập tức chuyển hướng, bay về phía đồng đội. Ác, còn có hơn 20 con cá lọt lưới. Dương An thầm mắng một tiếng, phía trước còn có hơn 20 con quái điểu to lớn ngăn cản đuổi giết đến. Y a a a. Dương An khẽ quát một tiếng, thân ảnh nhanh như chớp luồn lách giữa bầy quái, phát huy tinh túy của Nguyệt Ảnh Chi Vũ, nhoáng cái đã huyễn hóa ra 5-6 cái tàn ảnh, mê hoặc địch nhân. Ha ha ha. Rất kích thích. Thực thoải mái. Sau một hồi sinh tử, trong lòng được một trận vui sướng vô cùng, Dương An không khỏi cười ha hả. Ông. Vùng trời tối đen kia nổi lên một trận gợn sóng, Dương An nháy mắt đã vọt đi vào, mà quái điều to lớn phía sau kỳ quái là không tiếp tục đuổi giết, từng con một dừng lại bên ngoài. Đinh. Thời khắc xông vào trong, Dương An liền nhận được nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống, xin trong vòng 3 giờ đánh chết bộ tá thần cấp Na Già Hải Ma, phá hủy vùng trời tối đen, nếu không sẽ kinh động đến tồn tại thần cấp của Ma Đa yêu tộc, khiến chúng lập tức giải trừ phong ấn Hàng Lâm Tiên Không Chi Đô, nhiệm vụ tự động thất bại. Không phải chứ, chỉ có 3 giờ. Chương 354, 6 cánh. Lộ Lan Thánh Địa chính là trung tâm của Thiên Không Chi Đô,
cũng là nơi trọng yếu nhất, Ma Đa yêu tộc vực ngoại tự nhiên sẽ trọng điểm chiếu cố đến, mà vùng trời tối đen này chính là do đại năng Ma Đa yêu tộc dùng thần lực vô thượng chế tạo ra, một khi sinh vật tộc khác tiến vào, sau một khoảng thời gian sẽ khiến Ma Đa yêu tộc đại năng từ vực ngoại cảm ứng được, sau đó mạnh mẽ phá tan phong ấn nhanh hơn, hàng lâm xuống dưới, diệt sát hết thảy. Mọi người đều ở đây. Dương An nhìn thấy 5 người đồng đội ở cách đó không xa, không thấy bất kỳ tổn thương nào, cũng yên tâm hơn không ít. Chỉ có 3 giờ thôi, chúng ta cần gia tăng tốc độ. Dương An bay đến bên cạnh đồng đội, liền thương lượng kế hoạch tác chiến kế tiếp. Hiện tại chỉ có mạo hiểm thôi, quyết chiến. Ám Luân nói. Trải qua thương lượng nhanh, kế hoạch tác chiến đại khái thành hình, 6 người bắt đầu hướng trung tâm vùng trời bay tới. Trung tâm bị vùng trời tối đen bao phủ là một quảng trường phạm vi chừng 1 km, trung ương quảng trường có một cây trụ nhọn màu đen hình lục giác, cao tới mấy trăm mét. Trong vùng trời này là một mảnh ảm đạm âm lãnh, không thấy quái vật nào, rất là yên tĩnh đến cực kỳ rùng rợn. 6 người bày trận cẩn thận để phòng hướng về giữa quảng trường bay tới, chỉ chốc lát liền bay tới gần trụ nhọn, chỉ thấy một pho tượng đá vừa giống người lại vừa không cao 15-16 mét lẳng lặng đứng thẳng ở bên cạnh trụ nhọn. Dừng lại. Dương An chỉ huy đội ngũ đứng cách trụ nhọn hơn 200 mét trên không trung, nhìn thấy tượng đá người không ra người này, đáy lòng Dương An bỗng nhiên dâng lên một cảm giác nguy hiểm đến cực độ. Mọi người cẩn thận, tượng đá này có cổ quái. Dương An nhắc nhở trong kênh đội ngũ, nhưng hắn còn chưa nói xong, tượng đá đã có dị động. Bùm. Cảm giác được sinh vật dị tộc tiếp cận, tồn tại cường đại ẩn núp trong tượng đá liền xông phá ra ngoài, xuất hiện hình thái chân thật. Một con quái vật khổng lồ màu xám cho mình người đầu bạch tuộc xuất hiện, đôi mắt đỏ như máu, sau lưng có 8 cái xúc tu thô dài phủ kín rất hút. Quái vật khổng lồ vừa hiện ra chân thân, một cỗ uy áp lớn vô thiên cái địa cơ hồ khiến người ta ngạt thở lập tức tràn ra đè ép 6 người, khiến 6 người không thể cử động. Ám Luân lập tức thi triển khu tán thuật quần thể, ngăn cản cổ uy áp này lại. Dương An lập tức tung ứng nhãn nguyệt độc, lấy được tư liệu về quái vật. Na Già Hải Ma, Ma Đa tộc vực ngoại thống linh trấn thủ lộ Lan Thánh địa, Bồ Đá thần cấp 78, hạ cấp hệ. Bồ Đá thần cấp là 7, có điều bột 7 không nhất định chính là á thần cấp, quái vật có được danh hiệu á thần cấp này so với quái vật ngang cấp mạnh hơn nhiều lần, là tồn tại siêu cấp đã bước đầu lĩnh ngộ thần chi lực. Con Na Già Hải Ma này chính là mục tiêu của nhiệm vụ lần này, tôi sẽ dẫn dụ sự chú ý của nó, mọi người theo kế hoạch hành động. Dương An phân phó xong thì vỗ cánh bay nhanh về hướng Na Già Hải Ma. Dương An bay nhanh đến bên đó, mũi tên bắn ra, đánh về phía Na Già Hải Ma, thu hút cửu hận. 5 người Ám Luân, Quang Phong, Phá Nha, Pháp Lỗ Địch, Mạnh Tử Lăng hạ xuống đất, chia làm 5 phương vị, tạo thành một vòng tròn trong phạm vi 50 mét. 5 người đồng thời lấy ra một quyển trục phong cách cổ xưa, bắt đầu đọc lên những câu thần chú khó hiểu. Thì ra là đám nguyên sinh mệnh nhỏ bé, lại dám lần nữa xuất hiện ở thiên không chi đô. Thanh âm bén nhọn như xử lý qua điện tử từ miệng Na Già Hải Ma truyền tới, đạt tới độ cao á thần cấp này, trí năng của nó không hề kém hơn so với nhân loại, có thể nói được tiếng người. Nguyên sinh mệnh trong miệng Na Già Hải Ma, ý là nói chủng tộc sinh mệnh vốn có tại thiên không chi đô. Dương An không để ý tới Na Già Hải Ma nói gì, trong mắt hắn đây chẳng qua là một con quái vật có trí năng tương đối cao mà thôi, mũi tên tiếp tục bắn ra. Nhưng mà, Na Già Hải Ma là một bộ á thần cấp thì làm sao bị công kích dễ dàng như vậy, tam cái xúc tu phía sau lưng nó huy động, cuốn thành một vòng gió xoáy ngăn chặn toàn bộ mũi tên dày đặc. Hắc hắc. Na Giả Hải Ma cười quỷ dị hai tiếng, liền lăng không bay lên, hướng về phía Dương An, tám xúc tu như giải ra vô hạn, cuốn quanh truy kích, nhanh như tia chớp. Lại còn biết bay. Dương An có chút kinh ngạc, bất quá cũng nằm trong dự liệu. Chỉ sợ mày không đuổi theo. Tại thời khắc sinh tử này, Dương An còn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chỉ thấy hai cánh trên lưng hắn thu lại, đợi đến lúc mở ra lần nữa, hai cánh đã biến thành 6 cánh. 6 cánh. Không sai, tổng cộng là 3 đôi cánh trắng tinh lóe ánh bạc. Hình thái thật của Nguyệt Ảnh Chi Dực vốn là 2 đôi cánh, trải qua Bạch Vân chúc phúc, thần chi lực mở ra càng nhiều, Nguyệt Ảnh Chi Dực cũng từ 2 đôi tiến hóa thành 3 đôi cánh, khiến cho tốc độ phi hành của Dương An càng nhanh, càng linh hoạt. Ha ha, đến đây đi. Dương An cố ý khiêu khích, 6 cánh vừa động, thân ảnh đã bay ra ngoài 100 mét. Nguyên sinh mệnh đáng ghét. Ma Đa yêu tộc vực ngoại trời sinh thô bạo, bị vài lời khích tướng Na Giả Hải Ma càng thêm điên cuồng đuổi giết tới, tám xúc tu liên tục múa may quấn quanh, nhưng lại bị Dương An nhẹ nhàng né tránh đi xuyên qua. Hiện giờ Dương An chỉ đơn giản là chạy trốn, cũng không có phản kích, đây đều là kế hoạch, mục đích để đồng đội phía dưới tranh thủ thời gian. 5 người còn tại đang cầm quyển trục yên lặng niệm tụng thần chú, theo đó trận pháp hình tròn dưới chân 5 người chậm rãi sáng lên 5 màu kim lục lam hồng hoàng bất động. Đã sẵn sàng. Truy đuổi kéo dài 30 giây, rốt cuộc Dương An nhận được tín hiệu của Ám Luân. "Tốt, mọi người chuẩn bị." Dương An đáp lại, hai đại kỹ năng đồng thời triển khai, tức khắc như hóa thành một ngôi sao trời đột phá ra, sau đó lượn quanh trụ nhọn 6 cạnh rồi ngoặt một cái, mang theo Na Giả Hải Ma quay lại chỗ đám người Ám Luân. Tốc độ rất nhanh, nhưng ngươi cho rằng như thế là có thể trốn sao? Chuyện được lấy tại truyện phùn VN. Na Giả Hải Ma giật quát, lại tăng tốc đuổi theo. "Ha ha, muốn bắt được tao, đợi kiếp sau đi." Dương An tiếp tục nói lời chọc tức, thân ảnh đang phi hành chậm xuống rồi bỗng chậm lại, xẹt qua đầu của 5 người, mục đích muốn đem Na Giả Hải Ma dẫn tới chỗ của 5 người. Nhưng trí năng của Na Giả Hải Ma cũng không phải thấp, không như một ít quái vật thông thường khác, dễ dàng bị dụ rơi vào truy kích đã định sẵn. Qua vài lần thất bại, dưới sự mạo hiểm bay chậm dần của Dương An, rốt cục dụ dỗ được Na Giả Hải Ma rơi vào bẫy. Dương An ở trước xẹt qua đỉnh đầu của 5 người, tiếp đó đến thân ảnh Na Giả Hải Ma, chỉ trong cái chớp mắt này, 5 người phía dưới bắt thời cơ cùng triển khai quyển trục trong tay. Ngũ hành khốn long đại trận. Kim một thủy hỏa thổ 5 quyển trục nháy mắt mở ra, cùng tiểu trận pháp ngũ hành dưới chân 5 người phối hợp, 5 tiểu pháp trận nhất thời trở thành 5 trận nhãn, hình thành một trận pháp lớn, trên mặt đất hiện ra từng đạo phù chú huyền ảo, một cổ hấp lực cường đại xông thẳng lên trời kéo Na Giả Hải Ma xuống, trận nhãn ngũ hành lại sáng lên, 5 cổ sáng màu kim lục lam hồng hoàng phóng lên trời, như cột nhà giam đem Na Giả Hải Ma vây khốn. Chương 355, vây. bộ quyển trục ngũ hành khốn long đại trận, trận ngũ hành nốt rồng, này là trong một lần bọn Dương An quét sạch xào huyệt của một con vương giả 6 ít lấy được, có thể sử dụng ngũ hành lực kim một thủy hỏa thổ tạo thành một nhà giam trong đất trời, tồn tại cường đại cỡ nào cũng đều có thể vây khốn. Rồng, trên đại lục Phong Vân là một loại sinh vật cực kỳ cao cấp, ngũ hành khốn long đại trận được xưng có thể khốn long thì lực lượng đương nhiên có thể vây khốn Na Giả Hải Ma á thần cấp. Nguyên sinh mệnh đáng ghét, cư nhiên dùng thủ đoạn hèn hạ này vây khốn ta. Na Giả Hải Ma bị khốn trụ, trở nên vô cùng phẫn nộ, muốn dùng bạo lực phá tan đại trận, thế nhưng hắn đã đánh giá thấp uy lực của đại trận, mỗi một lần trùng kích đều bị cổ sáng của ngũ hành vô tình bắn ngược trở về, hơn nữa bị trói buộc dưới lực của ngũ hành, động tác của Na Giả Hải Ma cũng bị ảnh hưởng lớn, tốc độ cũng chậm hơn. Bắt đầu công kích. Thấy Na Giả Hải Ma rơi vào đại trận, Dương An lập tức hạ lệnh công kích. Vừa dứt lời, Quang Phong cùng Phá Nha triệu hồi sùng vật của mình, dẫn đầu vỗ cánh bay ra ngoài, chia ra trước sau hai mặt công kích. Những đồng đội còn lại cũng triệu hồi sùng vật của mình, Dương An còn triệu hoàn cả Nguyệt Quang Hùng ra, trong vùng trời tối đen không có người chơi khác, người chơi ở bên ngoài cũng nhìn không thấy bên trong, cho nên bọn hắn không hề cố kỵ phát huy toàn lực. Thiên Thần Ban Phúc. Ám Luân lần đầu tiên thi triển 6 ít kỹ năng mới học, 6 luồng hào quang màu vàng thánh khiết chiếu trên thân 6 người, cả người ánh lên một tầng kim quang, thuộc tính HP công kích phòng ngự đều tăng lên gần gấp 2 lần. Nổi bật nhất chính là kiếm sĩ Quang Phong, dưới Thiên Thần Ban Phúc thêm vào, tựa như một kiếm thần bất tử. Xung phong liều chết cực kỳ hung mãnh. Tiếp theo, Ám Luân kỹ năng hướng Na Giả Hải Ma ném 6 ít của Ám Mục, Minh Thần Ban Ân, Na Giả Hải Ma lập tức như bong bóng xì hơi, thuộc tính không ngừng giảm xuống. Nắm bắt cơ hội, tất cả mọi người toàn lực công kích. Ở vùng, một tiếng vang lớn, hai đạo tử vong xạ tuyến cực lớn oanh kích lên người Na Giả Hải Ma, trong 5 giây liên tục mỗi 1 giây hơn 10 vạn sát thương dâng lên. Đây là do linh thức trưởng nha sư bắn nguyệt quang vi ba pháo, có Dương An kịp thời nhắc nhở, Quang Phong cùng Phá Nha tránh đi, khó khăn lắm mới tránh được âm ba của tử vong xạ tuyến, tránh bị thương tổn. Ra tay trước khống chế được Na Giả Hải Ma, chiến đấu tiến hành có vẻ khá thuận lợi. Bất quá Na Giả Hải Ma là bộ tá thân cấp, HP có thể dùng từ như hặc để hình dung, dưới công kích toàn lực của cả 6 người, suốt gần 1 giờ mới rớt xuống không đến 30% HP. Ngũ hành khốn long đại trận có tác dụng trong vòng 7-7-49 phút, hiện tại vây khốn Na Giả Hải Ma là một loại trận pháp lớn khác, lục mang tinh chi chú phượng, nguyên rủa trói buộc của sao 6 cánh, hiệu quả so với ngũ hành khốn long đại trận mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng cần 6 người cùng nhau thi triển. Vì nhiệm vụ lần này, bọn người Dương An đã sớm chuẩn bị đầy đủ, như là quyển trục và nhiều dược tề đặc thù khác. Lại qua hơn nửa giờ, HP của Na Giả Hải Ma HP đã giảm xuống 50%. Tuy rằng vây khốn được Na Giả Hải Ma, có điều HP của nó thật sự quá dày, cứ tiếp tục như vậy trong thời hạn 3 giờ chắc chắn không kịp xử lý nó. Dương An trong mày, trong lòng trăm mối suy tư. Nhưng mà, ngay lúc Dương An đang suy nghĩ, Na Giả Hải Ma lại đột nhiên cuồng bạo. Na Giả Hải Ma HP rất dưới 50%, nó muốn cuồng bạo, mọi người cẩn thận. Ám Luân lên tiếng nhắc nhở, làm Quang Ám Mục Sư không cần chủ công thủ, quyền chỉ huy chiến đấu do Ám Luân phụ trách. Nghe được Ám Luân nhắc nhở, Quang Phong cùng Phá Nha trước tiên vỗ cánh lui ra. Nguyên sinh mệnh hèn mọn, có dám can đảm làm cho bản tôn chịu khuất nhục như thế? Na Giả Hải Ma vô cùng phẫn nộ gầm rú, bên ngoài thân thể tuôn ra ngọn lửa năng lượng màu đen, tám xúc tu bạo phát lực lượng chưa từng có muốn dây khỏi đại trận. Nguyên sinh mệnh hèn mọn, toàn bộ đi chết đi, trước nhiệt hải triều nóng cháy. Ngọn lửa màu đen tuôn ra bên ngoài cơ thể Na Giả Hải Ma lập tức ngưng kết thành chất lỏng, thế phô thiên cái địa khuyết tán khắp bốn phương tám hướng, tạo thành một con sóng thần màu đen cao hơn 10 mét, cắn nuốt thiêu cháy hết thể sinh mệnh. Lùi. Ám Luân quát lên một tiếng lớn, hạ lệnh tản ra. Tuy nhiên, một chiêu trước nhiệt hải triều này của Na Giả Hải Ma không chỉ đơn giản như vậy, tự nhiên sinh ra một cổ hấp lực cường đại, đem 6 người chạy trốn hút về, khiến cả bọn sắp bị sóng thần màu đen cắn nuốt. Lão địch, Bất Ngữ. Ám Luân thấy tình thế không ổn, lập tức thay đổi chiến thuật. Bất Ngữ, từ Bất Ngữ là ID của Tử Lăng trong trò chơi, xem tại chuẩn phủn VN. Mấy ngày trước trong quá trình điên cuồng giết buột, 6 người phối hợp cực kỳ ăn ý, rất nhiều chiến thuật, chỉ cần nhắc nhở sơ qua liền hiểu bước tiếp theo. Chỉ xích thiên ai. Pháp Lỗ Địch lập tức sử dụng kỹ năng mà hắn đắc ý nhất, đem toàn bộ đồng đội đang phân tán ra nháy mắt tụ tập lại. Thôn thiên không gian. Thời khắc thân ảnh xuất hiện, Mạnh Tử Lăng liền di chuyển đến trước mặt mọi người. Pháp trượng ở tay phải giơ lên cao, tay trái hướng về phía trước, năm ngón tay tách ra, lúc nàng quát khẽ một tiếng, lòng bàn tay đột nhiên mở ra một cái lỗ tròn màu đen như mắt rồng vô cùng thâm thúy, cũng tựa như hố đen, kết nối với một không gian khác trong vũ trụ. Trước nhiệt hải chiều chớp mắt thổi quét tới, có điều khi đến trước mặt Mạnh Tử Lăng, lại bị hố đen trên lòng bàn tay nàng hấp thu toàn bộ, năng lượng cường đại bị đẩy tới một không gian khác, an toàn hóa giải một kích cuồng bạo của Na Giả Hải Ma. Thôn thiên không gian được xưng thôn thiên, có thể cắn nuốt một lần bất kỳ kỹ năng công kích nào, nhưng mà loại kỹ năng phòng ngự nghịch thiên này cũng có tác dụng phụ, chính là phải hy sinh 90% HP của người thi triển. Uống vào một bình thuần hồi dược tề đỉnh cấp, HP của Mạnh Tử Lăng trong nháy mắt trở lại như cũ. Bất Ngữ chuẩn bị thất tinh thiên cương đại trận, những người khác toàn lực kiềm chế. Ám Luân lại hạ lệnh. Bốn vị chủ công thủ lập tức lao ra chống đỡ Na Giả Hải Ma đã phá tan vòng đây. Ầm. Pháp Lỗ Địch dẫn đầu triệu hồi một con bọ cánh cứng khổng lồ màu hoàng kim chống đỡ Na Giả Hải Ma đang xông lên giết, Phá Nha cũng vọt đến phía sau Na Giả Hải Ma triển khai khống chế, hiện không còn trận pháp vây khóa, đây là lúc khảo nghiệm bản lĩnh thực thụ của họ. Tiếp sau Phá Nha, Quang Phong cũng cầm đại địa chi kiếm thổ thuộc tính vừa chuyển đổi trong tay ngăn cản. Còn Dương An dùng kỹ năng tiễn thuật độc đáo của mình khống chế kỹ để tranh thủ thời gian cho Mạnh Tử Lăng. Mạnh Tử Lăng thì mạo hiểm tính mạng của mình hiện thân đến bên dưới Na Giả Hải Ma, mở quyển trục đang cầm trong tay bắt đầu niệm câu thần chú. Thất Tinh Thiên Cương đại trận cũng là một đại trận giam cầm, chỉ cần một người là có thể khởi động, bất quá giá trị của quyển trục này rất đắt, một kiện trang bị cực phẩm sử thi chưa chắc đã đổi được. Chương 356, kỹ năng 6 ít đại tụ hợp. Thất Tinh Thiên Cương đại trận. Dưới sự liều mạng kiềm chế của chúng đồng đội để tranh thủ, rốt cuộc Mạnh Tử Lăng cũng đọc xong câu cuối cùng của thần chú, quyển trục lập tức triển khai, như thả ra 7 ngôi sao bay lên bầu trời, một luồng cương khí giống như đấu chuyển tinh gì, vật đuổi sao rời, lần nữa phong ấn vây khốn Na Giả Hải Ma. Đáng ghét, nguyên sinh mệnh hèn mọn. Na Giả Hải Ma lại bị đại trận phong ấn vây khốn, cùng bạo gầm lên giận dữ, có điều nó lại không thể thoát ra. Không thể cứ như vậy được, ra cấm chú đi. Dương An suy nghĩ một hồi, đưa ra quyết định quan trọng. HP của Na Giả Hải Ma HP còn một nửa, lúc này dùng cấm chế sẽ có chút mạo hiểm, nhưng thời gian còn lại không đến một tiếng, chỉ có thể đánh cuộc một lần. Ám Luân cũng lo lắng đến vấn đề này. Cấm chú trong miệng hai người, kỳ thật là kỹ năng công kích 6 ít mới học được, nếu xét theo uy lực công kích, quả thật đã đạt tới cấp bậc cấm chú. Mọi người chuẩn bị, dùng kỹ năng 6 ít mạnh nhất. Dương An làm đội trưởng, vào lúc này đương nhiên phải đứng ra khích lệ lòng quân. Không thành công thì thành nhân, đánh cược lần cuối. Tốt. Không thành công thì thành nhân. Ám Luân lên tiếng đáp trả, uống một bình thuần gian hồi ma dược thể, thúc dục thần chi lực, lần nữa thi triển thiên thần ban phúc cùng minh thần ban ân. Trung cực thứ sát. Phá Nha ra tay nhanh nhất, kỹ năng của đạo tặc có thời gian thi triển ngắn nhất trong toàn bộ các chức nghiệp, Phá Nha dưới trạng thái cấp huyết biến hóa thành một luồng huyễn quang màu máu, giờ phút này hắn ẩn ẩn hiện hiện, như hóa thân thành hư vô, mà lại cũng là tất cả. Thích khách mỗi lần ám sát đều phải có quyết tâm liều chết, chỉ tiến không lùi, chưa từng có ngoại lệ, tâm như nước lặng, không sợ hãi, mới có thể một kích tất sát. Truy thủ nhanh kinh hồn, bạo xạ xuất ra, chớp mắt cắm vào trái tim Na Giả Hải Ma, trong phút chốc từ hư không hóa thật thể, năng lượng toàn thân toàn bộ bạo phát trong truy thủ. Vành, sát thương gần trăm vạn dâng lên, mà dưới sự bạo tạc của cổ năng lượng này, Na Giả Hải Ma cũng bị chấn ngất đi. Trảm thân kiếm. Quang Phong đột nhiên hô to, hóa thân chiến thần, hai tay giơ thập giới kiếm lên cao, bảy hào quang đại biểu cho bảy thuộc tính không ngừng biến ảo, ngưng tụ một khối, phóng thẳng lên trời, hóa thành một đạo kiếm ảnh màu trắng dài gần 100 mét, bóng kiếm ngưng tụ như thực, mà lại hư vô bất định, trong đó bao hàm tình tùy kiếm đạo của thiên hạ. Cổ hiện, kiếm ảnh khổng lồ chém xuống, vô tận kiếm đạo kiếm ý chạm xé trời, núi lở đất rung, sông nước ngắt dòng, kiếm thế đồ sộ làm cho người ta có loại cảm giác như đủ để chém giết cả chúng thần. Một kiếm này, chém rất hơn 100 vạn HP của Na Giả Hải Ma, nhưng cơ hồ đã tiêu hao hết toàn bộ mạn nạ cùng thần chi lực của Quan Phong. Kỹ năng 6 ít thiên trùng chi thai của Pháp Lỗ Địch không thích hợp tấn công đơn thể, nhưng mà thú cưng băng cực chiến lang của hắn có một tuyệt chiêu đơn thể cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi được buff thêm huyết quần hóa, băng cực chiến lang màu băng lam biến thành màu đỏ như máu, lực công kích tăng mạnh. Gồ. Băng cực chiến lang lăng không phóng tới như hai thanh đại kiếm cùng hướng về trước, thân thể cấp tốc xoay tròn, tựa như một cỗ máy khoan sắc lẹm. Băng cực trùng kích. Băng cực chiến lang như máy khoan chớp mắt xuyên qua bụng của Na Giả Hải Ma, diệt hơn 10 vạn HP, nhưng băng cực chiến lang cũng trở nên suy yếu vô cùng. Ngoài ra, Pháp Lô Địch còn điên cuồng triệu hoán bạo diễm phong cùng địa lôi chu tiến hành oanh tạc không ngừng, lấy số lượng bù chất lượng. Nói cấm chu chân chính thì phải nhắc đến tuyệt chiêu của nguyên tố thao khống sư duy nhất trong 6 người là Mạnh Tử Lăng. Mạnh Tử Lăng đứng thẳng trên không trung, mặc cuồng phong quần quần thổi tung bay pháp bảo, nàng vẫn bất động, tâm lặng như nước, thân ảnh ẩn dưới pháp bảo màu đen thần bí tựa như sứ giả ma thần, nắm trong tay trọn cả phiến không gian này, tay trái vươn ngón trỏ ra, thản nhiên giơ về phía trước, miệng đọc nhẩm câu thần chú. Thần chú không ngừng được ngâm ra, nhưng chung quanh không có gì biến hóa nào, không hề có chút gì dấu hiệu của kỹ năng ma pháp cường đại sắp được tung ra, hết thảy đều bình lặng. Xong, nếu hiện tại có một chiếc kính hiển vi, phóng đại vô số lần hình ảnh ngón tay trỏ trái của Mạnh Tử Lăng, sẽ có thể thấy vô số điểm sáng màu đen nhỏ hơn cả hạt bụi đang không ngừng tụ lại. Nguyên tử nhất kích. Ánh mắt Mạnh Tử Lăng ngưng tụ, ngón trỏ trái chậm rãi chỉ hướng Na Giả Hải Ma, vô số điểm sáng màu đen lấy tốc độ đột phá không gian bắn hướng mục tiêu. Với hình, năng lượng vô tận bên trong nguyên tử màu đen lập tức bành trướng phát nổ, tựa như vũ trụ nổ tung, phóng ra năng lượng lớn vô cùng, khiến không gian trong vòng 100 mét toàn bộ vặn mèo, thanh thế cực kỳ lớn. Một ngón tay, vũ trụ vạn vật vì vậy mà được sinh ra, cũng vì vậy mà bị hủy diệt. Một ngón tay này, sau này được đông đảo người chơi gọi là ngón tay của nữ thần, vũ trụ sinh ra cùng hủy diệt đều do ngón tay này nắm giữ. Xem tại chuẩn phủn VN. Một ngón tay này cung cấp đi gần 300 vạn HP của bộ tá thần cấp Na Giả Hải Ma. Tiêu hao hơn phân nửa mạ nạ cùng thần chi lực, sắc mặt Mạnh Tử Lăng cũng trở nên tái nhợt, tuy nhiên nàng lại dứt khoát uống thêm một bình hồi mạ nạ trong nháy mắt, pháp trượng lại huy động, tay trái không dừng kết ấn ký, dùng năng lượng còn lại, quyết tâm huy động một kỹ năng 6 ít khác. Đạo đạn tiễn. Vì giúp đồng đội hộ pháp, Dương An là người xuất chiêu cuối cùng. Kỹ năng 6 ít đạo đạn tiễn của cung tiễn thủ, mũi tên vừa ra, đón gió mạnh lên, nháy mắt thành một trở thành lớn như một quả tên lửa đạn đạo, xuyên qua hư không, trong phút chốc xuyên thủng ngực Na Giả Hải Ma, rồi như một cọc gỗ thật lớn ghim nó trên mặt đất, tiếp theo nổ tung, tạo thành một đám mây hình ấm. Trước sau hai cú thương tổn cực lớn dâng lên, một cú hơn 50 vạn, cú còn lại hơn 150 vạn. Sát thương cơ bản của cung tiễn thủ có thể nói là thấp nhất trong các chức nghiệp, ngoại trừ mục sư, nhưng trên người Dương An là bộ sáo trang thần cấp thuộc tính cao đến khủng bố, tạo ra công kích sát thương đương nhiên không thể như những cung tiễn thủ thông thường. Nhờ có bộ sáo trang thần, hơn nữa lại mở ra thần chi lực cao hơn rất nhiều so với những người khác, cho nên một kỹ năng 6 ít còn chưa tổn hại tới gân cốt của Dương An. Ý nói mạn nạ chưa cạn, tinh thần thể lực chưa kiệt quệ như người thường sử dụng kỹ năng cùng. Toàn phong mị ảnh. Dương An huyễn hóa ra 4 phân thân, cộng thêm bản thể của hắn tổng cộng có 5 Dương An đứng thẳng trên không trung. 5 Dương An vừa xuất hiện, 4 trong 5 người bay đến chỗ Na Giả Hải Ma, chia ra 4 góc đông nam tây bắc, chuẩn bị phát động tứ tượng phong thần. Người còn lại, chính là bản thể của Dương An thì hướng về phía trước bay lên cao, tiếp cận đỉnh đầu của Hắc Ám Thiên Mạc mới dừng lại. Dương An từ trên cao nhìn xuống toàn cảnh, 6 cánh trắng tinh trên lưng hoàn toàn mở ra, phản phất như đang tiến hàng hô ứng với mặt trăng phía chân trời xa xôi bên kia. Tiểu Ngả, cậu điên rồi, chơi lớn như vậy. Ám Luân thấy trận thế của Dương An, biết lần này hắn thật sự muốn liều mạng. Dương An chỉ mỉm cười, không để ý đến cảnh cáo của Ám Luân, một mũi Lạc Nguyệt Tiễn đã lắp, nguyên ảnh trưởng cùng cũng được chậm rãi kéo ra. Chương 357, Nguyệt Luân hồi.
Dương An tự nghĩ ra chiêu số tổ hợp tứ tượng phong thần, nói riêng về một chiêu này, tổng thể sát thương đã có thể so được với kỹ năng 6x, nhưng mà bản tôn của hắn lại còn thi triển một kỹ năng nguyệt ảnh xạ thủ 6x nữa, điều này đã vượt ra khỏi cực hạn của 6x thông thường. Chỗ này hơi loằng ngoằng, nghĩa là bốn phân thân thì dùng tứ tượng phong thần, chân thân thì dùng một kỹ năng 6x nữa nên sẽ vượt ngoài sức chịu đựng của người chơi 6x về mana, tinh thần, thể lực. Phong Vân thiết trí rất công bình, kỹ năng có lực công kích càng lớn, hiệu quả càng mạnh thì tiêu hao cũng tăng lên tương ứng, lúc này đây Dương An quả thật đã muốn liều mạng. Bốn phân thân bố trí tứ tượng phong thần, còn bản tôn Dương An thì ở trên trời cao, sáu cánh dựng ra, nguyên ảnh trường cùng từ từ kéo căng, Lạc Nguyệt tiễn chỉ hướng phía chân trời, ánh mắt sắc bén lóe tinh quang, vượt qua thời không, tập trung lấy mặt trăng bên ngoài vùng trời tối đen này, sinh ra cộng hưởng. Kết được lấy tại chuyển phun. Một quần sáng bảy màu hiện ra phía sau Dương An, như cầu vồng trong bóng đêm, vô cùng kỳ diệu. Nguyên ảnh thần trang tỏa ánh sáng tĩnh mịch, u hàn, càng thêm vẻ thần bí cho Dương An, khiến giờ này khắc này, hắn giống như là duy nhất trong đêm tối, là đứa con của bóng đêm nắm vạn vật trong tay. Trong lúc bản tôn Dương An ngưng tụ một kích mạnh nhất thì bốn phân thân đã hoàn thành tứ tượng phong thần. Phong long ngực ngạo, trăng tròn thủy triều, sao băng diệt thế, nguyệt thực tinh lạo. Tứ tượng phong thần, bốn đại sát chiêu toàn bộ chút xuống người Na Già Hải Ma, từng đột sóng năng lượng bạo phát khí thế thôn thiên ám địa, hoàn toàn có thể so sánh với nguyên tử nhất kích của Mạnh Tử Lăng cùng Trảm Thần kiếm của Quan Phong. Mà lúc này, Mạnh Tử Lăng đã ngưng tụ xong kỹ năng hỏa hệ 6X. Hỏa thần chi nộ. Phạm vi trăm mét trên bầu trời bỗng nhiên tụ tập vô số đám mây lửa nóng rực, một tiếng giống phẫn nộ xuyên qua thời không, thông qua mây lửa khiển trách nhân gian. Theo đó là ở một tiếng, một sinh vật chẳng giống người, cũng chẳng giống thú dùng bàn tay rực lửa to lớn của mình gạt mây lửa rồi vô thẳng xuống mục tiêu Na Già Hải Ma phía dưới. Trải qua nhiều kỹ năng khủng bố công kích, Na Già Hải Ma lại bị bàn tay lửa đập ngã trên mặt đất, toàn thân bị ngọn lửa kịch liệt thiêu đốt, thương tổn cực lớn. Mạnh Tử Lăng dốc toàn lực thi triển kỹ năng 6X thứ 2 Hỏa Thần Chi Nộ, lúc này mana cùng thần chi lực đều đã tiêu hao hết, thể lực và tinh thần cũng không khá hơn, cả người suy yếu vô cùng, miễn cưỡng chống đỡ thân mình không ngã xuống đất. Cùng một thời gian, Dương An cũng đã hoàn thành kỹ năng 6X của Nguyệt Ảnh Xạ Thủ. Sau lưng Dương An, bên trên quần sáng bảy màu rực rỡ ấy, ánh trăng huyền ảo màu bạc xuất hiện rồi biến đổi từ trăng tròn, trăng khuyết, nguyệt thực, tạo thành một quỹ tích tuần hoàn của mặt trăng. Sống chết là luân hồi, quang ám là luân hồi, ngày đêm là luân hồi, vui buồn ly hợp là luân hồi, trăng tròn trăng khuyết cũng là luân hồi bốn. Thanh âm bình thản của Dương An vang lên, như kẻ tha phương nhớ cố hương, mang theo một loại ma lực thần kỳ khuyết tán đi, xuyên qua vùng trời tối đen, truyền khắp toàn bộ Lộ Lan Thánh Địa, những hạt giống khác đang chiến đấu ở bên ngoài giờ khắc bật cũng không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Vọng Nguyệt Tư Hương. Trong lòng người Trung Quốc, ánh trăng chính là đại biểu cho cố hương của mình, cho dù đang ở đâu, chỉ cần ngẩng đầu nhìn ánh trăng, sẽ luôn tưởng nhớ tới nơi chôn rau cắt rốn. Nhìn trăng nhớ nhà. Nguyệt Luân Hồi. Một mũi tên yên lặng nhẹ nhàng bắn vào hư không tối tăm, chợt lóe lên rồi biến mất không thấy nữa, Dương An chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa xôi. Rầm rầm rầm. Từng tiếng vang nặng nề như có như không từ hư không truyền đến. Đồng nhiên, mặt trăng đã lặn từ lâu ở cuối chân trời phía tây lại lần nữa thần kỳ xuất hiện trên bầu trời, hơn nữa càng lúc càng gần, càng lúc càng lớn. Trăng. Mặt trăng. Bây giờ là ban ngày, tại sao lại có mặt trăng? Đúng là mặt trăng, âm thanh vừa rồi truyền ra từ vùng trời tối đen chẳng lẽ là để triệu hoán mặt trăng? Kỳ tích, không phải là kỹ năng 6 người kia thi triển ra chứ, không thể tin nổi là triệu hoán ra được cả mặt trăng. 4. Tại Lộ Lan Thánh Địa, bên ngoài vùng trời tối đen, 8 đội người chơi đối phó với tứ đại phân thân không ngừng phán đoán. Đừng phân tâm, mau tấn công nếu không muốn bị quái vật giết chết. Lại có thanh âm bất đồng vọng ra. Không sai, kia quả thật là mặt trăng, nhưng cũng có thể nói là không phải mặt trăng, mà là một hình chiếu của mặt trăng, nhưng hoàn toàn có thể so sánh với trăng thật. Mặt trăng bị Dương An triệu hoán đến chỉ có bán kính 100 mét, nhưng khoảng cách tương đối gần, càng nhìn càng thấy lớn, lớn hơn nhiều mặt trăng bình thường. Ầm ầm. Hình chiếu mặt trăng nhìn hạ xuống có vẻ chậm nhưng lại là cực nhanh, mà năng lượng quanh vùng trời tối đen cũng không thể cản trở, mặt trăng dễ dàng xuyên qua, hướng về Na Già Hải Ma cường thế lao thẳng xuống, lấy trọng lực cùng áp lực vô cùng lớn tạo thành sát thương, hơn nữa còn liên tục gây sát thương lớn. Oh my god, tiểu ngạ không phải một mũi tên bắt rất mặt trăng xuống đây chớ. Ặc. Điều này thật quá sức tưởng tượng, quá kinh khủng. Đây là kỹ năng 6X của Nguyệt Ảnh Xạ Thủ, Nguyệt Luân Hồi, quá bá đạo. Bên trong vùng trời tối đen, Ám Luân và Pháp Lỗ Địch đứng gần nhất, cảm thụ cũng rõ ràng nhất, liên tục phát ra tiếng kêu khiếp sợ. Chẳng những là người khác, chính Dương An cũng thấy sợ hãi. Kẻ xâm lược vô sỉ, mặt trăng sẽ đem mày đuổi ra khỏi mảnh đất cố hương của chúng tao. Hình chiếu mặt trăng rơi xuống, cầu vồng phía sau Dương An cũng biến mất, mà một chiêu này cũng đem mạn nạ và thần chi lực của hắn tiêu hao hết, chỉ có thể miễn cưỡng khống chế thân hình chậm rãi hạ xuống đến bên mọi người phía dưới. Toàn bộ 6 người đều xuất hết tuyệt chiêu, Na Giả Hải Ma đã bị thương rất nặng, HP tiêu gần hết, giờ còn bị mặt trăng đàn áp, mỗi giây đều mất lượng lớn HP. HP còn khoảng 10%, hơn nữa còn xuất huyết liên tục, bị ánh trăng ngăn chặn, Na Giả Hải Ma có lẽ không còn khả năng phản công đâu. Dương An đến bên mọi người thản nhiên nói, nhưng lại không có chút buông lỏng. Hiện giờ chúng ta đều nguyên khí đại thương, nếu nó còn có thể phản kích thì chúng ta toàn bộ xong luôn. Phá Nha nói, lúc trước luôn không thi triển kỹ năng 6X cũng là vì nguyên nhân này, tuy rằng 6 người đều thăng cấp 6X, lại có trang bị cường đại, nhưng kỹ năng 6X lại không tầm thường, tiêu hao cực lớn, trong đó còn có người liên tiếp thi triển 2 đến 3 lần, nguyên khí đại thương. Hơn nữa trừ kỹ năng mục sư của Ám Luân, kỹ năng 6X của những người còn lại đều cần thời gian củng độ tới một ngày, bởi vậy đều là sát chiêu đều dành cho thời khắc cuối cùng một hơi xử lý mục tiêu. Ầm ầm. Không biết có phải Phá Nha thối miệng hay không thế mà Na Giả Hải Ma như hắn nói, phản kích. Chương 358, hình thái ma hoàng. Na Giả Hải Ma lúc HP tụt xuống còn 5% lại cuồng bạo, hơn nữa lần cuồng bạo này so với trước mạnh mẽ hơn nhiều, phá vỡ Thất Tinh Thiên Cương đại trận vây khốn, phá tan hình chiếu mặt trăng mà Dương An triệu hoán, xé thành hai nửa. Không thể ngờ được vẫn dùng kỹ năng 6 ít quá sớm. Dương An trong lòng giống như bị xe tải đụng trúng, thất vọng, ấy nấy. Na giả hải ma cuồng bạo xoay người lại, mọi người sợ tới mức suýt chút nữa nhảy dựng lên. Chúng ta làm gì còn chút lực lượng nào để chống cự, hơn nữa cũng sắp hết thời gian rồi. Ha ha, cũng dám làm bổn tọa bị thương nặng như vậy, các ngươi sẽ phải trả giá thật nhiều cho sự ngu muội này. Na giả hải ma lúc này hoàn toàn nổi điên, trên người bùng lên ngọn lửa màu máu, hơn nữa HP còn mau chóng hồi phục, từ 5% thoáng cái nhảy đến 6%, đối với HP khủng của Na giả hải ma thì chỉ là tí chút, nhưng với 6 người Dương An chiến lực còn dính đấy thì chẳng khác nào từ trên trời rớt xuống đất. Ha ha, nguyên sinh mệnh ngu xuẩn, chết hết đi. Sóng năng lượng cực hạn. Tám cái xúc tu sau lưng Na giả hải ma cuộn thành một quả cầu tròn trước người nó, ngưng tụ thành một quang cầu màu máu đen rồi nhanh chóng bành trướng, năng lượng hắc ám trong vùng trời tối đen mãnh liệt tiến vào bên trong quang cầu. Mau lùi lại. Dương An lập tức kêu mọi người chạy lùi, nhìn tám cái xúc tu ngưng tụ năng lượng, khá giống tuyệt kỹ nguyệt quang vì ba pháo của linh thức trưởng nhà sư, nhưng mạnh mẽ khủng bố hơn nhiều. Không cần Dương An lên tiếng, tất cả mọi người đều cảm giác thấy nguy hiểm, đều muốn chạy trốn nhưng đáng tiếc đã chậm một bước. Ầm ầm. Quang cầu năng lượng khổng lồ màu máu đen nhanh như ánh sáng xuyên qua không gian oanh kích tới, hủy diệt vạn vật, thế không thể ngăn cản, thu gạt sinh mệnh. Mạnh Tử Lăng, Ám Luân, Pháp Lô Địch ba người vì suy yếu và cùng là chức nghiệp pháp hệ vốn chậm hơn, né tránh không kịp, bị sóng năng lượng cực hạn miểu sát, không kịp kêu một tiếng. Mà Dương An, Phá Nha cùng Quang Phong cũng chỉ nhanh hơn một tích tắc, kịp thời thi triển kỹ năng vô địch tránh thoát làn sóng công kích. Miểu sát ba người còn lại may mắn sống sót, nguyên khí đại thường, vô lực, tuyệt vọng, vùng vây dây chết. Đáng chết. Nhìn ca ca của mình bị giết, Quang Phong phát cuồng, hai mắt đỏ rực, hai cánh rung lên, hai tay nắm chặt đại kiếm, dùng hết lực lượng còn lại xung phong quyết tử lao lên. Giống như Quang Phong còn có Phá Nha, mang thân hình suy yếu, thân ảnh chớp động đến phía sau Na Giả Hải Ma công kích. Nhưng mà, chút chiến lực còn lại của hai người khó có thể xoay chuyển điều gì, công kích Na Giả Hải Ma như muỗi đốt inox. Phanh phanh. Không kịp né tránh, Quang Phong cùng Phá Nha bị xúc tu quét trúng, bị đánh ngã trên mặt đất. Chẳng lẽ đồng đội hy sinh vô ích, lẽ nào nhiệm vụ lại thất bại như vậy? Đọc truyện online mới nhất ở truyện phùn VN. Dương An trong lòng ngày nấy, không cam tâm, cắn chặt răng, ánh mắt dừng ở một sở kỳ hiệu còn lại. Lấy lực lượng hiện tại, cho dù sử dụng sở kỳ hiệu này nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì 10 giây, khó mà xử lý Na Giả Hải Ma. Trong thời gian ngắn ngủi, Na Giả Hải Ma đã hồi phục HP đến 10%, khí thế thêm cường thịnh. Chết, 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 nguyên sinh mệnh ngu xuẩn còn muốn đoạt lại cố hương cái gì, đều chết hết đi. Na Giả Hải Ma điên cuồng dùng 8 cái xúc tu công kích liên tục, Quang Phong cùng Phá Nha lần lượt hy sinh. Ánh mắt Na Giả Hải Ma rơi xuống người duy nhất sống sót còn lại là Dương An, muốn xông tới giết nốt. Nhưng đúng lúc này, Na Giả Hải Ma chợt dừng lại, lửa đỏ hừng hừng bùng cháy trên người đột nhiên tắt ngóm, thân hình cao lớn hơn 10 mét trở lên hề hoải mệt mỏi, suy yếu vô lực, HP cũng đình chỉ hồi phục. Tại sao có thể như vậy, phân thân của ta bốn. Chuyện gì đây? Có lẽ nào năm? Dương An lập tức xem nhật ký chiến đấu, chợt thấy hy vọng xuất hiện. Hệ thống, phân thân tham lam của bộ đá thần cấp Na Giả Hải Ma đã bị đánh chết. Hệ thống, phân thân phẫn nộ của bộ đá thần cấp Na Giả Hải Ma đã bị đánh chết. Hệ thống, phân thân cừu hận của bộ đá thần cấp Na Giả Hải Ma đã bị đánh chết. Hệ thống, phân thân gian trá của bộ đá thần cấp Na Giả Hải Ma đã bị đánh chết. Bốn phân thân toàn bộ bị tiêu diệt, bản thể Na Giả Hải Ma đã bị phản vệ, rơi vào trạng thái cực kỳ suy yếu. Bốn đại phân thân của Na Giả Hải Ma đều có thực lực bột 6X, là căn nguyên lực lượng, hiện giờ đã chết sạch, bản thể đương nhiên bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vẫn còn hy vọng, ra đây là nhiệm vụ của những hạt giống khác. Dương An hai mắt tỏa sáng, ánh mắt dừng ở bảng kỹ năng, kích hoạt kỹ năng ác ma kia. Đây là hy vọng cuối cùng, chết cũng không hối hận. Ám nguyệt phá. Hình thái ma hoàng. Hư ảnh một vòng ám nguyệt màu máu chậm rãi xuất hiện sau lưng Dương An, một cỗ năng lượng điên cuồng tràn vào cơ thể, dưới ánh ám nguyệt chiếu rọi, phía sau Dương An xuất hiện một hư ảnh cũng màu máu thật lớn, cao gần 20 mét, giống hệt Dương An, như là hoàng giả trong ác ma, tràn đầy lực lượng tà ác, khủng bố vô cùng. Lúc này đây toàn thân Dương An đều biến thành màu đỏ máu, giống hệt hư ảnh người khổng lồ phía sau lưng. A a a a. Dương An như nhập ma điên cuồng gầm rú, kéo căng dây cùng, mỗi một mũi tên xuất ra, hư ảnh ma hoàng sau lưng đồng dạng cũng xuất một mũi tên. Hiện giờ tốc độ công kích của Dương An thật chậm, mỗi giây chỉ có một mũi tên, nhưng mỗi mũi tên lại lấy của Na Giả Hải Ma hơn 10 vạn HP. Sau khi linh hồn phong ấn chi giới tăng cấp thành trang bị thần cấp, Ám Nguyệt Phá cũng tiến lên dạng mạnh nhất, hình thái ma hoàng, khiến Dương An trong thời gian ngắn có lực lượng vô tận. Ngàn năm tu đạo, không bằng một đêm thành ma. Nhưng thành ma cũng phải trả giá rất nhiều. Hình thái ma hoàng vốn là thiêu đốt nguyệt chi thần lực. Hiện giờ nguyệt chi thần lực của Dương An đã hao gần hết, liền thiêu đốt mana, khi mana cạn liền chuyển sang thiêu đốt HP, cho dù dùng dược tề khôi phục mana và HP ngay lập tức cũng chỉ có thể chống đỡ 10 giây mà thôi. Na Giả Hải Ma bị phản vệ mà rơi vào trạng thái cực độ suy yếu, bị ma hoàng công kích, HP điên cuồng tụt xuống. 94, 74, 55. Mà thời gian của Dương An cũng ngày càng ít. 5 giây, 4 giây, 3 giây. 3 giây cuối cùng HP của Dương An cũng không còn chống đỡ nổi, mà máu của Na Giả Hải Ma cũng chỉ còn một kia. Dù có chết, tao cũng xách mày đi cùng. Một giây cuối cùng, Dương An cũng kịp bắn một mũi tên. Vành. Dương An nghe được một tiếng nổ đinh tai nhức óc rồi trước mắt tối sầm, đã ngất. Chương 359, mở ra thiên không chi đô. A. Mình đã chết rồi sao? Dưới một luồng ánh sáng tiếp dẫn hồi sinh, Dương An chậm rãi mở to mắt. Đúng là đã chết, nhưng giờ sống lại rồi. Ám Luân thản nhiên nói. Ha ha, suýt nữa thì quên anh còn có kỹ năng tự hồi sinh. Dương An đứng dậy, đồng đội đều đã được Ám Luân dùng phục hoạt thuật hồi sinh lại. Bộ sinh tử sáo trang á thần cấp này có thể nắm trong tay sinh tử của người khác, đương nhiên có thể nắm trong tay sinh tử của chính mình. Ám Luân khẽ cười nói,
may mắn hồi sinh đúng lúc Na Già Hải Ma tự ẹo, nếu không quả thật xui xẻo lãng phí ẹt của bộ tá thần cấp này. Nghe vậy, tất cả mọi người đều nhìn lại, Ám Luân đã thăng lên cấp 61, giết một con bộ tá thần cấp vô cùng khó khăn nhưng lại chỉ tăng có một cấp, nghĩ thôi đã đủ biết ẹt cần để thăng cấp từ 6 ít lớn thế nào. Mà những người khác dưới phục hoạt thuật hiệu quả biến thái của Ám Luân đều hồi sinh, cũng không tổn thất bao nhiêu ẹt, vẫn là cấp 60. Sau khi chết một thời gian ngắn vẫn còn một chút ý thức, Dương An cũng đã xác định Na Già Hải Ma bị mũi tên cuối cùng kết liễu, cho nên cũng không có bao nhiêu bất ngờ. Anh tự hồi sinh quá muộn, sớm chút nữa kịp thời cho tôi một cái trị liệu thì đã không đòi, như vậy có phải kịp hưởng phân nửa ép rồi không? Dương An giả vợ đấu kỵ tức giận nói. Ha ha ha. Mọi người đều cười rộ, một vì lời Dương An vừa nói, hai vì đã giết được Na Già Hải Ma. Đúng rồi, đây là những vật phẩm Na Già Hải Ma rơi ra. Cười vui, Ám Luân lấy ra vật phẩm cho mọi người cùng xem. Đây là toàn bộ vật phẩm con bột á thần cấp bạo ra, toàn đồ có giá trị xa xỉ. Ám Luân cũng không có lấy ra hết vật phẩm Na Già Hải Ma bạo ra, chỉ trưng vài món sử thi có giá trị nhất, còn lại để khi trở về tiếp tục phân phối. Đem ra có 5 kiện vật phẩm. Một thanh chiến đao hoa văn hình rồng màu xám đen, một quyển sách kỹ năng bìa sách màu đen, một miếng thần cách, cùng với hai chiếc áo giáp tỏa ưu quang bảy màu. Trôi chiến đao này, không phải là trang bị á thần cấp đấy chứ? Trang bị của mọi người đều là á thần cấp, tự nhiên nhận biết trang bị á thần cấp rồi. Có lẽ thế, nhưng cứ dám định cho chắc chắn. Đọc truyện online mới nhất ở Chuyện Phùn VN. Ám Luân mỉm cười gật đầu, ánh mắt mọi người đều dừng trên người Dương An, vì chỉ có mỗi hắn là có kỹ năng giám định trang bị. Dương An sảng khoái cầm lấy thanh chiến đao chưa biết thuộc tính kia, thi triển ứng nhãn nguyệt độc giám định, nhưng 10 lần đều không thành công. Dương An lắc lắc đầu, nhưng trên mặt vẫn rất hưng phấn, bởi vì trang bị cấp sử thi thì ứng nhãn nguyệt độc giám định 2-3 lần là thành công, giờ 10 lần đều thất bại, không cần phải nói, phẩm chất chiến đao này đã vượt qua cấp sử thi. Đồng đội cũng tự nhiên hiểu được điều này, lại càng thêm vui mừng. Một lát sau, những vật phẩm còn lại đều giám định thành công. Sách kỹ năng chính là sở kỹ cuối cùng Na Già Hải Ma thi triển sóng năng lượng cực hạn, Hắc Ám nguyên tố thao khống sư có thể học tập, liền phân cho Mạnh Tử Lăng. Mà thuộc tính hai chiếc áo giáp cấp sử thi cũng là cực phẩm, thêm viên thần cách, hẳn là có thể bán được không ít tiền. Đây chỉ là một số vật phẩm quý giá nhất, còn có 3-4 kiện trang bị truyền thuyết, bảo thạch cao cấp cũng có hơn chục khỏa. Ám Luân báo cáo, thu hoạch như này, sử dụng nhiều quyển trục cực phẩm cũng coi như đáng giá. Pháp Lỗ Địch cười nói, quá đáng giá, kiếm lớn rồi. Tốt lắm, vui vẻ vậy thôi, chúng ta cần phải làm xong chính sự đã. Dương An nói, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, thời hạn 3 giờ còn không đến 20 phút nữa, chúng ta còn phải mở ra tế đàn truyền tống nối thiên không chi đô cùng đại lục phong vân. Ok. Mọi người gật đầu, chỉnh đốn lại một lượt. Tiểu đội liền hướng tới cái trụ hình lục giác cao vút lên trời kia. Mọi người lấy thủy tinh khởi động ra, tìm danh thích hợp gắn bảo. Trước khi đi, Bạch Vân đem 6 viên thủy tinh khởi động hình dạng khác nhau giao cho 6 người, 6 viên thủy tinh này tương ứng với 6 mặt của 6 mặt của cây trụ 6 cạnh, chỉ cần gắn chính xác 6 viên thủy tinh vào chỗ tương ứng, tế đàn truyền tống sẽ khởi động. Mỗi người một viên thủy tinh so sánh, rất nhanh tìm được cái danh tương thích. Cách một tiếng, 6 người đồng thời đem thủy tinh khởi động gắn bảo. Ông 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 ông. 6 viên thủy tinh đồng thời phát sáng, kích hoạt pháp trận trên cây trụ, từng đạo phù văn màu vàng từ pháp trận bay lên trên, trong chớp mắt đã cao trăm mét. Cuối cùng toàn bộ phù văn trên cây trụ được kích hoạt, tại đỉnh bắn ra 8 luồng sáng trắng, phân biệt hướng tới 8 phương bất đồng của Thiên Không Chi Đô. Đinh. Thông báo, truyền tống trận thượng cổ bị phong ấn đã được mở, bản đồ Thiên Không Chi Đô chính thức khai mở toàn diện. Mạo hiểm giả dũng cảm, hãy dùng nhiệt huyết của các bạn đánh đuổi yêu tộc dị vực, đoạt lại cố hương của chúng ta, xây dựng vinh quang cho chúng ta đi. Thông báo, người chơi đạt tới 5 ít của Liên Minh Quang Minh và Liên Minh Hắc Ám, ngay trong ngày có thể thông qua truyền tống trận ở hai chủ thành, Bạch Vân Thành và Hắc Phong Thành, tiến vào Thiên Không Chi Đô. 4. Vất vả lâu như vậy cũng hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ liên hoàn. Dương An thư thái cười nói, sau khi tế đàn truyền tống mở ra, 7 vị cường giả cấp chí tôn trong hội đồng trưởng lão tối cao của Liên Minh Quang Minh cùng xuất hiện trước tiểu đội của Dương An, theo sau còn có 7 vị tồn tại tối cao của đỉnh nghị hội bên Liên Minh Hắc Ám do An Đức Lô Hắc Phong dẫn đầu. Sau khi kích hoạt tế đàn truyền tống, tiểu đội Dương An cũng được hệ thống nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ trở về quê hương. Mỗi người đều nhận được hơn 10 vạn trị số vinh dự, cùng đại lượng đủ để tất cả thăng liền 2 cấp, tước vị cũng nhảy 2 bậc, Dương An đạt tới công tước, đội viên còn lại cũng đạt tới hầu tước, ngoài ra không còn thêm phần thưởng nào nữa. Nhưng 6 người đều không thắc mắc, vì phần thưởng nhiệm vụ hiện tại đang mặc trên người. Sau vài câu tán dương, Dương An mời Vũ Nguyệt giúp giám định thanh chiến đao, không phụ sự mong đợi của mọi người, quả nhiên là chiến đao á thần cấp tên đồ ma. Mà chuyện tiếp tục sau này không phải của tiểu đội có thể nhúng tay. Liều mạng nhiều ngày như vậy, hôm nay phải nghỉ ngơi thật tốt. Chương 360, đại quyết chiến. Bản đồ mới Thiên Không Chi Đô được mở, đối với mọi người chơi là đại biểu cho mạo hiểm mới, khiêu chiến mới và kỳ ngộ mới. Ngay ngày hôm ấy, tại truyền tống trận tới Thiên Không Chi Đô, đông đảo người chơi 5X dũng mãnh tiến vào bản đồ này. Mà đối với người chơi chưa đạt cấp bậc yêu cầu cũng tràn ngập tò mò, càng thêm có động lực luyện cấp, nhất thời phong vân lại dấy lên cảnh tượng sôi sục ngất trời. Nhưng khi đại bộ phận người chơi đều nhiệt tình hướng đến Thiên Không Chi Đô thì cũng vẫn có vài kẻ lại lên kế hoạch cho một đại âm mưu. 4. Thiên Không Chi Đô mở ra đã 4-5 ngày, tử thần vẫn như thường lệ triển khai công tác thẩm phán. Ngày hôm nay có 10 mục tiêu, mọi người nhận phân công đi. Dương An từ tần số tử thần rút ra 10 mục tiêu. Theo tin tình báo phá nha lấy được, có 2 mục tiêu ở phụ cận huyết tộc phía tây, phá nha cùng pháp lỗ địch sẽ giải quyết. Còn Quang Phong và Ám Luân thì mang theo tòa thành di động hướng đến 2 mục tiêu ở phía Nam Bạch Vân Thành. 2 mục tiêu ở Khải Linh Đại Xâm Lâm do Tử Lăng phụ trách, 4 mục tiêu còn lại ở chiến trường chính tà thì tôi sẽ nhận. Dương An nhìn mọi người một lượt rồi nói, mọi người không có vấn đề gì khác thì nhanh chóng hành động nào. Let's go. Làm cho nhanh rồi còn vào Thiên Không Chi Đô nào. Phân phối xong, 6 người tách ra hành động,
nhưng cả bọn đều không biết Thiên La Địa Võng đã trải rộng ra chờ bọn họ tiến vào. Dương An theo cửa Đông Thành Bạch Vân tiến vào Khải Lâm Đại Sâm Lâm liền ẩn thân, khoác một chiếc trường bào xám cho che kín thân thể, đeo mặt nạ người ảnh, rồi mới mở rộng đôi cánh bay lên trời, hướng tới chiến trường chính tả bay nhanh. Tình báo của Phá Nha chỉ biết mục tiêu ở khu vực đó, bởi vậy tới nơi còn phải tìm kiếm. Dương An phi hành tốc độ cực nhanh, còn phóng lớn góc nhìn, tìm kiếm không hề chậm. Rất nhanh, Dương An đã tìm thấy mục tiêu đầu tiên, một hỏa diễm kiếm sĩ 4X, bên cạnh còn có hơn 10 người đồng hành. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Chính gã này chiếm đoạt một đống thảo dược của người chơi dược tề sư. Dương An so sánh với đoạn clip, xác minh thân phận, sắc mặt lạnh lùng. Tội danh không lớn, nhưng hy vọng ngươi nhớ kỹ, đừng có làm việc ác. Siêu, một mũi tên xuyên thủng cổ họng hỏa diễm kiếm sĩ. Dương An cũng không thi triển tử thần chi vẫn, với lực công kích hiện tại, dùng kỹ năng 2X xuyên thấu tiễn cũng đủ để giải quyết kiếm sĩ 4X rồi. Tiếp theo là mũi tên tự động nhặt trang bị thu lại trang bị của hỏa diễm kiếm sĩ rất ra. Từ 4. Tử thần. Dù không nhìn thấy Dương An nhưng thấy pháp trận hình tròn màu xám cho thu lấy trang bị, hơn 10 người chơi đã biết tử thần tới. Không dừng lại, Dương An tiếp tục tìm mục tiêu tiếp theo 4. Hệ thống tình báo của Phá Nha thật lợi hại, thông tin rất chính xác. Trong 1 giờ giải quyết 3 mục tiêu, Dương An tốc độ không hề chậm. Chỉ còn một mục tiêu, mọi người chắc cũng không lợi lắm. Phía tây nam chiến trường chính tà có một nơi hoang vu, cỏ dại tươi tốt cao tới ngang người, các loại quái vật ẩn núp bên trong, là một nơi tương đối nguy hiểm, mà mục tiêu cuối cùng của Dương An hiện đang ở đây. Thủ khống 5X đại địa hành giả, là hắn rồi. Dương An ở ngàn mét trên không phóng lớn tầm nhìn đã phát hiện mục tiêu cuối cùng. Thủ khống 5X đại địa hành giả mang theo một đoàn 40 người chơi tổ chức giết quái 5X. Ồ, nhóm này mỗi lần chỉ kéo hơn 10 quái vật, không giống giết quái luyện cấp, hơn nữa nhiều người ánh mắt láo liên, bộ dạng thấp phỏng, như đang chờ đợi gì đó 4. Tương Nhãn Nguyệt Độc đã luyện đến cấp 15 mát, hiệu quả phóng lớn 15 lần, Dương An có thể thấy rõ tình huống bên dưới, hơi trầm ngâm, hai mắt chợt lóe, liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Ha ha, lại là trò hề này, xem ra lại có người muốn khiêu chiến tử thần. Nếu đã có chuẩn bị, khẳng định không chỉ có ngần này người. Dương An hơi hạ thấp độ cao, cẩn thận tìm kiếm, quả nhiên phát hiện bên trong bụi có không ít người ẩn nút, còn có gương mặt quen thuộc hắc tức của Hắc Ám Thị Huyết Chiến Minh. Xem ra lại là hai người Thị Huyết Chiến Lang và Phá Thiên Kinh giở trò. Nhìn nhân mã mai phục phía dưới, Dương An đã minh bạch chủ mưu đứng sau. Bọn chúng bố trí mai phục ở đây, nơi khác chắc cũng không ngoại lệ. Dương An lập tức thông báo cho đồng đội, kết quả trừ Phá Nha và Pháp Lỗ Địch, tổ đội Ám Luân và Quang Phong cùng Mạnh Tử Lăng đều phát hiện mai phục. Mọi người qua cả chỗ tôi nhé, lần này phải chơi đùa thật tốt với bọn chúng. Dương An nhắn kêu gọi đồng đội, sau đó cố ý hiện thân rồi hạ dần xuống. Đừng lén lút nữa, xuất hiện đi. Dương An ở trăm mét trên không hô to, hoàn toàn không đem những người bên dưới đặt vào mắt. Con mẹ nó, bị phát hiện rồi. Địch, là Tử Thần Cung tiến thủ, Tử Thần lão đại. Có gì mà sợ, đều đi ra ngoài cho ta. Hắc Tước làm chỉ huy, lớn tiếng đe dọa ổn định lòng quân, sau đó dẫn đầu bay lên, đúng là bay lên, Hắc Tước thế mà lại có một cặp cánh, mà cùng hắn bay lên còn có một thuẫn giáp chiến sĩ. Bị Dương An phát hiện, tất cả nhân mã mai phục đều xuất hiện, chừng 3-4 vạn người sôi nổi tụ tập lại, tất cả đều là cao thủ tinh anh 4X 5X. Tử Thần Cung tiến thủ, cuối cùng cũng dẫn được mày ra, ngày hôm nay đừng hỏng thoát được. Hắc Tước hung hăng càn quấy nói, nhưng thực tế trong lòng cũng có điểm run sợ. Nếu ta không chủ động hiện thân thì các ngươi có thể dẫn dụ ta xuất hiện chắc. Ta chẳng qua muốn đùa giỡn các ngươi mà thôi. Đeo mặt nạ người ảnh, Dương An giả giọng ông già, hai tay khoanh trước ngực, bộ dạng tùy ý. Các ngươi tưởng có vài người vậy mà có thể lưu ta lại sao? Có bao nhiêu người kêu hết ra đây đi, chúng ta chơi đùa thật lớn nào. Có giỏi mày đừng trốn, xem mày còn có thể cười tới khi nào. Hắc Tước kêu gào, liền lập tức thông chi kẻ chủ mưu, cũng tức là Minh Chủ Thị Huyết Chiến Lang, nhiệm vụ của Hắc Tước cũng chỉ có vậy, tìm cách lưu Tử Thần lại, rồi gọi người quân công. Thị Huyết Chiến Lang cùng Phá Thiên Kinh đã có vài phần khẳng định Tử Thần chính là tiểu đội 6 người Dương An, hơn nữa sau lần tập kích thất bại, bọn chúng càng muốn báo thù rửa hận. Đặc biệt lúc sau bị tiểu đội 6 người Dương An điên cuồng truy kích, lại càng hận thấu xương. Lần này, bọn hắn liên hợp toàn bộ thế lực cùng các cao thủ tự do từng bị Tử Thần thẩm phán thực hiện kế hoạch mai phục. Xung quanh Bạch Vân Thành đều gài thai mắt phân tán trải rộng, lại cử người cố ý làm việc ác, mục đích dẫn dụ Tử Thần, sau đó dùng chiến thuật biển người đè chết Tử Thần, một lần giết sạch, đánh vỡ thần thoại Tử Thần trong lòng người chơi. Nhưng mà, người sáng lập Tử Thần là Dương An cũng muốn một lần diệt sát toàn bộ bọn chúng. Tử Thần cùng ác nhân, sắp trình diễn một hồi đại quyết chiến. Chương 361, Đại Tử Thần. Dương An lăng không mà đứng, sau lưng ba đôi cánh chim dao động. Khí thế vô hình áp xuống khiến hơn 2 vạn cao thủ tinh anh phải hốt hoảng. Cung tiễn thủ Tử Thần, người thần bí nhất Tử Thần, cũng là Tử Thần lão đại, từng đó danh xưng đã đủ để chấn nhiếp vạn vật. Chừng 20 phút sau, 5 vị thành viên Tử Thần khác cũng đã tới. Ơ, có mấy mống thế này thôi á, thế mà cũng nói là chơi đùa lớn. Bay lên cạnh Dương An, Pháp Lô Địch còn hung hăng tiêu ngạo hơn cả đối phương, lớn tiếng nói: "Mấy mống này còn chưa đủ cho tớ nhét cái răng. Cái gã ngốc này, bọn chúng đã đến đủ đâu, anh vội cái gì?" Cùng Pháp Lô Địch tranh cãi như thế chỉ có Phá Nha. Mà công nhận lễ mề thật. Bọn chúng đông người vừa nhíu, dĩ nhiên không nhanh được như chúng ta. Mạnh Tử Lăng cũng có vẻ hưng phấn hiếm thấy. Tiểu Ngạ, qua lần này chắc cũng không còn bao nhiêu kẻ dám khiêu khích Tử Thần đâu. Trong 6 người, Ám Luân luôn trầm ổn nhất lần này cũng không phản đối. Nhưng cũng phải cẩn thận một chút, bọn chúng dám ngang nhiên khiêu khích, nhất định phải có thủ đoạn đặc biệt gì đó. Dương An gật gật đầu. Không sai, đối phó với đám người này phải lấy bạo lực trị bạo lực, đánh tới khi chúng hoảng sợ mới thôi. Trước kia Tử Thần chỉ có thể hoạt động ở trong bóng tối, sẽ không ngay mặt đối kháng cùng thế lực lớn như gia tộc Chiến Minh, nhưng giờ 6 người đã có lực lượng tuyệt đối, cho dù là bị vây giết cũng không một chút e ngại, mà lúc này đây chính là muốn chứng minh điều này. 6 người đều lộ diện bằng hình thái Tử Thần, tuy rằng rất nhiều thế lực lớn đã hoài nghi quan hệ giữa 6 người và Tử Thần, nhưng trong cái vòng luận quần này, cái gì chưa được công khai thì vẫn là bí mật. Lại một lát sau, nhân mã phe địch rốt cục đến đủ. Hắc ám thị huyết chiến minh, minh chủ thị huyết chiến lang, thị huyết ma long, cốt thạch, huyết chiến thiên lang, thâm viên ma long, hoa hoa công tử, kinh lôi chiến minh, phá thiên kinh, lôi vân phong bạo, phách vương long, thiên sát tinh, tất cả cường giả đều đã đến. Chứ những kẻ này còn có rất nhiều cường giả các thế lực khác, người chơi tự do cũng không ít. Mà trong gần 10 vạn cao thủ nơi này, có tới mười mấy kẻ có được cánh chim, điều này cũng có chút ngoài dự liệu của bọn Dương An. Ơ, kia không phải là Long thiếu gia sao? Dương An phát hiện cựu nhân Long thiếu gia của hắn cũng ở đó. Ha ha, mình có ngày hôm nay, cũng phải cảm tạ hắn một phần. Ha ha, tử thần tiên sinh, ta nghĩ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Thị huyết chiến lang vô vô hai cánh, ánh mắt chăm chú nhìn Dương An, âm u cười nói. Bên cạnh hắn còn hơn 10 cường giả cũng đều có cánh, bay cách 6 người Dương An hơn 100 mét, bên dưới thì 10 vạn người chơi cũng đã bắt đầu bài binh bố trận. Ha ha, không tồi, đây quả thật là lần đầu chúng ta gặp mặt, tin rằng lần gặp mặt này nhất định cực kỳ khó quên. Dương An biểu hiện rất là thoải mái, không ai thấy được diễn cảm ánh mắt hắn dưới mặt nạ người ảnh, nhưng từ giọng nói có thể thấy được bọn hắn hoàn toàn không e ngại 10 vạn nhân mã. Đúng, ta cũng cảm thấy nhất định sẽ cực kỳ khó quên. Thị huyết chiến lang thâm trầm cười, theo đó vung tay lên, hơn 10 cường giả có cánh đều hạ xuống đất rồi thu đôi cánh lại. Ơ, bọn chúng định làm gì thế nhỉ, không sợ chúng ta bay đi sao? Pháp Lỗ Địch kinh ngạc hỏi. Cẩn thận, bọn chúng muốn ra chiêu. Dương An nhắc nhở nói. Quả nhiên, Dương An vừa dứt lời, liền chứng kiến phía dưới sau ám mục đồng thời mở 6 quyển trục rồi tụng niệm thần chú. Ngay sau đó, nguyên tố quanh nơi này rõ ràng kịch liệt dao động, tựa như bị một cơn lốc xoáy đảo lộn lên. Ha ha, chúng ta đã sớm nghiên cứu qua, chỉ cần để nguyên tố trong không gian loạn đi lệch khỏi quỹ đạo thông thường thì cánh chim có được sau khi dung hợp thần cách sẽ mất đi hiệu lực. Phá Thiên Kinh ở phía dưới đắc ý hô to lên, trong mắt hắn giống như đã thấy được thắng lợi. Lần này các ngươi chết chắc rồi, chỉ cần rơi vào trong biển người, dù mạnh hơn đi nữa thì cũng sao chứ? Thế sao? Đám Dương An chỉ cảm thấy đôi cánh sau lưng bị nguyên tố rối loạn làm ảnh hưởng, muốn thu vào cơ thể, thiếu chút nữa bị rơi xuống, nhưng vừa thúc dục thần chí lực, cánh liền ổn định lại. Quả thật, dùng phương pháp rối loạn nguyên tố đích xác có thể phá hư cánh chim lấy được từ bước đầu dung hợp thần cách, chỉ là bọn Dương An đã thuộc về dạng cường giả mở ra thần chí lực, tự nhiên không chịu ảnh hưởng. Một đám ngu si. Phá Nha hừ lạnh một tiếng. Không bằng chúng ta nhân tiện tranh cãi đi. Dương An cười cười nói. Quy tắc như cũ, Thử Lăng, chúng ta đi. Nghĩa là thi ai giết nhiều như trận kiếm vũ phong vân thăng lên chiến minh. Không để ý tới những đồng đội khác có đồng ý hay không, Dương An đã kéo Mạnh Tử Lăng lao lên. Chỉ sợ lần này lại là bọn mình thắng. Mạnh Tử Lăng mỉm cười. Ha ha, thắng nhất định là bọn tớ, cho các cậu biết một chút về thiên trùng chi thai khủng bố đi. Pháp Lỗ Địch đắc ý nói. Phá Nha lão đệ, chúng ta cũng đi thôi. Dịch, xưng hô chỗ này cố ý để như thế vì tính hai chàng này hay cả khịa hài hài. Tốt, tôi cũng muốn để mọi người xem cái gì gọi là năng lực quần công của thích khách. Phá Nha hô to một tiếng, đã nhào vào giữa biển người. Hừ, hai huynh đệ bọn tôi cũng sẽ không thua. Quang Phong hừ lạnh một tiếng, cũng vào xuống. Ha ha. Ám Luân cười nhẹ, pháp trượng quơ quơ, thiên thần ban phúc bờ UFF cho tất cả đồng đội. A Quan, cái gã tên là Long thiếu gia đừng giết nhé, lưu hắn lại. Dương An quay đầu lại nói, tại sao có thể như vậy, chúng ta thí nghiệm qua rất nhiều lần đều thấy có hiệu quả, nhưng sao giờ vô hiệu? Phá Thiên Kinh kêu gào to nhất lúc này miệng há hốc đến nỗi nhét được cả nắm tay vào. Cờ thua một nước, không nghĩ nổi 6 người này lại có năng lực như vậy. Thị huyết chiến lang cũng không nhịn được thất sắc, không thể đem 6 người vây khốn, hắn cũng không có nhiều tin tưởng có thể xử lý toàn bộ 6 người. Nhưng mà, thị huyết chiến lang lại sai lầm rồi, chẳng những không xử lý được bất kỳ ai, ngược lại còn sát lục cùng đồ. Mỗi một lần chiến đấu đều là Phá Nha thân làm đạo tặc lao nhanh nhất vào đám pháp hệ, đại khai sát giới. Kỹ năng sát lục cùng đồ là kỹ năng kèm theo của bộ sáo trang á thần cấp Phá Nha mặc, sau khi mở ra, toàn bộ công kích đều có hiệu quả lan tỏa, tức là mỗi lần hắn công kích, có thể tác dụng ra cả hơn 10 địch nhân gần đó. Phá Nha động tác nhanh như ảo ảnh, mỗi một lần vung chủy thủ là lấy một mạng, điên cuồng triển khai giết chóc, thỉnh thoảng cũng trúng một hai đòn công kích, có điều một thân sáo trang á thần cấp, hơn nữa được Ám Luân bờ UFF thiên thần ban phúc, quả thực chính là bất tử chi thân, đánh mãi không chết. Cùng tổ với Phá Nha, Pháp Lô Địch lại càng biến thái, hắn lần này không có dung hợp ma diễm hoàng kim phong hậu, cũng không sử dụng chiến thuật tạc đạn vì muốn che giấu thân phận. Có điều kỹ năng thiên trùng chi thai triệu hồi ra thứ còn khủng bố hơn, là châu chấu đen lớn cỡ nửa người, hơn nữa không phải một con, mà đến mấy ngàn con. Châu chấu được triệu hoán ra đông đến che khuất cả bầu trời, cứ 2-3 con vây một gã người chơi, không đến 2 hiệp đã xử lý xong một gã. Thiên trùng chi thai, châu chấu đi qua, một ngọn cỏ cũng không còn. Mà giờ khắc này, Quang Phong tựa như kiếm thần, tùy ý biến hóa thuộc tính của thập giới kiếm, ở trong đám người đánh đâu thắng đó. Từng kiếm hạ xuống hiếm kẻ nào đấu được một hiệp, bộ sáo trang á thần cấp trên người lại càng có phòng ngự kinh người, toàn bộ công kích rơi xuống trên người hắn giống như gãi ngứa, mặc sức giết tới gà bay chó sủa, không kẻ nào có thể thoát. Mạnh Tử Lăng thì hóa thân thành hỏa thần, bởi khi chấp hành nhiệm vụ tử thần nàng chính là một hỏa khống. Ầm ầm ầm, Mạnh Tử Lăng trên không trung không ngừng vung pháp trượng, từng cái ma pháp quần công hỏa hệ phóng tới chính giữa đám chức nghiệp cận chiến rồi nổ tung, từng mảng người chơi bị lực nổ hất bay lên, tiếng kêu hét vang trời, mà mạn nạ của nàng giống như vô tận, chính là một khẩu pháo hình người. Sau cùng là Dương An phụ trách giải quyết chuyện phiền phức nhất cùng tiến thủ phe địch. Từ trên không hơn 500 mét bắn xuống, chỉ có hắn công kích người khác lại công kích không đến hắn, hơn nữa công kích của hắn cực kỳ biến thái, lấy Tân Nguyệt Tiễn bạo xạ một mũi tên một mạng người. Thực lực hôm nay của 6 người đã cường đại hơn mấy chục lần so với trận kiếm Vũ Phong Vân thăng cấp chiến minh, hơn nữa 6 người có được năng lực phi hành rất mạnh, tiến thoái linh hoạt, trận hôm nay hoàn toàn là một phương đồ sát, không đến 30 phút, hơn 10 vạn người chơi đã chỉ còn chưa được một nửa. Dưới chỉ thị của Dương An, cả đội đều chọn lựa tạm bỏ qua cường giả đỉnh cấp bên đối phương,
để bọn hắn sống thêm chút chứng kiến quá trình đám đàn em toàn bộ đó đất, cho bọn hắn một cái kinh hỉ. Đờ cơ mờ, chúng nó còn là người không vậy, đánh thế nào cũng không chết, hơn nữa chiến lược vô cùng vô tận, không phải là vừa cắn đỏ tim đấy chứ. Lần này đúng là não bị hỏng mất mà, sao chúng ta lại nghe thị huyết chiến lang cùng phá thiên kinh suối bảy, tử thần sao có thể trêu chọc chứ. Trốn đi, thừa dịp bây giờ còn nhiều người, chúng ta dùng hồi thành quyển trục trốn về thành đi. Ngu ngốc, ta đã sớm thử qua, nguyên tố quanh đây đều bị đảo loạn, không thể sử dụng hồi thành quyển trục. Con bà nó, lần này thật sự là tự chịu diệt vong. Bị đơn phương đồ sát, rất nhiều người chơi đã lâm vào cực độ khủng hoảng, sức phản kháng càng lúc càng yếu, mà tốc độ đồ sát cũng càng lúc càng nhanh. Ngay lúc 6 người đang giết đến thống khoái, Dương An nhận được PM từ Thế Vũ. "Tỷ tỷ, có chuyện gì sao?" Nguồn truyền phùn VN. Dương An vừa bắn vừa nói chuyện. "Chị nhận được tin Hắc Ám thị huyết cùng Kinh Lôi Chiến Minh liên hợp Đông Đảo cường giả cao thủ muốn đối với Tử Thần, em nhất định phải cẩn thận." Thế Vũ lo lắng nói. "Ha ha, đang chiến rồi, đa tạ tỷ tỷ quan tâm." Dương An trả lời. "Vậy bọn em cố gắng chống đỡ, chị đã dẫn theo gần 10 vạn huynh đệ, đang trên đường đuổi tới, mọi người nhất định phải cố lên." Tế Vũ nói. "Ấy, không cần đâu ạ, tỷ tỷ kêu mọi người trở về đi." Dương An tùy ý nói. "À đúng rồi, hay là chị cứ mang theo vài trăm người tới đi, giúp bọn em quét tước chiến trường." Tế Vũ lắp bắp kinh ngạc mấy tiếng, Dương An cũng không để ý tiếp, tắt trò chuyện rồi lại tập trung đồ sát. Dương An cố ý để dành thị huyết chiến lang, phá thiên kinh cùng cao tầng các thế lực tới phút sau cùng nên mở một quyển trục đại trận, vây hết hơn 2000 gã này lại. Những gã cao tầng này nhìn nhân mã bên mình từng mảng bị tàn sát, ngay cả âm lãnh trầm tĩnh như thị huyết chiến lang trong lòng cũng không nhịn dâng lên một cái ý niệm trong đầu, tử thần là không thể trêu chọc. Cũng đến lúc rồi, để đại biểu kính ý, Tử Lăng cùng Quang Phong dùng kỹ năng mạnh nhất giải quyết đám còn lại đi, số cao tầng này thì để cho tôi. Tuy rằng đang trong thời gian thi đấu số lượng, nhưng những đội viên khác đều hiểu được dụng ý của Dương An. Trảm thân kiếm. Thập giới kiếm trong tay Quang Phong diễn hóa thành một cự kiếm vô địch lớn tới 100 mét ẩn chứa toàn bộ ý chí kiếm đạo trong thế gian, một chém, sông nước nát dòng, núi lở đất rung, một phần ngang, vô số địch nhân bị chia thành hai nửa. Hỏa thần chi nộ. Mạnh Tử Lăng thi triển ra cấm chú hỏa hệ, hỏa thần hiện thế, vung bàn tay rực lửa càn quét nhân gian, nơi ngọn lửa đi qua, hết thảy đều hóa thành tro tàn. Hơn 10 vạn nhân mã, chỉ trong một giờ hoàn toàn chìm trong đồ sát của 6 người, khắp nơi máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng, quả thực chính là một địa ngục trần gian. Hiện giữa chốn địa ngục này, chỉ có tiểu đội tử thần cùng hơn 2000 cao tầng bị nhốt trong đại trận, thêm cả Long thiếu gia bị vây giữa rừng thi thể đang sợ đến lạc mất cả ba hồn bảy vía. "Thị huyết minh chủ, các vị lao đại, tin rằng lần này chúng ta gặp mặt đủ khó quên rồi chứ?" Dương An từ trên cao nhìn xuống, quan sát chúng sinh, hắn hiện tại chính là tử thần quyết định sinh tử nhân gian. Đội viên khác cũng đều đã giang cánh bay đến phía sau Dương An, chờ xem kịch hay cuối cùng. "Hừ, lần này chúng ta thua một nước cờ, lần sau nhất định báo thù rửa hận, trả hết sỉ nhục." Thị huyết chiến lang âm thầm nói, mặc dù tử thần thừa khủng bố, nhưng lần này chịu đại nhục, người ngày thường quyền cao chức trọng, hô phong hoán vũ như hắn sao có thể nuốt trôi được nỗi nhục này. "Ha ha, xem ra các ngươi còn không có hối cải, vậy hãy để cho các ngươi cảm thụ một chút khủng bố chân chính của tử thần đi." Một giây trước còn cười ha ha, nhưng chỉ ngay sau đó, hơi thở của Dương An đã trở nên u ám, tràn ngập tà khí tử vong. "Đại tử thần." Một mũi tên này cực kỳ chậm chạp, chậm đến nỗi bất kỳ kẻ nào cũng có thể rõ đường bay của nó, càng thêm có thể thấy rõ mũi tên trong khoảng khắc huyễn hóa thành một bóng đen khổng lồ. Cái bóng đen này một thân trường bào màu đen, hai tay nắm lấy một lưỡi hái to lớn, khuôn mặt hư vô mờ ảo, chỉ có thể nhìn được đôi con ngươi yêu tà tỏa hừng quang, tựa như tử thần chân chính nắm giữ sinh tử trong truyền thuyết. Bóng đen tử thần thong thả xẹt qua trên đầu đám người, mà dưới bóng đen, không còn một ai sống sót, tất cả gương mặt vặn mèo, hai mắt xuất huyết lồi ra, giống như là rớt xuống địa ngục, thấy được những cảnh tượng khủng bố nhất thế gian. Đại tử thần là kỹ năng quần công tử thần chi vẫn sau khi đột phá cấp 10 tiến hóa thành. Dưới lưỡi hái tử thần, cả một đám người còn hung hăng tiêu ngạo cứ thế chết đi trong khủng bố cực độ. Nhìn thấy những người này thống khổ chết đi, tiểu đội 6 người vẻ mặt bình tĩnh, không ai lộ ra nửa điểm thương hại, bởi vì này những người này tất cả đều là chết chưa hết tội. Tốt lắm, rốt cục có thể kết thúc công việc. Phá nha vặn người bẻ lưng, giống như chàng đồ sắt vừa rồi chỉ là chuyện đơn giản hàng ngày vẫn làm. Còn chưa đâu, bên kia có người quen của lão Dương nữa kìa. Pháp Lỗ Địch chỉ Long thiếu gia vẫn đang kinh hồn bất định, hắn là người biết rõ nhất ân oán giữa Dương An và kẻ này. Đúng rồi, còn có Long thiếu gia. Dương An phục hồi tinh thần, hạ xuống đến bên cạnh Long thiếu gia. "Đừng, cầu xin các ngài đừng giết tôi." Long thiếu gia cả người đều run rẩy lên. Vốn hắn chỉ là một gã công tử bột giỏi ăn chơi phá phách, chứng kiến cảnh đồ sát thế kia làm sao chịu nổi, chỉ biết theo bản năng cầu xin. "Long thiếu gia, ngươi thật sự không nhận ra ta sao?" Dương An thản nhiên cười nói, nhưng tuy rằng hỏi như vậy, hắn cũng không có tháo mặt nạ xuống. "Đại hiệp, xin hỏi ngài là?" Nghe Dương An nói như vậy, Long thiếu gia còn tưởng rằng thật là gặp được người quen. "Xem ra ngươi thật sự quên ta." Dương An lắc đầu. "Ta chính là băng không bị ngươi dùng tiền thuê người đuổi giết ngày xưa, kỳ thật ta có thể trở thành tử thần, toàn bộ cũng là nhờ ngươi." "A, đại hiệp tha mạng." Long thiếu gia lập tức hoảng hốt, quỳ trên mặt đất cầu xin. "Ta không phải là đại hiệp." Dương An hay là lắc đầu. "Kỳ thật ta cũng không muốn giết ngươi, chỉ là ta đã thể gặp ngươi một lần sẽ giết một lần, ta là một người trọng lời thề, tự nhiên không thể nuốt lời. Về sau đừng có tiếp tục làm người xấu, bằng không tử thần sẽ tới tìm ngươi." Dương An nhẹ nhàng cười, theo đó bắn một mũi tên giải quyết Long thiếu gia. Chương 362, trăng sáng làm chứng, đại kết cục. Gió đêm mát lạnh, càng làm màn đêm thêm vẻ trống vắng đơn thôi. Nhưng gió đêm lại cũng làm cho con người ta thêm thanh tỉnh, minh mẫn. Vẫn là bờ sông kia, vẫn là công viên kia, dưới trăng tròn dịu nhẹ, một đôi tình nhân đứng cạnh bên nhau nghe sóng nước dạt dào, thưởng thức ánh trăng chiếu trên mặt nước làm cả dòng sông như biến thành một dải ngân hà. Thời gian qua thật nhanh, mới đó mà đã gần một năm.
Mạnh Tử Lăng khẽ ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên bầu trời, giọng nói cảm khái năm tháng không buông tha người, nhưng trên mặt lại ngập tràn hạnh phúc, bởi vì nàng nhớ rõ, một năm trước, Dương An chính là tại nơi này bày tỏ cho nàng thấy tình yêu trong lòng hắn. Thời gian quả là rất nhanh, có điều không phải một năm, mà là 15 năm, từ lúc chúng ta học sơ chúng đã biết nhau, tới giờ cũng được 15 năm rồi. Dương An nhẹ nhàng nói, dưới ánh trăng, hắn nhớ đến từng chút kỷ niệm của hai người. 15 năm không phải là quãng thời gian ngắn, sơ trung, cao trung, đại học, đi làm. Con người qua 5 tháng sẽ từng bước trưởng thành hơn, nhưng có những việc có trải qua bao nhiêu lâu cũng không thể nào quên nổi. Mà trong 15 năm hoa nở hoa tàn này, cũng chứng kiến Dương An cùng Mạnh Tử Lăng quen biết, hiểu nhau, yêu nhau. Đúng vậy, 15 năm. Mạnh Tử Lăng cũng hồi tưởng lại. Hồi sơ chung chúng ta cùng một tổ, không biết là duyên phận ra sao, lên cao trung lại chung một lớp, cũng từ đó chúng ta mới thật sự thành bạn thân, nhưng rồi đại học lại chia ly, em chọn ở quê hương, còn anh thì chọn đi xa, hơn nữa còn vô tình làm tổn thương em, may là sau đó anh vẫn còn biết trở lại. Giáo dục của Trung Quốc gồm tiểu học, trung học chia làm sơ trung và cao trung tương đương đương cấp 2 và cấp 3 của mình, tiếp là bậc cao đẳng, đại học, sau đại học. Nói đến đây, Mạnh Tử Lăng sống mũi cay cay, nhịn không được rơi xuống hai hàng lệ. Anh xin lỗi. Dương An lộ ra vẻ mặt thay náy, thương tiếc giúp nàng lau đi nước mắt trên mặt. Ừm. Mạnh Tử Lăng lắc đầu, mỉm cười. Không sao, bất kể thế nào đi nữa giờ đây chúng mình đã ở bên cạnh nhau rồi. Đúng rồi, anh có nhớ lần đầu tiên anh đưa em về nhà là lúc nào không? Mạnh Tử Lăng hỏi, không biết nàng là muốn nói sang chuyện khác không muốn làm cho Dương An cảm thấy áy náy, hay là thật sự muốn kiểm tra hắn. Đương nhiên anh nhớ, là năm nhất cao trung, có một lần em bị trật chân, chính anh đã đưa em về nhà. Dương An gật đầu, nói, "Ây da, không phải là em bắt đầu thích anh từ khi đó chứ?" "Hứ?" Mạnh Tử Lăng giả vờ tức giận hứ nhẹ một tiếng, xoay người sang chỗ khác, nhưng biểu hiện trên mặt lại lộ rõ tâm tình trái ngược. "Vậy còn anh bắt đầu yêu em từ khi nào?" "Không biết." Dương An lắc đầu, nhẹ giọng nói, "Có lẽ là từ kiếp trước nữa anh đã bắt đầu yêu em rồi." "Xì, miệng ngọt lưỡi trơn." "Tử Lăng." "Dạ, chúng ta kết hôn đi." Anh nói gì cơ? Anh nói, chúng ta kết hôn đi. Mạnh Tử Lăng nhất thời ngây người, không nói nổi một lời, tuy rằng nàng đã đợi một câu này của Dương An từ lâu rồi, nhưng đến khi thật sự nghe được thì trong đầu lại trống rỗng, không biết phải làm sao, tất cả là vì hạnh phúc đến quá bất ngờ. Một hồi lâu, Mạnh Tử Lăng mới tỉnh lại. Không có thành ý gì cả, người ta cầu hôn đều là một bó to hoa hồng, lại thêm một chiếc nhẫn kim cương lớn, còn anh thì hai tay chống chân cũng đi cầu hôn em, thật sự là không có thành ý. Mạnh Tử Lăng trong lòng thật là muốn nói lời đồng ý, nhưng những lúc thế này, con gái đương nhiên phải cố ý làm kiêu. Dương An cũng sững sờ. Lúc này cầu hôn cũng là do tình yêu thúc đẩy, không hề chuẩn bị trước, quả thật là không quá đủ thành ý, nhưng điều này cũng không làm khó được an quỷ kế của chúng ta, trước mắt, hắn đã nghĩ ra thành ý. Hoa hồng thì không có, nhưng nhẫn đã có một chiếc. Dương An từ đằng sau nhẹ nhàng vòng tay qua eo ôm lấy Mạnh Tử Lăng, để nàng dựa sát vào mình rồi thì thầm vào tai nàng, nguồn chuẩn phụn VN. Chiếc nhẫn này khá lớn, đã đủ thành ý rồi chứ? Dịch, lấy vòng tay làm nhẫn ạ. Nhẫn lớn, nhưng vẫn không đủ thành ý. Mạnh Tử Lăng nhớ tới lần thổ lộ một năm trước, hiện tại nàng muốn trêu Dương An một chút. Công chúa của anh, thế nào thì mới đủ thành ý đây? Dương An có chút lo lắng, không tự giác siết chặt tay hơn một chút, không cho nàng vùng ra. Ừm. Mạnh Tử Lăng cố ý trầm âm. Không phải trong trò chơi anh rất lợi hại sao, cả mặt trăng cũng có thể gọi xuống, như vậy đi, nếu giờ anh hái được vầng trăng kia xuống cho em thì em sẽ đồng ý gả cho anh. Đương nhiên Tử Lăng chỉ muốn chỉnh Dương An một chút, chứ dù thế nào nàng cũng đã ngầm đồng ý sẽ gả cho hắn. Quá đơn giản. Dương An nhẹ nhàng cười, chỉ vào dòng sông trước mặt. Em nhìn kìa. Giờ phút này, mặt trăng vừa vặn chiếu rọi vào chính giữa lòng sông, mà càng khéo là dưới nước sông dập dờn biến ảo, hình chiếu mặt trăng thế nào lại hóa thành một hình trái tim. Mặc dù không có 999 đóa hoa hồng, cũng không có chuẩn bị nhẫn kim cương, nhưng lấy trăng sáng trên cao làm chứng, anh, Dương An, mong em hãy lấy anh trở thành vợ của anh, từ nay về sau vĩnh viễn không xa rời nhau, suốt đời kề cận. Tử Lăng, em có bằng lòng gả cho anh không? Em đồng ý. Mạnh Tử Lăng lại một lần nữa không nhịn được mà chảy hai hàng lệ, có điều tuy là rơi lệ, nhưng là giọt lệ của hạnh phúc, ngọt ngào. 6. Trong trò chơi, tại Khải Linh Đại Sâm Lâm mặt Đông Bạch Vân Thành, trên đỉnh một gốc tùng lâu năm cao chọc trời, một thân ảnh màu đen vững vàng mà đứng. Hai mắt trong sáng nhìn chăm chú về phía đông, thưởng thức mặt trời đang chậm chậm mọc lên. Từng đợt gió mạnh thổi tung áo choàng của hắn, áo choàng bay phần phật, nhưng người thì dứt khoát bất động, như muôn đời đã thế. Năm thân ảnh thần bí bay đến phía sau hắn, đồng dạng lặng lặng nhìn mặt trời mọc ở phía đông. Nắng mai chiếu rọi, đôi mắt mỗi người đều tràn ngập ánh sáng hy vọng vô tận. Kẻ cậy quyền thế hung hãn bạo tàn, ác bá tham quan hoành hành ngang ngược, tử thần vì bạn mà đòi công đạo. Thế gian rộng lớn, tham quan ác bá giết bao giờ cho hết, cũng sẽ chẳng bao giờ có công bằng tuyệt đối, nhưng chỉ cần là nơi đen tối, sẽ có tử thần tồn tại.